Chương 59, ta cư nhiên như thế quý hiếm, Chu Huy ánh mắt chương 59, ta cư nhiên như thế quý hiếm, Chu Huy ánh mắt ta cư nhiên như thế quý hiếm. Ngay cả địa chủ lão gia cũng tới làm ai? Trần Khánh gặp chuyện không quyết, tới trước một quẻ. Tam đạo ký văn rõ ràng hiện lên ở trong óc. Trung trung ký, Chu gia thành tâm gả nữ, mặc dù nữ kiêu căng, nhưng không ăn ý, như đáp ứng, nhưng phải phong phú của hồi môn, tăng gia tộc nội tình, nhưng cần xử lý thích đáng nội trạch quan hệ, để phòng hậu viện bất hòa. Trung hạ ký, từ chối nhã nhận này nhân, Chu gia mặc dù tiếc, nhưng kính ngươi phẩm tính, không kết thân cũng không kết thủ kết toán, phản được thanh tĩnh. Hạ hạ ký, như thái độ kiêu căng, ngôn từ nhục nhã, sợ gây Chu gia ghi hận, Chu Dĩnh tính tình cực đoan, hoặc sinh sự đoan. Xem hết ký văn, Trần Khánh trong lòng có đáy. Chu gia cũng không phải làm mưu đồ hắn cái gì, ngược lại là tình cảm chân thực nghĩ thúc đẩy việc này. Nhưng hắn đối với Chu Dĩnh không có cảm tình gì cùng ý nghĩ. Mặc dù sinh con có trợ gia tộc bảo thụ, nhưng không phải thấy một nữ nhân liền phải cưới. Cưới vợ muốn cưới hiền, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tiểu này ví dụ, ta kiếp trước nhìn qua quá nhiều rồi. Trần Khánh chính em thầm suy tư. Vương Mụ Mụ gặp hắn không nói lời nào, liền vội vàng hỏi, "Trần tiểu ca, ngươi nhìn xem này việc hôn nhân, chúng ta có phải hay không trước quyết định đến?" Chu lão gia vẫn chờ đáp lời đâu. Trần Khánh ngồi ở chiếc ghế bên trên, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, "Vương Mụ Mụ, đa tạ ngài cùng Chu địa chủ hảo ý, ta lúc này không nghĩ tái giá." Lâm Viễn nghe vậy ngây ngẩn cả người, ngay cả vội vàng kéo một cái Trần Khánh tay áo, "Khánh ca nhi, ngươi thế nào không đáp ứng đâu? Đây chính là khó được tốt việc hôn nhân a." Trần Khánh cầm tay của nàng, khẽ khẽ lắc đầu, lại đối Vương Mụ Mụ nói, "Cứ như vậy đi, Vương Mụ Mụ mời về." Vương Mụ Mụ nụ cười trên mặt phai nhạt chút ít. "Còn muốn quên nữa?" Đã thấy Trần Khánh thái độ kiên quyết, hiểu rõ nói nhiều vô ích, chỉ có thể hậm hực mà đứng dậy, "Tất nhiên Trần tiểu ca tâm ý đã quyết, vậy ta liền trở về cùng Chu địa chủ đáp lời. Chỉ là ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này." Đưa tiễn Vương Mụ Mụ sau, Lâm Uyển vẫn còn có chút khó hiểu, "Khánh ca nhi, ngươi vì sao không đáp ứng a? Chu địa chủ nhà của hồi môn như vậy phong phú, nhiều người giúp đỡ, chúng ta thời gian không phải càng dễ chịu hơn sao?" Trần Khánh thở dài, đem nàng kéo đến phòng trong, hạ giọng nói, "Uyển nương, ngươi cho rằng Chu gia là thật tâm muốn theo chúng ta kết thân sao? Bọn hắn là theo dõi nhà chúng ta gia sản. Nếu cưới Chu cô nương, nàng qua cửa sau khẳng định phải tranh quyền. Đến lúc đó ngươi chịu tủi thân không nói, trong nhà cũng phải gà bay chó chạy, ngay cả cuộc sống an ổn cũng qua không được." Lâm Uyển mới chợt hiểu ra, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nguyên lai là như vậy. "Ta kém chút hại nhà chúng ta." Trần Khánh sờ lên đầu của nàng, giọng nói ấm áp an ủi, "Không sao, ngươi cũng vậy vì trong nhà tốt. Về phần Trần gia hương hỏa, chúng ta chậm rãi sinh, một ngày nào đó sẽ cảnh lá rậm rạp." Lâm Uyển dùng sức gật đầu, dựa vào trong ngực Trần Khánh, trong lòng vừa nghĩ mà sợ lại may mắn. May mắn Trần Khánh tâm tư kín đáo, nếu không môn này nhìn như phong quang việc hôn nhân, nói không chừng thực sẽ hủy bọn hắn thật không dễ dàng có được an ổn sinh hoạt. Tùng Khê thôn, Chu gia trong phòng khách, Chu Huy nhìn về phía mới từ Trần Khánh nhà trở về Vương Mụ Mụ, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi nói cái gì?" Trần Khánh cự tuyệt. Vương Mụ Mụ bị hù liên tục không ngời, "Chu lão gia, Trần Khánh thái độ kiên quyết vô cùng, không muốn tái giá." Chu Huy thở dài, khoát khoát tay, "Ngươi ra ngoài đi." Vương Mụ Mụ đội vàng lui ra. Và Vương Mụ Mụ sau khi đi, đứng ở một bên quản gia Chu Phúc, liền đội vàng tiến lên phụ họa, lao ra bất giận. Theo tiểu nhân nhìn xem, này Trần Khánh chính là cho thể diện mà không cần. Chúng ta Chu gia tại Tùng Khê thôn nói 102, hắn một cái nưu thủ thôn tợ săn, còn có thể lật trời đi. Không bằng phái mấy cái gia đình, trực tiếp đem người cướp về, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn không nhận cũng phải nhận. Lời này vừa ra, Chu Huy đại phòng trúc tịnh, gật đầu một cái nói, "Phúc quản gia nói đúng. Trần Khánh lại có thể đánh, còn có thể đánh được chúng ta mấy chục người gia đình. Lại nói trong nhà hắn còn có vợ con, chúng ta bắt bọn hắn áp chế, không tin hắn không túi đầu." Chu Huy lại không tâm tư nói chuyện, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài viện nhà mình rộ tốt, sắc mặt dần dần trầm xuống. Trong giọng nói hết rồi lúc trước nổi giận, lại nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. "Đoạn, ta phái ai đi? Trần Khánh là minh tình võ giả, còn có thể săn giết kim lang, ai dám ăn hắn một tiễn?" Trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại, quản gia cùng đại phòng cũng không dám nói tiếp. Năm ngoái Trần Khánh đạp tuyết săn giết kim lang chuyện, đã sớm tại Thanh Nhu Sơn một vùng truyền đi xôn xao sùng sục. Tiệp kim lang hung mãnh, 20 cái nông phu cũng giết không chết. Trần Khánh lại dám một người đạp tuyết truy sát, một tiễn xuyên tim. Bực này tiễn pháp cùng đảm lượng quả thực thần. Bây giờ Trần Khánh biến thành minh kình võ giả, hy vọng càng hơn lúc trước. Chu Huy thấy hai người á khẩu không trả lời được, lại cười lạnh bổ sung, lại nói, "Các ngươi cho rằng Trần Khánh cũng chỉ có một thân ma lực. Đừng quên, hắn cùng Bách Thảo Đường Vương Tế An quan hệ không cạn." Trúc Tình suy nghĩ một lúc, hỏi, "Vương Tế An chính là cái đó Bách Thảo Đường y sư?" Chu Huy ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, thấp giọng nói, "Hiện tại còn không phải thế sao phổ thông y sư?" Vừa truyền đến tin, Vương Tế An nửa tháng trước đã tấn thăng hóa kình, trở thành Bách Thảo Đường phó đường chủ. Hóa kình võ giả. Trong phòng khách lập tức vang lên hít một hơi lãnh khí âm thanh. Người ở chỗ này mặc dù không phải võ giả, nhưng cũng hiểu rõ hóa kình ý vị như thế nào. Đó là năng lực một quyền ngắt lời thân cây, nhảy vọt mấy trượng nhân vật hung ác. Chu Huy đi trở về chỗ ngồi, giọng nói càng thêm nặng nề, "Các ngươi cho rằng Trần Khánh kia kim lang là bán cho người đó, chính là Vương Tế An." Vương Tế An còn tự thân dạy qua Trần Khánh quyền pháp, hai người quan hệ thân mật. "Chúng ta nếu là thật dám tới cửa các người, Vương Thế An người đến tìm chúng ta đòi hỏi cách nói, các ngươi ai có thể ngăn lại được?" Quản gia Chu Phúc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lúng ta lúng túng nói, "Lao ra, tiểu nhân, tiểu nhân không ngờ rằng Trần Khánh còn có tầng này kháo sơn. Ừ, không có náo thứ gì đó. Chu Huy trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta Chu gia mặc dù tại Tùng Khê thôn có tiền có mà, có đó không hóa kình võ giả trước mặt, vậy không chiếm được lợi ích. Tại Lưu Ba huyện, hóa kình võ giả đủ để đi ngang. Ngay cả huyện lao gia đều phải lấy lễ để tiếp đón. Mà ở nông thôn địa phương, hóa kình võ giả chính là vương pháp. Sát nhân bồi thường tiền xong việc, đều không cần đền mạng. Hai người liền đội vàng gật đầu xưng là, rốt cuộc không ai để trắng trợn cướp đoạt hai chữ. Chu Huy hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không cam lòng, được rồi, việc này tạm thời trước được rồi. Đi nói cho Vương Mụ Mụ, nhường nàng lại đi nói với Trần Khánh. Liền nói chúng ta Chu gia thành tâm thành ý, nếu như hắn ngày nào hồi tâm chuyển ý, Chu gia vậy nguyện cùng hắn hỉ kết thông gia. Chu Phúc đội vàng đáp lại, quay người ra ngoài tìm Vương Mụ Mụ. Trong phòng khách, Chu Huy trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, thở dài, đáng tiếc, như thế con rể tốt, không vào ta Chu gia môn. Ở trong mắt người khác, Trần Khánh chỉ là một cái sơn thôn nông phu. Dù là đạt đến minh kình, vẫn như cũng là một cái nông phu. Nhiều nhất có chút mới khởi thế. Duy chỉ có Chu Huy trong lòng hiểu rõ, kia Trần Khánh tuyệt không phải là người bình thường. Một năm quan cảnh, đều làm ra như vậy gia nghiệp. Đợi một thời gian, chắc chắn lên như diều gặp gió. Mà muốn cùng Trần Khánh nhờ và chút quan hệ, tốt nhất tự nhiên là một mối hôn sự. Đáng tiếc đối phương không tiếp thụ. Chương 60, người sang có tự mình hiểu lấy, mùa đông đi săn. Chương 60, người sang có tự mình hiểu lấy, mùa đông đi săn. Cùng lúc đó, Chu ra sân nhỏ một gian phòng. Cái gì? Cha hắn đi cho Trần Khánh làm ai? Chu Dĩnh theo nha hoàn trong miệng biết được thông tin, vừa sợ vừa giận, đột nhiên đứng dậy. Mày liêu đứng đấy, ai bảo hắn đi? Chuyện của ta muốn hắn xen vào việc của người khác. Nàng chọc tức trong phòng trực chuyển quyền. Mặc dù Trần Khánh đã trở thành minh kình võ giả, nhưng ở trong mắt nàng, vẫn như cũng là một cái lớp người quê mùa. Phụ thân như vậy đổi tới đi làm ai? Nhưng nàng cảm thấy mặt mất hết, giống như chính mình không ai muốn, cứng rắn muốn kín đáo đưa cho Trần Khánh tựa như. Tiểu thư, ngài bất giận, lao ra cũng là vì xin chào. Nha hoàn nhỏ giọng quyến nhủ, tốt với ta. Đây là để cho ta bẽ mặt. Kia Trần Khánh chẳng qua là vận khí tốt đột phá minh kình. Chu Dĩnh rầm rầm chân đối với phụ thân tự tiện làm chủ bất mãn hết sức. Với lại như thế một chuyện tốt, Trần Khánh kia nông phu tất nhiên đáp ứng. Đừng nhìn mặt ngoài thành thật, kỳ thực nam nhân đều hào sắc. Ai biết từ chối một đại mỹ nữ? Đến lúc đó làm sao bây giờ? Mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, ta lại không thể cự tuyệt. Nếu thật gả cho Trần Khánh, vậy trong nhà chỉ có thể ta quyết định. Chu Dĩnh trong lòng đang tính toán, nàng mới không cam tâm làm một cái thiếp, cũng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được xấu hổ. Nhưng mà, làm nàng phải đi tìm hiểu thông tin gã sai vật quay về, ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới dám mở miệng. Trần Khánh, hắn cự tuyệt lao ra cầu hôn. Trong mấy mắt, Chu Dĩnh trên mặt nét mặt đọc lại. Cái gì, hắn, cự tuyệt? Nàng sững sờ ở tại chỗ, dường như không nghe rõ. Là, tiểu thư. Gã sai vật cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt của nàng. Chu Dĩnh đứng tại chỗ không biết suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, nét miệng lên một vòng giọng niệm ai, hắn vẫn còn tính có mấy phần tự mình hiểu lấy, hiểu rõ không xứng với ta. Như vậy đối với tất cả mọi người tốt, hắn tiếp tục làm hắn nông thôn võ giả, tương lai của ta, tự có của ta cẩm tú lương duyên. Chu Dĩnh trong lòng đã đem việc này lật trang, thậm chí cảm thấy được phụ thân cử động lần này có chút hạ giá, mà Trần Khánh từ chối. Dưới cái nhìn của nàng, chẳng qua là tầm dưới chốt người nhận rõ tự thân vị trí cử chỉ sáng suốt. Tháng chạm sắp tới, liên tục mấy trận tuyết lớn, đem sơn thôn nhuộm thành một mảnh mênh mông. Sáng sớm hôm đó, Trần Khánh như thường lệ mở ra mỗi ngày một quẻ. Thượng trung ký, Thanh Lưu Sơn hướng Dương Cốc, đàn hiệu tụ ăn, đem người săn bắn, có thể lấy được mập lộc hơn 10. Trung trung ký, độc thân mang theo đại hoàng tiềm hành săn giết, nhưng phải 3 năm đầu kiện lộc, nhưng hộ thôn đội không có việc gì, nạn tăng tỉnh nghĩa cùng phối hợp. Hạ hạ ký, liều lĩnh xâm nhập, kinh động đàn hiệu thủ lĩnh, dẫn phát chạy trốn va chạm, sợ có đội viên bị thương, lợi bất cập hại. Ký văn rõ ràng chỉ rõ con đường. Trần Khánh không do dự nữa. Lúc này triệu tập hộ thôn đội 15 tên đội viên. Cái này tuổi trẻ nông phu, trải qua hơn tháng cơ bản huấn luyện, tuy nói không nổi võ công gì, nhưng thể lực, kỷ luật cùng phục tùng tính đã hơn xa lúc trước. Ta đã điều tra rõ hướng Dương Cốc rộng lượng đàn hiệu, đây là một cái đi săn tuyệt cao cơ hội. Trần Khánh vừa dứt lời, trong đội ngũ liền vang lên một hồi không đè nén được hấp khí thanh. Thí hiệu, tại đây mùa đông khắc nghiệt, nếu có thể săn được lộc, vậy đơn giản là thiên đại chuyện tốt. Không chỉ có thể cho trong nhà thêm vào hồi lâu không thấy thức ăn mặn, gia hiệu, gân hiệu cũng đều là đồ tốt. Dù là đội ngũ nhiều người, theo công lao phân phối cũng là một món thu nhập a. Trần Khánh đưa tay lăng không ấn xuống, đè xuống bạo động, tiếp tục nói, đó là một cơ hội khó được. Nhưng đàn hiệu cơ cảnh, chỉ dựa vào một hai người khó mà thành sự. Tiếp xuống tất cả hành động, nghe ta hiệu lệnh. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là đàn hiệu, không phải đơn đả độc đấu. Vương Tiểu Hổ, ngươi mang 5 người, mang theo trường mâu, dây thừng, tại thung lũng phía đông rừng rậm bố trí mai phục, nhiều đào tuyết hố lõm, lấy cảnh khô phủ tuyết che giấu. Tiên đại lực, ngươi mang 4 người, cầm cung cứng, chiếm cứ phía tây cao điểm, nghe ta tiêu tiễn làm hiệu, tề xạ sở dụ. Còn lại 5 người, theo ta ngăn chặn miệng cốc. Trần Khánh cuối cùng căn dặn, giọng nói nghiêm trọng, các ngươi đều tin tưởng sao? Rõ ràng. 15 người cùng kêu lên gầm nhẹ, sĩ khí dâng cao. Trần Khánh thỏa mãn gật đầu, vung tay lên, mang lên ra hỏa, xuất phát. Một đoàn người treo lên lấm liệt gió lạnh, dẫm lên tuyết, dọc theo đường núi, hướng về hướng Dương Cốc lặng yên xuất phát. đội ngũ trầm mặc mà nhanh nhẹn. Chỉ có đại hoàng hưng phấn mà tại trong đống tuyết nhảy lên trước nhảy lên về sau, lưu lại một chuỗi mai hoa chạm trảo ấn. Ước chừng một canh giờ sau, mọi người đến hướng dương cốc bên ngoài vây. Trần Khánh ra hiệu mọi người im lặng. Hắn một mình trèo lên một khối che tuyết cự nham, đẩy ra cánh khô, nhìn xuống dưới. Quả nhiên như ký văn chỉ rõ, 20-30 đầu phiêu phì thể tráng giã lộc đang trong cốc gỡ ra tuyết đọng, gặm ăn cỏ khô cùng bụi cây cành non. Trần Khánh làm thủ thế, mọi người y kế hành sự, lặng yên không một tiếng động bước vào riêng phần mình vị trí, bố trí sẵn sàng. Trần Khánh hít sâu một hơi, lấy ra cung sừng trâu, dự vào một chi đặc chế tên lệnh. Tiểu này tên lệnh lấy cốt chế, bó mũi tên ánh sáng, bắn ra lúc lại phát ra bén nhọn còi huyết. Hắn chậm rãi khai cung, cơ thể kéo căng, ánh mắt khóa chặt đàn hiệu bên ngoài đất trống. Hiu, tên lệnh bạch phá sơn cốc kiến tĩnh, bén nhọn vang lên cả kinh đàn hiệu cùng nhau ngẩng đầu. Gần như đồng thời, phía tây cao điểm bốn mũi tên nhọn vậy phá không mà xuống. Phốc phốc, phốc phốc, mũi tên vào thịt tiếng vang lên. Hai đầu giã lộc rú thảm lấy ngã xuống đất dãy rủa. Tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ trắng toát đất tuyết. Đột nhiên xuất hiện công kích, nhường đàn hiệu triệt để vỡ tổ. Bản năng hướng phía nhìn như chống trải miệng cốc chạy trốn. Đây chính là Trần Khánh mong muốn hiệu quả. Ổn định, trường mâu về phía trước. Trần Khánh quắc khẽ, cùng năm tên đội viên tại miệng cốc, tạo thành nhất đạo phòng tuyến. Ầm ầm, đàn hiệu chạy nhanh mà đến. Đại địa chấn động, mắt thấy là phải xung trận. Chạy trước tiên vài đầu giã lộc, đột nhiên thân hình dừng lại. Dưới chân đặc không, lọt vào ngụy trang qua cả bẫy. Phía sau đàn hiệu không khỏi tốc độ trì trệ, trận hình đại loạn. Ngay tại lúc này, vây kín, Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên, nghiêm nghị quát: 15 người căn cứ ngày thường huấn luyện, mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, nhưng thành công đem hoảng hốt lo sợ đàn hiệu chưa cắt vây quanh. Thứ bao lấy nó, bên phải đầu kia muốn chạy. Đại hoàng, lên, cho ta cắn hắn. Chiến đấu kế tiếp không hề lo lắng, tại có thứ tự phối hợp xuống, từng đầu giã lộc bị trường mâu đâm ngã, bị dây thừng bao lấy. Đại hoàng hưng phấn mà tả xung hữu đột, chuyên cắn lộc chân, nhiều lần lập kỳ công. Trần Khánh càng là hơn như là hổ vào bầy dê, đi khắp tại đàn hiệu biên giới. Phúc Hải đoạn đao mỗi một lần bung ra, cũng tất nhiên có một đầu giã lộc bị tinh chuẩn chặt đứt yếu hại, mức độ lớn nhất giữ ra hiệu hoàn chỉnh. Trận này săn bắn kéo dài không đến thời gian nuốt một nén hương, liên dần dần bình ổn lại. Cuối cùng kiểm kê chiến quả, lại săn đuổi trọn vẹn 17 con mập lộc, chỉ có 3-4 đầu giã lộc xông phá vây quanh, trốn vào thâm sơn. Nhìn xếp thành núi nhỏ con mồi, các đội viên mặc dù mỏi mệt, nhưng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Xong rồi, chúng ta xong rồi, 17 con. Lao thiên gia, ta từ trước đến giờ không có một lần gặp qua nhiều như vậy lộc. Khánh Ca Nhi, ngươi quá thần. Chương 61, sao không cho nhà ta phân thịt? Chương 61, sao không cho nhà ta phân thịt? Trần Khánh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Này không chỉ có là thức ăn bội thu, càng là hơn hắn thứ một lần thành công chỉ huy tiểu đội tác chiến. Thu thập con mồi, kéo lên trượt tuyết, chúng ta xuống núi. Trần Khánh vung tay lên. Được rồi. Mọi người tiếng hoan hô như sấm động, hăng hái. Rất nhanh, giản dị trượt tuyết bị chế tác được. Tương đầu nặng nghề giã lộc bị kéo thượng trượt tuyết. Các đội viên hai người một tổ, hô hào phòng giam, kéo lấy chiếu nặng thu hoạch, bước lên thắng lợi trở về lữ đồ. Mùa đông này, lưu thủ thôn thậm chí xung quanh mấy cái thôn đều sẽ bởi vì lần này thành công săn bắn mà tràn ngập bụi thịt. Mười mấy đầu mập lộc bị kéo hồi lưu thủ thôn, tất cả thôn sôi trào, từng nhà cũng chạy ra được, trừng trong mắt nhìn chất thành núi giã lộc. Khánh Ca Nhi, ngươi thực sự là thần, rút lộc ổ. Lưu Phú Quý thấy cảnh này cũng là sợ ngây người, sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế bội thu săn đuổi. Lão trượng, không phải ta một người công lao, may mắn mà có các huynh đệ đồng lòng hợp tác. Trần Khánh khiêm tốn một câu, sau đó đứng ở chỗ cao, đối với vây xem thôn dân, âm thanh rõ ràng to: các hương thân, hôm nay hộ thôn đội săn bắn có thu hoạch, toàn do mọi người ngày thường ủng hộ. Theo hộ phân phối, mỗi nhà đều có thể phân đến một phần thịt heo, dính thức ăn mặn, qua một tấm đông. Tiếng hoan hô lập tức vang vọng thôn xóm. Tại Trần Khánh tổ chức dưới, chỉ huy hộ thôn đội biên, dựa theo trước đó thương định phương án, căn cứ xuất lực cùng gia đình tình huống, đem thịt heo, gia hiệu những vật này công bằng phân phối. Từng khối hoặc mập hoặc gầy thịt heo bị phân đến từng đôi tràn ngập hy vọng trong tay. Các thôn dân từ đáy lòng cảm tạ, bọn nhỏ càng là hơn vây quanh thịt đống nhảy cẫng không thôi. Đa tạ Khánh Ca Nhi, năm mới năng lực có thịt ăn, lần này ba nhi nhóm có thể tính năng lực ăn được thịt, hộ thôn đội thực sự là tốt. Cảm kích không ngừng bên hai. Trần Khánh nhìn một màn này, trong lòng cũng rất cảm thấy vui mừng. Hắn lưu lại hai cái hoàn chỉnh lộc chân, chuẩn bị đưa cho sư phụ Lý Phi Long cùng Vương Láo Trượng, bởi vì mấy cái thôn dân cũng có quan hệ thân thích, phân đến hoặc nhiều hoặc ít thịt heo. Bởi vậy người người mang theo nụ cười. Nhưng mà phần này vui sướng cũng không phải là khắp toàn thôn. Lưu Đỗ thôn Lưu Thúy nhà cửa viện đóng kín, nhà bếp lạnh canh, cùng trong thôn náo nhiệt tạo thành so sánh rõ ràng. Lưu Thúy đứng ở cửa sân, đưa cổ nhìn quanh hồi lâu, mắt thấy các bạn hàng xóm vui mừng hớn hở xách thịt về nhà. Nhà nàng cánh cửa nhưng thủy chung không ai bước vào một bước. Nương, đừng xem, trở về phòng đi, gió lớn. Con lớn nhất Lưu Huy từ trong nhà đi ra, thấp giọng khuyên nhủ, trong đôi mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mọi nhà cũng có, đều nhà ta không có? Trần Khánh hắn nghĩa là gì? Đều bắt nạt nhà ta có phải hay không? Lưu Thúy đột nhiên xoay người, trên mặt bởi vì phẫn nộ cùng tủi thân mà đỏ lên. Lưu Y ha to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng. Lưu Thúy nhón chân, cổ kéo dài thật dài, mắt thấy thịt hiệu càng ngày càng ít, cuối cùng nhịn không được, giữ chặt một cái vừa phân đến thịt, trên mặt cười nở hoa thuần dần, giọng nói chua chua hỏi, Lý Cương hắn tam thúc, thịt này mỗi nhà đều có phần sao? Như thế nào không ai bảo chúng ta nhà? Thôn dân kia nụ cười trên mặt cứng một chút, mập mờ đáp một tiếng, à, là Khánh Ca Nhi an bài, ta vậy không rõ ràng. Nói xong, liền ôm thịt đội vàng đi ra, giống như gặp quỷ đồng dạng, sợ dính vào cái gì suối quậy. Lưu Thúy chưa từ bỏ ý định, chạy đến đường liên xã thượng liên tiếp hỏi mấy người, kết quả không phải ấp úng nói không rõ ràng, chính là dứt khoát tránh đi ánh mắt của nàng, xoay người rời đi. Tiểu này rõ ràng bài xích cùng né tránh, nhưng Lưu Thúy trong lòng lại hoảng vừa giận, một cỗ tà hỏa bay thẳng chán. Vừa đúng lúc này, Tiên Đại Lực Chính khiêng chính mình phân đến cái kia lộc chân, trong miệng hừ phát điệu hát dân gian, vui thích về nhà, chuẩn bị cùng người nhà chia sẻ thịt hiệu. Kết quả đi ngang qua Lưu Thúy cửa nhà, Lưu Thúy một cái bước xa xông đi lên ngăn lại hắn, hô, Đại Lực, ngươi cùng thầm nói thật, vì sao mọi nhà cũng có, chỉ chúng ta nhà không có? Có phải hay không Trần Khánh tiểu tử kia, hắn cố ý nhằm vào chúng ta? Tiên Đại Lực quét nàng một chút, không nói gì, lách đi qua. Ai nghĩ đến Lưu Thúy không buông tha, tóm lấy Tiền Đại Lực không tha. Ngươi nói a, tiểu tử ngươi cũng thành Trần Khánh đồng lõa. Thầm thầm thực sự là yêu thương ngươi. Tiền Đại Lực là thẳng tính, thấy Lưu Thúy dây dưa không ngớt, lại bị nàng sắc lạnh, the thé âm thanh làm cho tâm phiền. Tăng thêm trước đó cũng đúng Trần Hữu Điền một nhà, bắt nạt Trần Khánh vợ chồng hành vi không có nhìn. Làm hạ Tiền Đại Lực đưa tay hất lên, đẩy ra Lưu Thúy. Sau đó nghiêm sắc mặt, ôm ôm nói ra, nhị thẩm, này còn phải hỏi sao? Trước đây phân ra, các ngươi đem Khánh ca vào chỗ chết bức. Hắn nhanh thời điểm chết, huyện lương tới cửa ngay cả bát nước cháo cũng không chiếm được. Bực này ân oán, còn muốn phân thịt. Không có thả chó đuổi các ngươi cũng không tệ rồi. Thịt này là Khánh ca mang theo chúng ta hộ thôn đội liều mạng sẵn tới, dựa vào cái gì phân cho khi dễ qua hắn, còn muốn chiếm hắn tiện nghi người. Lời này như là một cái vang dội cái tát. Phiến Lưu Thúy trước mắt biến thành màu đen. Trung quanh còn chưa tản đi thôn dân, vậy sôi nổi quăng tới ánh mắt. Tiên Đại Lực nói ổ nhưng cũng có lý. Câu câu đều có lý. Đem Lưu Thúy điểm này tấm màn che kéo phải sạch sẽ. Ngươi, các ngươi. Lưu Thúy tức giận toàn thân phát run, chỉ vào Tiền Đại Lực, lại đảo mắt đám người chung quanh, mặt trướng trở thành màu gan heo. Nàng không ngờ rằng Trần Khánh lại ác độc như vậy, ngay trước người cả thôn mặt, dùng loại phương thức này nhục nhã bọn hắn. Một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã cùng oán hận, trong nháy mắt bao phủ nàng. Được, được. Trần Khánh ngươi cái không có lương tâm bạch nhãn lang, cầm cố hộ thôn đội giáo đầu thì ngon, làm như vậy giẫm đạp nhà mình trưởng bối, ngươi sẽ gặp báo ứng. Lưu Thúy đặt mông ngồi dưới đất, vô đùi muốn bắt đầu khóc lóc om sòm. Đúng lúc này, một mực nút ở phía sau Trần Hữu Điền đi tới, hắn sát mặt tái xanh, không phải là bởi vì xấu hổ, mà là cảm thấy bà nương như vậy trước mặt mọi người khóc lóc om sòm, đem hắn cuối cùng điểm này mặt mũi vậy mất hết. Hắn một phát bắt được Lưu Thúy cánh tay, dùng sức đi lên chảnh, thấp giọng quát, gào cái gì gào, còn lại chưa đủ bẽ mặt sao? Cho ta đi về nhà. Trần Hữu Điền trên tay dùng sức, nửa kéo nửa chảnh đem Lưu Thúy kéo rời đám người. Trần Uy túi đầu đi theo phía sau, vừa vào cửa, Trần Hữu Điền đều hung hăng bỏ qua rồi Lưu Thúy thủ. Lưu Thúy lảo đảo một chút, dựa vào tường đất mới đứng vững, tiếp tục khóc gào, không có thiên lý à? Ngươi liền biết trong nhà hành, ở bên ngoài cái dám cũng không dám thả một cái, mặc cho tiểu xuất sinh kia đến mặt nạt ta. Trần Hữu Điền đột nhiên quay người, con mắt chừng như trung đồng, chán nổi gân xanh lên. Vừa nay nếu không phải ta đem ngươi kéo trở về, ngươi có phải hay không muốn tại người cả thôn trước mặt đem mặt mất hết? Ngươi cho rằng khóc lóc om sòm lăn lộn hữu dụng? Lý Chính cùng thôn trưởng cũng hướng về hắn, hộ thôn đội cũng nghe hắn. Hiện tại đi náo, trừ ra nhường càng nhiều người xem chê cười, còn có thể có kết quả gì? Chương 62, còn gặp lại Vương Tê An, giang hồ phân tranh. Chương 62, còn gặp lại Vương Tê An, giang hồ phân tranh. Trần Hữu Điển gầm thét nhường Lưu Thúy tiếng khóc trì trệ. Ầm. Trần Uy quan trọng cửa sân, ngăn cách phía ngoài nhìn trộm cùng nghị luận, trên mặt cũng là mây đen dày đặc. Hắn nhìn phụ mẫu, nuốt ngụm nước bọt, đi lên trước thấp giọng nói, "Cha, mẹ, hiện tại cùng hắn cứng đối cứng sát thực vô dụng. Nhị lão ngài đừng quên, Minh đệ trước đó vài ngày mang hộ tin quay về, không phải nói hắn đã sờ đến Minh Kình ngưỡng cửa sao? Chờ tiểu đệ vững vàng bước vào Minh Kình, chúng ta cũng có thể cùng Trần Khánh tranh giáo đầu. Đến lúc đó, hôm nay này đục nhã, chúng ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Nhìn hắn còn thế nào phép lối." Nghe được việc này, Lưu Thúy tiếng kêu khóc dần dần nhỏ, ánh mắt nổi lên một tia hy vọng cùng ác độc ánh sáng. Trần Hữu Điển cuộn cuộn hít vài hơi thuốc lá sợi, khói mù lượn lờ trong, sắc mặt có vẻ càng thêm ảm đạm không rõ. Trầm mặc một lát, Trần Hữu Điển mới rít qua kẽ răng một câu, "Uy Nhi nói đúng, hiện tại tranh nhất thời dài ngắn vô dụng, cũng đem hôm nay việc này cho ta ghi ở trong lòng. Nhớ kỹ cơn giận này, chờ Vũ Nhi tiền đồ, chúng ta sẽ chậm chậm tính tổng nợ. Đến lúc đó, nhường hắn đem ăn vào đi, cả gốc lẫn lãi, tất cả đều cho ta nhổ ra." Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một cỗ hàn ý lạnh lẽo. So với Lưu Thúy đánh đá lộ ra ngoài, Trần Hữu Điền kiểu này ẩn nhẫn hận ý, giống như độc xà tiềm phục tại trong bụi cỏ, càng khiến người ta không rét mà run. "Đúng, đúng. Chờ con ta cũng thành Minh Kình võ giả, nhìn ta không chỉnh chết tiểu xuất sinh kia." Lưu Thúy cắn răng, giống như đã thấy, đem Trần Khánh hung hăng giẫm tại dưới chân chẳng cảnh. Đối với Lưu Thúy, Trần Khánh căn bản không thèm để ý, hắn xách một cái chiếu nặng lộc chân, đi tới Vương lão trượng nhà. Hô một tiếng, môn một tiếng cọt kẹt bị kéo ra. Mở cửa lại không phải Vương lão trượng, mà là một người mặc sạch sẽ miên bảo, thân hình rút cao không ít thiếu niên. Chính là đã lâu không gặp Vương tiểu đậu. Vương tiểu đậu trên mặt rút đi không ít mê thơ, ánh mắt sáng tỏ. Nhìn thấy Trần Khánh đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, liền vội vàng tiến lên, "Khánh ca nhi, ta có thể đều nghe nói. Ngươi bây giờ thế nhưng chúng ta Nưu thủ thôn, không, là chúng ta Thanh Nưu Sơn một vùng nổi danh nhất võ giả. Con tưởng là hộ thôn giáo đầu." "Tiểu đậu, ngươi quay về." Cao lớn lên không ít ta. Trần Khánh cũng cười, đi theo hắn đi vào sân nhỏ. Trong viện, quả nhiên ngừng lại một đầu phiêu phì thể tráng tuấn mã cùng xe ngựa. Trở thành hóa kình võ giả, địa vị nước lên thuyền lên, ngay cả xe lửa cũng thăng cấp thành xe ngựa. Trần Khánh thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là nhân chi thường tình. Phú quý không về cố hương, như áo gấm dạ hành. Vương lão trượng một nhà nhìn thấy Trần Khánh, nhất là trong tay hắn cái kia lộc chân sau. Vương lão trượng con mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng đứng lên, "Khánh ca nhi, ngươi tới thì tới, lại mang nặng như vậy lễ làm gì? Này lộc chân, chậc chậc, chắc chắn béo tốt." Vương Thế An vậy quay đầu, ánh mắt đảo qua lộc chân, đối với Trần Khánh lộ ra một cái nụ cười ấm áp, có lòng. Trần Khánh đem lộc chân đưa cho Trần Thị, cười nói, "Hôm nay mang theo hộ thôn đội lên núi, vận khí tốt, vây quanh chút ít lộc. Này không nghĩ cho lão trượng cùng Vương thúc tiễn chân đến nếm thử một chút, nấu canh hoặc là nướng ăn cũng hương." Vương lão trượng cười không ngậm mồm vào được, đi xuống vây quanh lộc chân xem đi xem lại, nói, "Ha ha, tốt, tốt, ngươi có lòng. Này mùa đông trong năng lực ăn được mới mẹ thịt heo, thế nhưng khó được phúc khí." Vương tiểu đầu ở một bên hưng phấn gật đầu, "Khánh ca, nghe nói ngươi bây giờ là hộ thôn đội giáo đầu, thật lợi hại. Ta còn nghe cha nói đến, ngươi săn được kim lang." Trần Khánh vô vô bờ vai của hắn, "Tại Bách Thảo Đường học được thế nào? Nhìn xem ngươi khí sắc này và ăn nói, như cái tiểu học thợ học nghề." Vương tiểu đầu có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, "Còn đang ở nhận dược, làm việc vặt, cha nói ta phải trước tiên đem cơ sở làm chắc." Mấy người vây quanh hỏa lò ngồi xuống, hàn huyên một hồi về nhà. Trong tâm câu chuyện đơn giản là năm nay thu hoạch, trong thôn biến hóa, cùng với Vương tiểu đậu tại Bách Thảo Đường kiến thức, bầu không khí ấm áp hòa hợp. Một lát sau, Vương Thế An đứng dậy, đối với Trần Khánh nói, "Trần Khánh, theo ta đến trong nội viện đi một chút, vừa vận hoạt động một chút gân cốt, tiện thể xem xét người gần đây tiến bộ làm sao." Trần Khánh hiểu ý đi theo Vương Thế An đi tới trong viện. Vương Thế An đứng chắc tay, ánh mắt tại trên người Trần Khánh quan sát tỉ mỉ một phen, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào khen ngợi, "Không sai, khí tức chậm chạp, đi lại bước vàng. Này tiến độ, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn mấy phần." Trần Khánh chắp tay, thành khẩn nói, "May mắn mà có Vương thúc trước đây truyền thụ quyền pháp cùng tâm đắc, cùng với quyền kia tập võ bản chép tay." Vương Thế An khoát khoát tay, sắc mặt nhưng dần dần nghiêm túc lên, nói, "Ngươi đạt tới Minh Kình, là chuyện tốt. Ta trước đó viết thư cho ngươi đi tiếp Lý Phi Long sư phó, cũng là cảm thấy đây là ngươi tiến thêm một bước cơ hội. Bất quá, trong khoảng thời gian này ta lặp đi lặp lại suy nghĩ, làm lúc có thể suy xét chưa đủ chu toàn, có một thai hoàng ẩm, ta phải nhắc nhở ngươi." Trần Khánh nghiêm sắc mặt, Vương thúc thỉnh giảng. Lưu Bang huyện thần quyền võ quán quán chủ Vương Thần Quyền, cùng sư phụ ngươi Lý Phi Long, có rất sâu ân oán. Giang hồ phân tranh, có khi tránh cũng không thể tránh. Ta lo lắng ngươi cuốn vào trong đó, không nói chậm trễ tự thân tu hành, còn có thể chết. Sớm biết ngươi tiến bộ như thế thần tốc, trước đây ta nên đem ngươi bắt lại, để ngươi theo ta đi Bách Thảo Đường." Vương Thế An giọng nói có chút phiền muộn cùng tiếng với. Trần Khánh nghe xong, do dự một lát, trên mặt lộ ra rộng rãi nụ cười, "Vương thúc, ngài khắp nơi là người trẻ tuổi suy tính, phần này tâm ý ta hiểu rồi. Chẳng qua bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có người, liền có giang hồ. Ta luyện võ, chủ yếu là mạnh bản thân, hộ người nhà, cầu là toàn gia an khang, sinh hoạt tự tại. Về phần có thể phân tranh, đơn giản binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cuối cùng cầu cái không thẹn với lương tâm." Vương Thế An nghe vậy, nao nao, nhìn Trần Khánh kia rộng rãi ánh mắt, không khỏi bật cười, chỉ vào hắn lắc lư ngón tay, cảm khái nói, "Có người đều có giang hồ, nói thì tốt hơn. Không sai, Bách Thảo Đường cũng không phải thế ngoại đảo nguyên. Ngươi có này tâm trí, ta xác thực có thể yên tâm không ít." Sau khi cười xong, Vương Thế An nghiêm sắc mặt, nhắc nhở một câu, "Vương Thần Quyền người này lòng nhỏ hẹp, hắn môn hạ đệ tử cũng nhiều có tranh cường háo thắng hạng người, ngươi ngày sau cần lưu ý nhiều." Trần Khánh đem những tin tức này nhớ kỹ trong lòng, gật đầu nói, "Đa tạ Vương thúc nhắc nhở, người trẻ tuổi sẽ ghi nhớ trong lòng." Vương Thế An thỏa mãn gật đầu, lập tức triển khai một cái quyền giá, "Đến, cùng ngươi nói một chút, Minh Kình sau đó, làm sao nhỏ bé cảm giác khí huyết, vì tương lai cảm ngộ ám kình đánh xuống cơ sở." Chương 63, lại là một năm, chúc Tết sóng gió chương 63, lại là một năm, chúc Tết sóng gió tháng chạp tận. Năm mới đến, lông lông tuyết lớn bay là tả đổ một đêm. Sáng sớm, Trần Khánh nhà mới tinh gạch xanh nhà ngói trên cửa viện. Sớm đã dán lên đại hồng câu đối xuân cùng uy vũ môn thần. Tràn đầy nồng nặc hương vị Tết. Nhà chính trong, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Lò sưởi thiêu đến tăng thêm. Lâm Viễn mặc một thân mới tinh áo đông, gò má đỏ bừng, chính ôm đồng dạng ăn mặc như cái phúc hoa ba loại Trần Thủ An. Hôm nay là tiểu Thủ An tuổi tròn sinh nhật. Dựa theo tập tục, muốn được chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Một tấm phủ lên vải đỏ đại án bị mang lên nhà chính trung ương. Phía trên bày đầy các thức đồ vật, bút mực giấy nghiên, bàn tính sổ sách, kiếm vô cung vô, mạch tuệ, lô ban khóa. Các bạn hàng xóm chen lấn tràn đầy một phòng. Mọi người trên mặt đều mang chân thành tha thiết nụ cười. Năm nay may mắn mà có Trần Khánh dẫn đội lên núi, săn hồi kia mười mấy đầu mập lộc. Từng nhà cũng phân đến không ít thịt heo. Cái này năm, cuối cùng có khó được thức ăn mặn. Bởi vậy đối với Trần Khánh càng là hơn cảm kích cùng kính trọng.
Thủ An, nhanh, xem xét ngươi thích gì. Lâm Viễn đem nhi tử phóng tới vải đỏ trước, ôn nhu dẫn đạo. Tiểu Thủ An mở to đen lung liếng mắt to, tò mò đánh giá trước mắt rực rỡ muôn màu đồ vật. Hắn đầu tiên là bỏ hướng bản tính, gậy hai lần, lại chuyển hướng bút mực, tay nhỏ bắt lại, dùng sức ném một cái. Ái chà chà, tiểu tử này ngại bút mực trọng, không muốn làm tú tài lao ra chịu khổ nhà. Một màn này nhìn xem mọi người cười vang, duy chỉ có Lưu Thư Hoa tức giận thổi dâu trợn mắt, chục chân nói ra, ta thật không dễ dàng giáo hội cha ngươi biết chữ, ngươi tiểu tử này có thể nào đi trở về đường xưa. Lưu Phú Quý vớt dâu, cười tủm tỉm nói, không ngại chuyện, không ngại chuyện, nhìn nhìn lại, nhìn nhìn lại. Mọi người nín thở nhìn, cuối cùng chỉ thấy hắn một bà nhấc lên trôi này tiểu xảo cung gỗ, chăm chú ôm vào trong ngực, lại dội ra tay kia bắt lấy bản tính. Hảo tiểu tử, quả nhiên là tướng môn hộ tử, cùng hắn cha một dạng, tương lai cũng là thần xạ thủ. Trương Thành lớn tiếng gọi tốt, văn võ song toàn, trước bắt bản tính quản thuế ruộng, lại bắt cung tiễn bảo đảm quê quán, chúng ta Thủ An đem không tới được rồi. Vương Xuân Đảo vậy đi theo góc thú, lời may mắn không cần tiền ra bên ngoài bước lên. Lâm Uyển nhìn nhi tử, cười thấy nha không thấy mắt. Trần Khánh đứng ở một bên, nhìn vợ con cùng cả sảnh đường tiếng cười cười nói nói hàng xóm láng giềng, trong lòng tràn đầy ôn hòa cùng thỏa mãn. Trôi qua một năm gian khổ cùng phấn đấu, tại thời khắc này cũng biến thành trước mắt này hạnh phúc hương vị Tết. Nhiệt nhiệt nháo nháo chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức qua đi. Yến hội bắt đầu, thịt hiệu hầm rủ, gà rừng nấm ăn mùi thơm nước núi, rượu gạo bao no, chủ và khách đều vui vẻ, cho đến đêm dài mới tàn đi. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng, Trần Khánh ý thức bước vào thần bí không gian, mở ra hôm nay đệ nhất quẻ. Trên dưới ký, Hướng Nguyệt Lượng loan cho sư phụ Lý Phi Long chúc Tết, mặc dù gặp tiểu nhân gây chuyện khiêu khích, đứng ra, nhưng bình an vô sự, càng có phúc vận. Trung hạ ký, lưu tại trong nhà, tránh mà không hướng, tuy được một ngày thanh nhàn, nhưng mất lễ phép, sư đổ sinh ra khúc mắt trong lòng. Hạ hạ ký, như lầm vào xa bang địa bàn, bị hắn dây dưa bắt chẹt, xung đột khó tránh khỏi, mặc dù có thể tự vệ, nhưng năm mới thấy máu, bằng thêm suối quẩy, càng rước phiền toái thân trên. Trần Khánh mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Trên dưới ký tuy có khó khăn, nhưng kết quả có lợi. Tất tuyển, còn lại lưỡng đạo ký văn, trung hạ ký bình thường, hạ hạ ký thì đổ rước phiền toái. Lựa chọn như thế nào? Liếc qua thấy ngay. Huyền Nhi, ta hôm nay cần đi Nguyệt Lượng loan cho sư phụ chúc Tết. Trần Khánh đứng dậy, đối với đang chuẩn bị điểm tâm Lâm Viễn nói. Lâm Viễn nghe vậy, vội vàng nói, nên, nên. Lý sư phụ đối với ngươi có truyền nghề tri ân, năm mới ha có thể không tới tiếp. Nói xong, nàng đi kho lúa trong chọn lấy một cái lộc chân, lại bao hết chút ít nhà mình phơi nắng làm nấm giá lận, đem những này mang lên, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, cũng là chúng ta tâm ý. Trần Khánh gật đầu, tiếp nhận đồ vật, lại sờ lên mặt nhỏ nhắn của con trai, khoác lên mũ rộng vành áo tơi, đạp trên tuyết đọng, tiến về Nguyệt Lượng Loan. Phi Long võ quán, tuy là ngày mùng 2 Tết, trong viện vẫn như cũ có đệ tử tại quét sạch tuyết đọng. Nhìn thấy Trần Khánh, sôi nổi chắp tay ân cần thăm hỏi. Lý Phi Long cùng Lý Giao đang nhà chính sưởi ấm, nhìn thấy Trần Khánh bước lên phong tuyết tới trước, Lý Phi Long mặt nghiêm túc bên trên, vậy lộ ra một chút ý cười, nhất là nhìn thấy Trần Khánh mang tới lộc chân cùng lâm sản, Lý Phi Long càng là hơn gật đầu một cái, người đến là được, mang những vật này làm gì? Tuy nói vậy, giọng nói cũng không trách cứ tâm ý đệ tử một điểm tâm ý, nhìn sư phụ vui vẻ nhận. Trần Khánh cung kính hành lễ. Lý Giao cười hì hì tiếp nhận đồ vật, cha, tiểu sư đệ có lòng. Vui bạn, giữa trưa chúng ta đem này lộc chân nấu, cùng nhau ăn cơm. Lý Phi Long không có phản đối, nhưng Trần Khánh đi vào nhà chính nói chuyện, hỏi đến hắn gần đây luyện công nhưng có nghi nan. Trần Khánh một vừa làm đáp, đồng thời nói ra gần đây tu luyện thể ngộ. Lý Phi Long nghe được gật đầu lia lịa, ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm một hai, nhưng Trần Khánh biết thêm không ít. Giữa trưa, nhà chính trống lên cái bàn, hầm dục thịt hiệu hương khí bốn phía. Cuối năm, các ngươi đã tới cũng là có lòng, cùng nhau vào nhà ăn đi. Lý Giao tại cửa phòng hô, tạ sư phụ, tạ sư tỷ, tạ sư minh. Tốt ta, có thịt hiệu ăn. Nghe chắc chắn hương. Ngoài phòng đệ tử nghe tiếng thu công, nói cảm ơn xong, cười hì hì vào nhà chính. Sư đồ ngồi vây quanh dùng cơm, bầu không khí hòa hợp. Nhưng mà ngay tại cơm yến đem tất thời điểm, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào. Lý quan chủ, văn bối vương minh chuyên tới để cho ngài chúc Tết. Một cái mang theo vài phần trêu tức tiếng vang lên lên. Đúng lúc này, viện cửa bị đẩy ra, một cái cẩm bào thanh niên mang theo 7-8 cái bưu hán xông vào. Lý Giao vừa nhìn thấy mặt, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đột nhiên đứng dậy nghiêm nghị quát, vương minh, ngươi này phản bội sư môn cầu vật, không ở đây ngươi thần quyền võ quán thật tốt đợi, chạy tới nơi này làm gì? Vương minh, thần dương trong lòng đột nhiên một lộ bộ. Tên này hắn mơ hồ nghe những sư minh khác nhắc qua, ở chỗ nào một hồi cùng thần quyền võ quán đấu tranh trong, Lý Phi Long thua, bị buộc rời khỏi Lưu Bang huyện. Vào lúc đó, có một ít đệ tử chuyển ném thần quyền võ quán, vậy có một ít đệ tử theo Lý Phi Long đi vào Nguyệt Lượng Loan. Cái này ruồn bỏ sư môn bại hoại, dám tới cửa gây hấn. Thần Dương vô thức siết chặt nắm đấm, một cỗ huyết khí phun lên đầu, mong muốn đứng ra. Quát lớn này khách không mời mà đến, nhưng mà khi hắn nhìn thấy Vương Minh sau lưng những kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt bất thiện hắn tử, không khỏi nhớ tới mới vừa vào võ quán ngày ấy, Tống Lôi nhiệt tình mời hắn đi Bách Hương lâu, kết quả chính là vì tương tự xung đột, dẫn đến Tống Lôi trọng thương ở nhà tĩnh dưỡng. Vệ Khang tức thì bị trực tiếp trục xuất sư môn, lần kia Trần Khánh lựa chọn không tới, xảo diệu tránh đi tai họa, làm lúc hắn còn không rất lý giải. Giờ phút này đối mặt này rõ ràng kẻ đến không thiện chiến trận, hắn mới sâu sắc cảm nhận được trong đó hung hiểm. Xúc động là ma quỷ, can thiệp vào có thể thu nhận không thể thừa nhận hậu quả. Nghĩ đến đây, Thần Dương chân như là bị găm trên mặt đất, nội tâm xoắn xuýt, cuối cùng không thể phóng ra một bước kia. Chương 64, đứng ra, Võ Kinh Thất Thư chương 64, đứng ra, Võ Kinh Thất Thư chết tiệt cậu vận, nhìn ta không thu thập ngươi. Lý Giao tức giận toàn thân phát run, đang muốn ra tay giáo huấn Vương Minh. Đúng lúc này, một thân ảnh chợt đứng lên, im lặng không lên tiếng chắn Lý Giao bên cạnh phía trước, chính là Trần Khánh. Hán, Trần Sư Minh hắn cũng dám. Thần Dương nhìn thấy Trần Khánh động tác, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, cả người cũng hơi tê tê. Trước đây tránh đi Bách Hương lâu sóng gió chính là hắn, bây giờ trực diện nguy hiểm, đứng ra cũng là hắn. Lẽ nào Trần Sư Minh không sợ sao? Không sợ giống như Tống Lỗi bị đánh thương, không sợ chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Thần Dương nhìn Trần Khánh, so sánh chính mình vừa nãy do dự cùng lùi bước, một cô manh liệt xấu hổ xông lên đầu. Giao Nhi, lui ra. Trần Khánh, ngươi vậy ngồi xuống. Lý Phi Long thanh âm trầm thấp vang lên. Lý Giao tuy có không cam lòng, hay là cắn răng lui ra phía sau nửa bước. Trần Khánh theo lời ngồi xuống, nhưng này phần trong nháy mắt đứng ra quả cảm đã in dấu thật sâu khắc ở đây mỗi người trong lòng. Có chuyện gì? Nói đi. Ta không nghĩ gần sang năm mới đều dính máu, nhất là giết hay là biết nhau người. Lý Phi Long ánh mắt lại lần nữa rơi tại trên người Vương Minh, giọng nói bình thản, lời này nhẹ nhàng, phản phất đang hỏi hôm nay thời tiết làm sao, lại làm cho Vương Minh đám người biến sắc, vô thức lui về sau nửa bước. Ta, Vương Minh trên mặt giả cười vậy cứng lại rồi. Hắn hiểu rõ, cho dù Lý Phi Long gãy chân, hóa kình võ giả dư uy vẫn còn, thật độc thủ, bọn hắn những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Minh hít sâu một hơi, miễn cưỡng chắc tay, không còn dám thừa nước đục thả câu. Lý quán chủ hiểu lầm, van bối sao dám lỗ mãng. Hôm nay tới trước, đúng là dâng nhà ta quán chủ chi mệnh, đưa cho ngài một phong thư. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một phong si đóng kín phong thư, tiến lên mấy bước, bỏ vào các bàn. Tin đã đưa đến. Vương Minh không dám ở lâu, lần nữa chắc tay, tin đã đưa đến, van bối cáo tử. Nói xong, liền dẫn người vội vàng rời đi, giống như sợ Lý Phi Long bạo khởi sát nhân. Trong nội viện khôi phục yên tĩnh, nhưng vừa rồi hòa hợp bầu không khí đã không còn sót lại chút gì. Cha, thần quyền võ quán đám kia khốn nạn truyền tin đến chuẩn không có chuyện tốt, để cho ta xem bọn hắn nói cái gì. Lý Giao không kịp chờ đợi mong muốn đi lấy lá thư này, nhưng mà Lý Phi Long lại trước một bước đem tin cầm lấy, thu vào trong lòng, sắc mặt bình tĩnh, không cần nhìn. Lý Giao còn muốn hỏi lại, lại bị Lý Phi Long một ánh mắt ngăn lại, nàng chỉ có thể tức giận ngồi xuống. Lúc này Lý Phi Long ánh mắt rơi tại trên người Trần Khánh, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, chậm rãi mở miệng, Trần Khánh, ta có hỏi một chút. Trước đây Tống Lỗi mời ngươi đi Bách Hương lâu, ngươi mượn cớ từ chối, tránh đi trường tai họa, bảo toàn tự thân, có thể nói sáng suốt. Vì sao hôm nay đối mặt rõ ràng càng hung hiểm Vương Minh một đoàn người, nhưng ngươi không chút do dự đứng ra? Vấn đề này nhường Trần Khánh khẽ giật mình, cũng làm cho Tần Dương ngẩng đầu chăm chú nhìn Trần Khánh. Trần Khánh suy nghĩ một chút, đón lấy Lý Phi Long ánh mắt trầm ổn đáp, sư phụ Minh dám, này hai nhìn như đều là xung đột, kỳ thực căn nguyên cùng tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Bách Hương lâu sự tình căn nguyên ở chỗ Tống sư Minh đám người, bởi vì việc bật lên xung đột, đệ tử làm lúc sơ nhập võ quán, thấp cổ bé họng, không tới là bo bo giữ mình. Hắn lời nói dừng lại, âm thanh tăng thêm, mà chuyện hôm nay hoàn toàn khác biệt. Vương Minh là phản đồ, mang theo chúng đến nhà, ngôn ngữ trêu tức, là đúng sư phụ ngài, đối với tất cả Phi Long võ quán công nhân khiêu khích cùng nhục nhã. Đây là sự xâm lược. Giờ phút này độc thân, bảo vệ võ quán khí tiết, không để cho tránh lui. Người sống trên đời, làm nên sự tình, không thẹn với lương tâm. Câu chuyện ăn nói mạnh mẽ, chấn nhà chính nhất thời lặng ngắt như tờ. Chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Lý Giao đôi mắt đẹp lấp lóe. Lý Phi Long trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, chậm rãi nói, ngươi năng lực có như thế kiến giải, không phải là tầm thường mã phu. Lấy ngươi chi cần cù cùng tâm tính, thêm nữa minh kình đã thành, nghĩ đến sẽ không tình nguyện chỉ làm một hương giả thợ săn hoặc tầm thường hộ viện. Nếu ta đoán không sai, ngươi phải có trí tại võ khoa, đọ sức một cái công danh xuất thân, có phải thế không? Trần Khánh thản nhiên thừa nhận, chắp tay nói, sư phụ mình dám, đệ tử thật có nảy tâm. Nếu có thể thi đậu võ tu tài, không chỉ có thể vinh quang cửa nhà, càng năng lực giảm miễn thuế ruộng lao dịch, bảo hộ trong thôn, vu gia tại mình, đều là chính đủ. Chỉ là đệ tử đối với võ khoa điều lệ biết rất ít, còn xin sư phụ chỉ điểm. Lý Phi Long gật đầu một cái, đối với Trần Khánh chí hướng không ngạc nhiên chút nào, do dự một lát, nói, đã ngươi có này chí hướng, vậy liền không thể chỉ vùi đầu luyện lực. Võ khoa kiểm tra cũng không phải là chỉ nhìn công phu quyền cước, hán khảo hạch chủ yếu phân bốn dạng, tuổi tác căn cốt, cung bắn trên ngựa tiễn, lực lượng cử thạch, thi viết võ kinh. Đệ tử khác nghe được đề cập võ khoa, sôi nổi bình thai nghe lén. Lý Phi Long vậy không xua đuổi mọi người, toàn bộ làm như mở mang tầm mắt. Lý Phi Long nhấp một ngụm trà, nói tiếp, tuổi tác 40 tuổi đạt tới trước ám kình. Bán tên, ngươi năng lực săn được giá lộc, không làm khó được ngươi. Lực lượng, đến ám kình, thân thể trải qua cường hóa, cử thạch vậy không là vấn đề. Còn lại võ kinh thất thư, khảo sát thao lược, cần hiểu rõ binh pháp, trận hình, thiên văn địa lý. Kẻ làm tướng, phải có não, bằng không chính là hại ngàn vạn người. Nói xong lời cuối cùng, Lý Phi Long dường như nhớ ra cái gì, lắc đầu. Sau đó ánh mắt rơi tại trên người Trần Khánh, hỏi, ngươi biết chữ sao? Trần Khánh gật đầu một cái, nói, năm ngoái tìm một vị lao tu tài, dạy ta hiểu biết chữ nghĩa. Lý Phi Long sửng sốt một chút, đã hiểu Trần Khánh đúng là có nhìn xa trông rộng, đã vì võ khoa tính toán, lần này hắn cũng có lòng tin. Sau này ngươi đến võ quán, ta vì ngươi giải thích võ kinh thất thư chi tinh yếu, có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn xem ngươi tự thân ngộ tính cùng chăm chỉ. Phần này chỉ điểm, là vì Trần Khánh tương lai trải đường, xa so với một bình đan dược cái gì tới trầm trọng. Đa tạ sư phụ, đệ tử ổn thỏa dốc lòng học tập, tuyệt đối không cô phụ sư phụ ơn tài bồi. Trần Khánh nghe vậy, ngay lập tức thật sâu vái chào, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, đang lo không người chỉ điểm võ kinh. Lão tú tài Lưu Thư Hoa đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, miệng đầy tử viết hắn biết lão tử viết, cũng không hiểu võ kinh, nhường hắn giáo, kia thật thành lý luận xuông. Đến canh giờ, mọi người vậy rời đi Phi Long võ quán. Trần Sư Minh xin dừng bước, không đi hai bước, nghe được giọng Tần Dương, Trần Khánh dừng bước lại, mang theo hoài nghi xoay người, chỉ thấy Tần Dương bước nhanh về phía trước, đối với Trần Khánh bái, giọng nói mang theo một loại cung nhiệt, Trần Sư Minh, chuyện hôm nay đa tạ sư minh để cho ta thấy rõ rất nhiều. Sư minh không phải người thường vậy, hữu dũng hữu nhu, có nghĩa có trí, xa không phải tiểu đệ có thể bằng. Từ nay về sau, tiểu đệ ổn thỏa lấy sư minh như thiên lôi sai đầu đánh đó, mong rằng sư minh không tiếc chỉ điểm. Trần Khánh, vị này không đầu không đuôi, đột nhiên xuất hiện tỏ thái độ làm sửng sốt, hẳn là trời rất là lạnh. Tần Dương đầu góc bị đông cứng làm hư, chẳng qua nhìn Tần Dương kia đặc biệt nghiêm túc ánh mắt, mặc dù cảm giác không hiểu ra sao, nhưng đối phương thái độ thành khẩn, vậy không tiện nói gì mất hứng lời nói. Miễn Tần Dương nhận lớn hơn kích thích, đột phát bệnh hiểm nghèo. Vậy cái này sai lầm đều lớn. Chương 65, Tần Dương hướng Trần Sư Minh học tập. Chương 65, Tần Dương hướng Trần Sư Minh học tập. Thế là, Trần Khánh gật đầu một cái, giọng nói bình thản nói, Tần sư đệ nói quá lời, người ta đồng môn, học hỏi lẫn nhau chính là, ta còn có việc, đi đầu một bước. Nói xong, Trần Khánh không còn lưu lại, quay người tiếp tục hướng phía Hợp Hưng Thương Hành phương hướng đi đến, chuẩn bị đi cho Triệu Mạnh chúc Tết. Nhìn Trần Khánh không chút nào dây dưa dài dòng rời đi bóng lưng, Tần Dương đứng tại chỗ, nắm chắc quả đấm chậm rãi bung ra, trong lòng âm thầm thề, Trần Sư Minh nhìn như không thèm để ý, nhưng kỳ thật mỗi một bước cũng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, chính là hắn chỗ cao minh. Ta Tần Dương ngày sau nhất định phải lấy Trần Sư Minh làm mẫu mực, hướng Trần Sư Minh học tập. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, chăm học khổ luyện, không tiêu không nạo, tuyệt đối không lại cô phụ này thần căn cốt cùng sư phụ kỳ vọng. Thiếu niên đồng tử thiêu đốt lửa cháy đường ngực, cô này ý niệm chi hỏa, thậm chí năng lực hòa tan băng tuyết. Rời đi Phi Long võ quán, Trần Khánh đạp trên đường phố dần dần tan tuyết động, hướng phía bến tàu phương hướng Hợp Hưng Thương Hành đi đến. 50 bên trong Nguyệt Lượng Loan, so sánh với ngày thường ít mấy phần huyên náo, nhiều hơn mấy phần lười biếng. Rất nhiều cửa hàng cũng cánh cửa đóng chặt, chỉ có lẻ tẻ mấy nhà bán hương đến, bánh ngọt cửa hàng nhỏ còn mở môn, lộ ra một chút ngày Tết khí tức. Nhưng mà, đi đến Hợp Hưng Thương Hành cửa, Trần Khánh lại phát hiện gạch xanh cửa lớn khép, cũng không như thường ngày loại mở rộng đón khách, đẩy ra nặng nề cửa gỗ. Trong nội viện có chút lạnh canh, chỉ có hai cái làm thuê tại nói chuyện phiếm. Khánh ca nhi, ngươi tìm đến Triệu hộ vệ. Bên trong một cái làm thuê đứng dậy chào hỏi, chính là lần trước thế Trần Khánh bởi xe lừa kéo thổ làm thuê, tên là A Tài. A Tài, chúc mừng năm mới, Triệu hộ vệ hôm nay có ở đây không? Trần Khánh chắp tay đáp lễ, rút mấy cái văn tiền làm hỉ. Triệu hộ vệ a, ngài tới không khéo. Triệu hộ vệ hộ tống lao ra tiểu thư một nhà về nhà ăn Tết, qua được mùng 10 mới trở về đấy. A Tài tiếp nhận văn tiền, lắc đầu. Trần Khánh nghe, gật đầu, nguyên là như thế, kia A Tài ngươi giúp ta lưu cái lời nhắn, liền nói mùng 10 một ta tới tìm hắn. Quay người đi ra thương hội, đứng ở hơi có vẻ vắng vẻ đầu phố. Lần này Nguyệt Lượng Loan hành trình, trừ ra cho sư phụ chúc Tết, dường như hết rồi cái khác chuyện thần yếu, là trực tiếp trở về Ngưu Thủ thôn, hay là gặp chuyện không quyết, đều hỏi Linh Diệp. Hắn thói quen bình tĩnh lại tâm thần, ý thức rơi vào phương kia thần bí không gian. Thôi được, lại nhìn ký văn làm sao chỉ dẫn. Ý niệm chạm đến Linh Diệp, Tam đạo ký văn chậm rãi hiện hiện, trên dưới ký, bến tàu ngư thị đuôi, lão ngư đầu đổ cũng bày có một viên gia thú hộ thân phủ, đường vân khắc thượng, thiếp thân đeo có thể thu lại khí tức. Trung trung ký, trở về nhà trên đường, đi vòng Tây Sơn đường nhỏ, tránh được lưu dân phải dậy, bảy niên chống đỡ nhà, vô kinh vô hiểm. Hạ trung ký, tại bến tàu tiểu quán lưu lại uống rượu, gặp Sa Bang tiểu đầu mục gây hấn, xung đột khó tránh khỏi. Mặc dù có thể bằng vào vũ lực thoát thân, nhưng đầu năm mới liền kết thù kết toán ba phái, sợ thu nhận đến tiếp sau phiền phức quân thân. Trần Khánh mở ra hai mắt, ánh mắt lập tức sáng lên, có thể thu lại khí tức hộ thân phủ, nhìn tới bất thường, có thể và ấm người ngọc, tránh trướng châu cùng loại. Về phần chúng thăm, bình an về nhà, tất nhiên là ổn thỏa, nhưng không quá mức thu hoạch. Hạ Thiêm thì rõ ràng cảnh cáo Sa Bang phiền phức. Cùng lúc trước ký văn hô ứng, nhất định phải tránh đi. Này Sa Bang thật giống một đống phân châu, sát thương tính không lớn, chính là làm người buồn nôn. Tâm tư cố định, Trần Khánh không do dự nữa, cất bước hướng phía bến tàu ngư thị đi đến. Đi vào bến tàu ngư thị thôi, nơi này đây đường lớn càng rõ rệt lạnh canh. Đầu năm mới, chỉ có một dâu tóc bạc trắng lao ngư đầu, trông coi một cái đồ cũ bày. Phía trên lẻ tẻ bày biện chút ít vụn vặt đồ vật. Ánh mắt của hắn đảo qua quầy hàng, ngay lập tức góc chăn thông minh một cái đồ vật thu hút. Đó là một viên màu nâu đen da thú may hộ thân phủ, ước chừng chừng đầu ngón tay, hình dạng bất quy tắc, phía trên dùng nào đó màu đỏ sẫm thuốc màu, miêu tả lấy vặn bèo đường vân, chợt nhìn lại không chút nào thu hút, thậm chí có chút cũ nát. Lao trượng, cái này bán thế nào? Trần Khánh cầm lấy viên kia ra thú hộ thân phủ. Không có có cảm giác gì đặc biệt. Lão ngư đầu liếc qua, khàn khàn nói, tam thập văn, chất giá. Giá tiền này tại đồ cũ bảy già không tính tiện nghi. Nhưng Trần Khánh không chút do dự, đếm ra đồng tiền đưa tới. Lão ngư đầu thu tiền, liền không tiếp tục để ý hắn, lại lần nữa lùi về góc ngủ gần. Trần Khánh đem hộ thân phủ cất vào trong ngực. Gần sát một lúc, khí tức quanh người dường như thật sự nội liễm một kia. Mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng nhường hắn mừng thầm trong lòng, ký văn quả nhiên không giả, vật này cùng ta ấm người ngọc, thị trướng châu mở dạng, đều là bảo bối. Sau khi về đến nhà, Trần Khánh tìm ra một cái rắn chắc dây nhỏ, cẩn thận đem ra thú hộ thân phủ cùng thị trướng châu nối liền nhau. Thiếp thân đeo, hai kiện dị bảo sát bên ra thịt, một mát lạnh tích thế, một liễm tức nạc khí, qua lại làm nổi bật, nhường hắn cảm giác sức lực lại nhiều thêm mấy phần. Ngày mùng 10 tháng giêng 2, nắng sớm mờ mờ, hôm qua hắn đi một chuyến Nguyệt Lượng Loan, cùng sư phụ bắt đầu học tập võ kinh thất thư. Cái gọi là võ kinh thất thư chỉ là Tôn Tử binh pháp, Ngô Tử binh pháp, Sáu Thao Tư Mã binh pháp, Ba Hơi Úy Quấn Tử Lý Vệ Công hỏi đúng. Trừ ra muốn đối bảy gáy sách thuộc lầu, còn phải phân tích binh pháp quan điểm, đồng thời kết hợp lịch sử trận điển hình triển khai luật thuật. Học xong sau, có chút nhức đầu Trần Khánh đi một chuyến Hợp Hương Thương Hành, vốn là muốn mua một bộ bút mực giấy nghiên, không có này bốn kiện đồ vật, kia tương đương với kiểm tra không mang theo bút, thi đều không cần thi. Kết quả Triệu Minh hay là không có quay về. Trước nhìn xem hôm nay vẫn thế, Trần Khánh như thường bình tĩnh lại tâm thần, ý thức rơi vào thần bí không gian. Linh Diệp ký văn chậm rãi hiện hiện. Thượng trung ký, giờ thìn ba khắc, Thanh Nhu Sơn đạo, Hợp Hưng Thương Hành đội xe bị tập kích, ra tay giải vây, vừa có thể cứu cố nhân tại nguy nan, có thể gặp được Lan Thị Vân Nguyệt, đây là anh hùng cứu mỹ nhân, thiện duyên ký kết hiện ra. Trung hạ ký, lưu thủ trong thôn, đóng cửa không ra, tuy không hiểm ách, nhưng bỏ lỡ kết bạn Lan gia cơ hội, Triệu Mạnh hoặc bởi vậy dịch bị thương, thương lộ bị ngăn trở, gián tiếp ảnh hưởng ngày sau vật tư lui tới. Hạ hạ ký, như bởi vì đến trễ, đến lúc chiến cuộc đã định, đội xe tổn thất nặng nề, Lan Vân Nguyệt Hương Tiêu Ngọc vẫn, Triệu Mạnh chiến tử, đau mất bạn cũ cùng lương duyên, sơn phỉ phát triển an toàn, hậu hoạn vô cùng. Thượng trung ký, Hợp Hưng Thương Hành gặp nạn. Trần Khánh đột nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén. Thời gian không đợi ta, ngay lập tức xuất phát. Huyền Nhi, ta lên núi một chuyến. Trần Khánh phân phó một tiếng, nắm lên góc tường cung sừng châu cùng đao săn, đẩy cửa đi ra ngoài. Đại Hoàng, đi. Ổ chó bên trong Đại Hoàng thấp sủa một tiếng, hóa thành nhất đạo hoàng ảnh thoát ra sân nhỏ, không chút nào sợ giá lạnh. Những năm này đi theo Trần Khánh, không ăn ít đồ tốt, còn mỗi ngày uống nước linh tuyền, thể chất sớm đã vượt xa tầm thường loài chó. Bực này rét lạnh đối với nó mà nói chẳng qua chờ nhàn. Chương 66, thương hội gặp nạn, Tuyết Lâm cứu mỹ nhân. Chương 66, thương hội gặp nạn, Tuyết Lâm cứu mỹ nhân. Trần Khánh mang theo Đại Hoàng một đường đi nhanh, hướng phía đường núi tiến đến, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Vừa tiếp cận đường núi chỗ khúc quanh, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng giống giận dữ, tiếng thét đảo, binh qua thanh. Trần Khánh lặng yên không một tiếng động tiềm hành tới gần, nằm ở một chỗ sườn dốc phủ tuyết sau nhìn xuống dưới, chỉ thấy chật hẹp trên đường núi, ba chiếc xe ngựa bị hơn 10 người sơn phỉ bao bọc vây quanh. Những thứ này sơn phỉ mặc rách dưới áo đông, cầm trong tay các thước binh khí, nhìn lên tới không còn hình dáng, nhưng người đông thế mạnh, đánh Triệu Minh mấy tên hộ vệ khó mà chống đỡ. Đao quang kiếm ảnh ở giữa đã có hai tên hộ vệ ngã trong vũng máu. Triệu Minh cánh tay vậy bị thương, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Giữa tháng riêng muốn ra đây làm việc, đầu năm nay, sơn phỉ cũng không dễ dàng a. Trần Khánh thấp giọng lẩm bẩm một câu, giọng nói mang theo một tia trào phúng, nhưng ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Trong lòng của hắn cũng không nửa phần ý cười. Năm trước nạn hạn hán, năm ngoái nạn châu chấu, không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan, sống không nổi trở thành lưu dân, hung ác một ít vào rừng làm cướp tòa sơn cắm trại. Những thứ này trộm cướp hôm nay năng lực kiếp thương đội, ngày khác liền dám tập kích quấy rối thôn trang. Đối với nhu thủ thôn an bình là to lớn uy hiếp, không thể bỏ qua, toàn giết. Trần Khánh trong mắt bắn ra lãnh ý không do dự nữa, dương cung cài tên, ánh mắt khóa chặt tên kia chính vung vẫy quỷ đầu đao chùm thổ phỉ. Trong xe ngựa, không khí ngột ngạt khiến người ta ngạt thở. Hợp Hưng Thương Hành đông gia độc nữ Lan Vân Nguyệt, mím chặt môi, hai tay gắt gao nắm chặt góc áo. Nàng tuổi chừng 20, mặc một thân màu trắng quần áo trắng, nhưng mà vải vóc lại tại bên hông kiềm chế, phát họa ra kinh người đường cong, giống như mật đảo, lại theo căng thẳng mà thở hào hẹn, chập trùng bất định. Nha hoàn Tiểu Hoa sớm đã bị hù toàn thân phát run, mang theo tiếng khóc nước nở run giọng nói, "Tiểu thư, làm sao bây giờ a? Chúng ta vừa đi ra thanh thành huyện, đều gặp gỡ loại sự tình này. Hu hu, nếu ai có thể cứu chúng ta, ta đều gả cho hắn." Lan Vân Nguyệt hít sâu một hơi, âm thanh trấn định, "Đừng ngốc, Tiểu Hoa. Này núi hoang rừng vắng, cái nào sẽ có người tới cứu chúng ta? Nghe, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiếp tục sống, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Nhớ kỹ, chỉ có thể dựa vào chính mình." Tiếng nói của nàng vừa dứt, bên ngoài bỗng nhiên vang lên nhất đạo cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió. Hưu. Đúng lúc này, chính là chùm thổ phỉ một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Địch tập, có mai phục. Ở đâu ra tiễn? Là thợ săn, còn có đầu đắc quyền. Chết tiệt, Trần Liệp Lang, hắn là Trần Liệp Lang. Cháy mau. Bên ngoài lập tức hoàn toàn đại loạn. Tiếng chó sủa, tiếng kinh hô, tiếng chém giết vang lên lần nữa. Nhưng lần này, sen lẫn sơn phỉ nhóm cùng hoảng. Lan Vân Nguyệt cùng Tiểu Hoa nghi ngờ không thôi lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể tin thần sắc. Tiếng chém giết cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng một nén nhang sau, bên ngoài dần dần an tĩnh lại. Lúc này, cửa xe ngoại chuyện đến giọng Triệu Mạnh. "Tiểu thư, không có việc gì, là Trần Khánh. Nưu thủ thôn Trần Khánh đã cứu chúng ta." "Trần Khánh?" Lan Vân Nguyệt ở trong lòng mặc đọc một lần tên này. Sau đó một loại sống sót sau hai nạn may mắn, hỗn hợp có to lớn tò mò xông lên đầu. Nàng chỉnh lý một chút quần áo cùng búi tóc, hít sâu một hơi, ra hiệu Tiểu Hoa mở cửa xe. Cửa xe đẩy ra, không khí rét lạnh xen lẫn mùi máu tươi tràn vào. Lan Vân Nguyệt dương mắt nhìn lên, đầu tiên đập vào mi mắt là một vị đứng ở đất tuyết thanh niên, thân hình hắn thẳng tắp, mặc một thân áo da thú, khuôn mặt không tính là đặc biệt anh tuấn, nhưng đường cong cứng rắn, ánh mắt bình tĩnh sắc bén, trong tay nắm lấy một thanh còn đang ở nhỏ máu đòn đao, bên chân ngồi xổm một cái uy phong lẫm lẫm con chó vàng. Thanh niên sau lưng ngổn ngang lộn xộn nằm ngửa sơn phỉ thi thể, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy đã trải qua một hồi ác chiến. Triệu Minh bước nhanh về phía trước, nắm lên Trần Khánh thủ, kéo đến Lan Vân Nguyệt trước mặt giới thiệu nói: "Tiểu thư, vị này chính là Trần Khánh, ta hảo hữu chi tử, lưu thủ thôn hộ thôn võ giả, cũng là ân nhân cứu mạng của ta." Lan Vân Nguyệt đè xuống trong lòng gợn sóng, đi xuống xe ngựa, nàng nâng lên đôi mắt nhìn về phía Trần Khánh. Tấm kia tú lệ mặt tái nhợt bên trên, ánh mắt lại tỉnh táo dị thường, nhưng mà kiểu này bình tĩnh cùng tự thân phong vận hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại cực kỳ đặc thù mị lực, không khỏi làm cho lòng người sinh thương tiếc. Lan Vân Nguyệt đối với Trần Khánh nhẹ nhàng thi lễ, âm thanh réo rắt: "Tiểu nữ tử Lan Vân Nguyệt, đa tạ Trần nghĩa sĩ ân cứu mạng. Nếu không phải nghĩa sĩ xuất thủ tương trợ, chúng ta hôm nay sợ khó thoát một kiếp." Ánh mắt của nàng rơi vào Trần Khánh trên mặt, càng có một tia ẩn nó ở đáy mắt, đối với vị này tràn ngập giá tính lực lượng nam tính bản năng thưởng thức. Tiểu Hoa nhìn thi thể trên đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lại là nghĩ mà sợ lại là tức giận, nhịn không được nói: "Lũ trời đánh này sân phỉ, thực sự là gan to bằng trời, ngay cả chúng ta Hợp Hưng Thương hành đội xe cũng dám kiếp." Trần Khánh ngữ khí bình tĩnh mở miệng, lại giống như một khối đá đầu nhập Lan Vân Nguyệt tâm hồ. "Tiểu cổ lưu dân sân phỉ, chỉ dám cần tiền, nào dám phục kích thương hội đội xe. Như vậy, chỉ có một khả năng." Nghe được hắn không nói, "Trần đại ca, có gì có thể năng lực?" Tiểu Hoa khó chịu, trừng mắt nhìn, tò mò hỏi: "Lan tiểu thư, nếu là chuyến này xảy ra ngoài ý muốn, ai biết thu hoạch lớn nhất?" Trần Khánh ánh mắt nhìn về phía Lan Vân Nguyệt, từng chưa nói ra. Ánh mắt dừng ở nàng ống tay áo may vá miếng vải đen. "Đây là để tăng ký hiệu. Ai biết thu hoạch lớn nhất?" Lan Vân Nguyệt thân thể mềm mại run lên bần bật. Trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên một tia hiểu ra cùng hàm ý. Nàng là người thông minh. Kinh Trần Khánh điểm này gợi, một cái người khả nghi tuyển ngay lập tức nổi lên trong lòng. Nhị thúc Lan Hoài Nghiệp, phu thân vừa mới qua đời, hắn đều không kịp chờ đợi ra tay với ta. Giờ khắc này, Lan Vân Nguyệt lại nhìn về phía Trần Khánh lúc, ánh mắt triệt để thay đổi. Trước kia chỉ là cảm kích cùng tò mò, giờ phút này lại nhiều hơn mấy phần chân chính coi trọng cùng thưởng thức. Người nam nhân trước mắt này, tuyệt không phải phổ thông sơn thôn thợ săn cùng vũ phu. Hắn có bén nhạy sức quan sát, cùng với rõ ràng ý nghĩ, Lan Vân Nguyệt ngay lập tức làm ra quyết đoán, lần nữa vén áo thi lễ, giọng thành khẩn mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác đề xuất: "Trần nghĩa sĩ." Mắt sáng như đuốc, một câu điểm tỉnh người trong động. "Bây giờ con đường phía trước chưa biết, tiểu nữ tử cả gan muốn mời nghĩa sĩ hộ tống chúng ta đến Nguyệt Lộ Loan. Đến sau đó, thương hội tất có thâm tạng, quyết không nhường nghĩa sĩ lãng phí thời giờ." Trần Khánh nhìn thoáng qua trên mặt chờ đợi Triệu Mạnh, lại nhìn một chút Lan Vân Nguyệt, suy nghĩ một chút, liền gật đầu: "Có thể. Chẳng qua nơi đây không nên ở lâu, cần mau rời khỏi. Ta trước hồi thôn kêu lên hộ thôn đội, cùng nhau hộ tống, lấy bảo đảm không có sơ hở nào." Lan Vân Nguyệt trong lòng vui mừng, đội vàng đáp lại: "Như thế rất tốt, làm phiên Trần đại ca. Sau tất có yến hội khoản đãi hộ thôn đội các dũng sĩ." Trong lúc bất chi bất giác, nàng vậy đổi giọng, đi theo Tiểu Hoa kêu lên cùng một cái xưng hô. Trần Khánh không lại trì hoãn, nhường Triệu Mạnh đám người làm sơ chỉnh đốn xử lý vết thương, chính mình thì mang theo đại hoàng, thân hình mấy cái lên xuống liền biến mất ở tuyết lâm bên trong, nhanh chóng trở về Ngưu thủ thôn triệu tập nhân thủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Khánh liền dẫn hộ thôn đội viên trở về đường núi. Một đoàn người tụ hợp về sau, hộ vệ lấy 3 chiếc xe ngựa, hướng phía Nguyệt Lượng Loan phương hướng vững bước tiến lên. Chương 67, Vân Lan Nguyệt đem tặng, làm ăn hợp tác. Chương 67, Vân Lan Nguyệt đem tặng, làm ăn hợp tác có hộ thôn đội gia nhập. Đội ngũ thanh thế lớn mạnh hơn không ít, một đường lại không khó khăn. Buổi chiều, Bình An đã tới Nguyệt Lượng Loan Hợp Hưng Thương hành trước cửa. Nhìn cái này Trương lão cũ tấm biển, Lan Vân Nguyệt một mực căng cứng tiếng lòng cuối cùng trầm tĩnh lại. Nàng lần nữa hướng Trần Khánh, cùng với hộ thôn đội mọi người trịnh trọng cảm ơn. Sau đó thần sắc nghiêm lại, khôi phục thương hội Đông Gia độc nữ già dặn bộ dáng. Nàng cũng không nóng lòng nghỉ ngơi, mà là trước tiên triệu tập lưu thủ quản sự cùng làm thuê, hỏi tham qua năm trong lúc đó thương hội các hạng tình huống, xử lý đọc lại sự vụ. A Tài cũng tại trong đó, làm bị hỏi đến có hay không có đặc biệt công việc lúc, hắn chi tiết hồi bẩm: "Tiểu thư, hôm qua Trần Khánh tiểu ca liền đến qua, nghị năm chúng ta thương hội giúp đỡ chọn mua bút mực giấy nghiên, nói là khảo giác võ khoa cần thiết." Lời vừa nói ra, Lan Vân Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiểu rõ cùng tinh quang. Nàng vốn là đối với Trần Khánh khắc sâu ấn tượng, giờ phút này nghe nói hắn lại có ý võ khoa, trong lòng đối nó đánh giá càng là hơn trong nháy mắt cất cao. Nguyên lai hắn chí tại võ khoa công danh, nhân vật bậc này tuyệt không phải vật trong ao, tiềm lực phi phàm. Nàng lúc này sai người mang tới thương hội trong dự sẵn thượng đẳng văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên. Một bộ phẩm chất thượng thừa bút lông hồ châu, mực huy châu, tuyên chỉ cùng nghiên mực đoan khê, tự mình nâng đến Trần Khánh trước mặt. Nàng khẽ không người, cái này tư thế hiện lộ ra một đoạn trắng non duyên dáng cái cổ đường cong. "Trần đại ca." Lan Vân Nguyệt âm thanh réo rắt, mang theo chân thành cảm kích cùng thưởng thức. Ân cứu mạng, không thể báo đáp. Nghe nói đại ca có trí bóc khoa, văn thao vũ lược tất cả cần chuyên cần. Bộ này bút mực giấy nghiên tuy không phải chân phẩm, lại là tiểu nữ tử một phen tâm ý. Nguyện trợ đại ca tại văn võ chi đạo thượng tiến thêm một bước, mong rằng đại ca chớ có chối từ. Trần Khánh nhìn trước mắt, bộ này rõ ràng có giá trị không nhỏ thư phòng dụng cụ. Trong lòng khó tránh khỏi vui mừng. Trước mấy ngày còn đối với việc này phát sầu. Lan Vân Nguyệt cử động lần này không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lan tiểu thư có lòng, vật này chính hợp ta dùng, Trần Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Trần Khánh chắp tay cảm ơn, thản nhiên nhận lấy. Sau đó, Lan Vân Nguyệt lại phân phó, để ngươi chọn mua rượu thịt. Tại thương hội hậu viện bố trí đến hội, nhiệt tình khoản đãi Trần Khánh và một đường bất và hộ vệ các đội viên. Trong bữa tiệc, nàng cử chỉ với bạn, lời nói thân thiết, khiến cái này ngày bình thường bị khinh thường nông thôn hán tử rất cảm thấy xem trọng. Mượn yến hội khoảng cách, Lan Vân Nguyệt châm trước một lát, hướng Trần Khánh phát ra mời. Trần đại ca võ nghệ cao cường, can đảm hơn người, càng thêm tâm tư kỳ đáo, hay là phi long võ quán cao đồ. Vì sao chịu thiệt một giới hộ thôn giáo đầu, có thể nguyện đảm nhiệm ta hợp hưng thương hành hộ vệ thống lĩnh? Phương diện thù lao nhất định theo ưu, tuyệt sẽ không nhường đại ca thất vọng. Trong mắt nàng mang theo chờ mong. Lúc nói chuyện, thân thể không tự giác hơi nghiêng về phía trước, cắt xén hợp thể váy áo hiện lộ linh lung tinh tế dáng vẻ, ưu mỹ hình dáng có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà Trần Khánh dường như chưa làm do dự, liền lắc đầu từ chối nhã nhặn, đa tạ Lan tiểu thư ưu ái, chỉ là Trần Mô Vương tuồng đã quen, còn xin tiểu thư thứ lỗi. Lan Vân Nguyệt nghe vậy, đáy mắt lướt qua một tia khó mà che giấu thất lạc. Nàng muốn nghĩ mượn cơ hội này, có thể đem Trần Khánh giữ ở bên người. Bây giờ nhìn tới, đối phương chí không ở chỗ này, trong lòng không khỏi có chút buồn vô cớ. Xem ra muốn cùng vị này tiềm lực vô hạn võ giả sinh ra càng sâu gặp nhau, cũng không phải là chuyện dễ. Thấy Lan Vân Nguyệt thần sắc, Trần Khánh tâm niệm vừa động, lời nói xoay chuyển, đưa ra một cái khác ý hướng hợp tác. Lan tiểu thư, Trần Mỗ mặc dù không thể tự mình hộ vệ thương hội, nhưng có khác một chuyện, hoặc có thể đôi bên cùng có lợi. Ồ, Trần đại ca thỉnh giảng. Lan Vân Nguyệt thu hồi thất lạc, giữ vững tinh thần. Trần Khánh chỉ vào Thanh Nhu Sơn, vừa chỉ hộ thôn đội thành viên, nói, Tang Nhu thủ thôn và xung quanh mấy thôn, mặc dù chỗ xa xôi, nhưng sản vật còn có thể. Lâm sản, dược liệu, lương thực, chim súc, đều là nông hộ vất vả đoạt được, dị vãng bán giải rác, giá cả vậy thường bị tiểu phiến đè thấp. Trần Mỗ cố ý đáp cầu rắc mối, thúc đẩy mấy cái này thôn cùng hợp hưng thương hành thành lập hợp tác lâu dài. Ngày sau trong thôn sản xuất có thể do trong thôn thống nhất thu thập, trực tiếp cung ứng cho quý thương hội thu mua. Giá cả có thể theo như giá thị trường, nhưng cầu một cái công bằng ổn định, cũng vì các hương thân tìm cái tin cậy nguồn tiêu thụ. Không biết Lan tiểu thư ý như thế nào? Lan Vân Nguyệt là thương mại người, hơi chút tính toán, liền cảm giác việc này rất có triển vọng. Ổn định nguồn cung cấp, giảm bớt ở giữa phân đoạn phí tổn, đối với thương hội mà nói là chuyện tốt. Nếu có thể hình thành quy mô, lợi nhuận khả quan. Trần đại ca này nghĩ rất tốt, với ta thương hội có lợi, Vân Nguyệt tự nhiên vui lòng thúc đẩy. Trần Khánh gặp nàng tư duy nhanh nhẹn, hiểu rõ là người thông minh, tiến tới đưa ra một cái cụ thể hơn ý tưởng. Ngoài ra, trong núi con mồi, trừ da ăn thịt, da lông, cốt giác cũng là vật liệu. Tầm thường thợ săn thường thường chỉ lấy ăn thịt, da lông xử lý thô giác, giá trị cực lớn giảm. Như thương hội năng lực cung cấp chút ít tiêu chế da lông đơn giản kỹ pháp, hoặc phải quen tay chỉ đạo một hai, thu người lấy cá, nhường thợ săn năng lực càng hoàn chỉnh, càng quy phạm xử lý con mồi. Đến lúc đó, thương hội thu mua đi lên, chính là phẩm tướng càng tốt hơn, giá trị cao hơn vật liệu da, bất luận là tự dùng hay là chuyển bán, lợi nhuận đều có thể để thăng không ít. Lời nói này vừa ra, Lan Vân Nguyệt triệt để bị chấn kinh rồi. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn Trần Khánh. Một cái hương giã thợ săn xuất thân võ giả, không chỉ vũ lực siêu quần, lại còn có rõ ràng như thế thương nghiệp tư duy. Để thăng nguyên liệu phẩm chất lấy tăng thêm hai bên ích lợi ý nghĩ, đã vượt ra khỏi đơn giản đáp cầu rắc mối phạm chủ, chạm đến chuỗi cung ứng lưu hóa phương diện. Này tuyệt không phải tầm thường nông phu hoặc vũ phu có thể nghĩ tới. Lan Vân Nguyệt do dự một lát, lập tức nhíu mày hỏi, đại ca phương pháp này rất tốt, nhưng nếu có người học kỹ pháp, vẫn theo thứ tự hàng ái, chẳng phải là phản làm hư đại cục? Trần Khánh dường như sớm có đoán trước, dựng thẳng ba ngón tay, ung dung nói, việc này dịch giải, chỉ cần ba sách. Thứ nhất, phân cấp định giá. Theo hàng gia phẩm tướng phân tam đẳng, ưu phẩm giá cao, kém phẩm cự thu, nhường dụng tâm người đắc lợi. Thứ hai, nhớ ngăn kiểm tra đánh giá. Là thợ săn lập ngăn, ưu người thưởng thức, xếp vào xanh lá danh sách, kém người phạt, xếp vào màu đỏ danh sách, thông cáo đều biết. Thứ ba, âm thầm kiểm tra bộ phận. Phòng nghiệm thu người cùng thợ săn thông đồng, một sáng phát hiện, nghiêm trị không tha. Lan Vân Nguyệt nghe xong, run lên một lát, vừa rồi hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Khánh, phân cấp minh thường phạt, nhớ ngăn phân biệt trung gian, kiểm tra bộ phận phòng thông đồng. Trần đại ca này ba sách, đã xem là thương chi đạo tính toán tường tận. Vân Nguyệt tâm phục khẩu phục. Trần Khánh lắc đầu, cười nhạt một tiếng, chẳng qua là chút ít phòng tiểu người thủ đoạn thôi, tất nhiên muốn hợp tác, tự nhiên muốn đem quy củ đứng ở phía trước. Lan Vân Nguyệt lúc này gọi quản sự, đem ba con này kế sách tỉ mỉ bàn giao xuống đi. Trần Khánh nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, kỳ hạn giao hàng, nhãn hiệu hóa, mắt xích gia nhập liên minh, đặc cách kinh doanh, thậm chí ác hơn một điểm bảng thị âm mưu, không cần mấy năm ta cũng có thể làm đại cản thủ phủ. Chẳng qua tại đây có võ đạo lực lượng thế giới, một cái minh kình tu vi thủ phủ, giống như tiểu nhi cầm kim qua phố xá sớm ớt. Thôi được, mượn trước hợp hưng thương hành con đường này, làm chút ít tế thủy trường lưu buôn bán nhỏ. Chương 68, đất đỏ nơi phát ra, gặp lại hận muộn. Chương 68, đất đỏ nơi phát ra, gặp lại hận muộn yến hội cuối cùng tán. Hộ thôn các đội viên cơm nước no nê, vây quanh Trần Khánh rời đi. Lan Vân Nguyệt tự mình tiến đến cửa. Nhìn qua hắn thẳng tắp bóng lưng biến mất tại góc đường, trên mặt đắc thể nụ cười dần dần thu lại, hóa thành một tia khó nói lên lời buồn vô cớ. Nàng về đến nội viện, lui tả hữu, chỉ lưu Triệu Minh ở bên. Mai nhánh sơ ảnh, ám hương phù động. Lại khu không giải sâu đầu điểm này phiền muộn. Triệu hộ vệ, Lan Vân Nguyệt âm thanh phiêu hốt, mang theo một điểm tìm tòi nghiên cứu tò mò, Trần đại ca thật là rồng phượng trong loài người, không biết trong nhà hắn tình hình làm sao. Chắc hẳn trưởng bối dốc lòng muốn chồng. Triệu Minh chưa tỉnh trong lời nói của nàng thăm dò, cảm khái nói, tiểu thư không biết, Khánh ca nhi thật không dễ dàng. Cha mẹ 2 năm trước lây nhiễm bệnh dịch, đi đột nhiên, còn bị thúc thẩm bắt nạt, kém chút sống không nổi. Cũng may hắn là không chịu thua kém, dựa vào chính mình đi săn trồng trọt, quả thực là đem thời gian qua lên, bây giờ trở thành 10 dặm 8 thôn duy nhất mình kình võ giả. Hắn dừng một chút, lộ ra giản dị nụ cười, bây giờ nhà hắn có thể náo nhiệt, thê tử Lâm Uyển hiền lành lại đoan chính, đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng. Năm ngoái còn phải cái mập mạp người trẻ tuổi, lấy tên Thủ An, khỏe mạnh kháo khỉnh, đáng yêu cực kỳ. Khổ tận cam lai, lão Trần gia hương hỏa cuối cùng không đỡ rời. Triệu Minh nói dâu dài, tràn đầy trưởng bối quan tâm cùng tự hào. Nhưng mà hắn mỗi nói một câu, Lan Vân Nguyệt nắm nuốt ly trà lực đạo liền gấp một phần. Đã có thế thất, còn có Hải Nhi, nàng sớm cái kia nghĩ tới. Tuổi như vậy tại Hương Giã thành ra lại tầm thường bất quá. Chỉ là Trần Khánh năng lực kiến thức, nhường nàng vô thức không để ý đến điều ấy, thậm chí đáy lòng cất một tia không nên có chờ mong. Bây giờ này chờ mong, trực tiếp bị Triệu Minh nhẹ nhàng đâm thủng. Nàng Lan Vân Nguyệt, hợp hương thương hành người thừa kế. Chẳng lẽ còn muốn đối người có vợ trong lòng còn có hắn nghĩ? Lý trí như nàng, trong nháy mắt đem kia vừa nảy sinh, chưa rõ ràng tình cảm hung hăng đè xuống. Thì ra là thế. Lan Vân Nguyệt trong mắt, lông mi dài che lại chợt lóe lên thất lạc. Âm thanh nhẹ như mai cánh tuyết rơi, thật là không dễ, năng lực có hôm nay, càng rõ rệt khả năng. Nàng trầm mặc một lát, trong viện chỉ nghe phong qua mai nhánh lay động. Lại lúc lần đầu, nàng đã khôi phục bình tĩnh ung dung, phân phó nói, Triệu hộ vệ hôm nay vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt, còn nhớ thay thuốc. Đúng, tiểu thư. Triệu Minh chưa tỉnh dị thường, cung kính lui ra. Trống trải trong viện, duy dư Lan Vân Nguyệt một người. Nàng độc lập cây mai dưới, thân hình cao gầy biển chuyển, thanh lịch váy áo tại trong gió đêm có hơi phất động. Nhìn qua Trần Khánh rời đi phương hướng nhẹ nhàng thở dài. Trung quy là gặp lại hận muộn. Cùng Lan Vân Nguyệt thỏa đàm hợp tác công việc sau, Trần Khánh liền cùng hộ thôn các đội viên cùng nhau cáo tử. Một đoàn người ra thương hội cửa lớn, đi tại Nguyệt Lượng Loan trên đường phố. Các hán tử từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười. Chuyến này đối với dân quê mà nói, tương đương với một lần đi xa, thậm chí là đời này lần đầu tiên. Trần Khánh đi giữa đám người, trong lòng cắt địa hôm nay phát sinh đủ loại. Đi ra không hơn trăm dư bước, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, lông mày cau lại, dường như chợt nhớ tới cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Các ngươi ở đây chờ một lát, Trần Khánh đối với mọi người bàn giao một câu, lập tức quay người, xài bước gấp trở về hợp hương thương hành. Trước cửa làm thuê gặp hắn đi mà quay lại, mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng không dám ngăn cản. Trần Khánh trực tiếp đi vào, vòng qua tiền đường, đi vào nội viện. Chỉ thấy Lan Vân Nguyệt đang đứng tại một gốc cây mai dưới, ngửa đầu nhìn qua đầu cảnh tuyết động, dường như đang trầm tư. Nghe nói tiếng bước chân, nàng kinh ngạc quay đầu. Trần Khánh đứng ở trong viện, mang trên mặt một tia áy náy, quấy rầy Lan tiểu thư, vừa rồi chợt nhớ tới một chuyện, chuyên tới để hỏi. Đại ca thỉnh giảng. Lan Vân Nguyệt tập trung ý chí, ngữ khí ôn hòa. Trần Khánh ánh mắt thành khẩn, giải thích nói, năm trước, ta từng nắm Triệu Minh thúc mời thương hội giúp đỡ, hướng hộ trưởng quỹ nghe ngóng một loại đặc thù bùn đất lai lịch. Việc này đối với ta có chút quan trọng, không biết tiểu thư có thể báo cho biết, vị kia trưởng quỹ có hay không có tiếng vọng. Kia bùn đất đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào? Lan Vân Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giật mình, lập tức cảm đạm trong mắt. Nàng trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu nhìn lên tiếp Trần Khánh ánh mắt, âm thanh trầm thấp một chút, Trần đại ca nói, là thường lui tới tại Lưu Ba huyện cùng Thanh Lưu Sơn hộ trưởng quỹ a. Trần Khánh gật đầu, đúng vậy. Lan Vân Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mang theo không dễ dàng phát giác đau thương, nhường đại ca thất vọng rồi, hộ trưởng quỹ năm sau cũng không theo đội xe quay về. Tháng trước Châu phủ truyền đến tin dữ, gia phụ cùng hộ trưởng quỹ một nhóm tại theo Châu phủ trên đường trở về, gặp bất hạnh lũ ống. Nàng dừng một chút, dường như tại bình phục tâm tình, mới tiếp tục nói, gia phụ cùng hộ trưởng quỹ tất cả đã lâm nạn, cho nên về kia bùn đất lai lịch, hiện nay cũng không manh mối. Trần Khánh chấn động trong lòng, trong óc hiện lên nhất đạo hào sáng thân ảnh. Thiếu ngươi hai lượng bạc, giá này không thể lại thấp. Nếu như Trần tiểu ca có thể bán chúng, lão hồ cho ngươi thêm một bó tiễn. Không ngờ rằng một lần tầm thường nghe ngóng, thế mà đã là tiên nhân vĩnh cách. Mà Lan Vân Nguyệt để tang, cũng là bởi vì cha hắn bỏ mình. Lan tiểu thư nén bi thương, Trần Khánh chắp tay tạ lỗi. Không sao cả. Lan Vân Nguyệt có hơi bên mặt, tránh đi ánh mắt của hắn, đại ca yên tâm, việc này ta nhớ kỹ, ta sẽ tự mình tìm đọc phong thư khoản, xem xét có thể hay không tìm thấy về kia bùn đất manh mối, vừa có thông tin, chắc chắn phái người báo cho biết. Làm phiên tiểu thư hao tâm tổn trí. Trần Khánh lần nữa nói tạ. Việc nằm trong phận sự. Lan Vân Nguyệt khẽ gật đầu, đại ca nếu không có việc khác, Vân Nguyệt liền đi trước xử lý khoản. Nhìn qua nàng quay người đi vào thư phòng gầy gò bóng lưng. Trần Khánh tại nguyên chỗ ngừng chân một lát, tạm ép suy nghĩ, quay người rời đi thương hội, mang theo hộ thôn đội về đến thôn, đứng ở nhà mình trước cửa phòng. Trần Khánh nhìn góc sân chu hồng quả, lại nhìn một chút chân trời thượng nguyệt, cảm khái nói, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình biệt quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, chẳng có mở, tỏ, đầy, vơi, việc này khó bề toàn. Trần Khánh cùng Đại Phú Thương hội hợp tác thông tin, thông qua hộ thôn đội truyền miệng, rất nhanh liền tại Nưu Thủ thôn và xung quanh mấy cái thôn xóm truyền ra. Không có mấy ngày nữa, thương hội quản sự mang đám người tới trước. Dựa theo Trần Khánh sở định phân cấp định giá, nhớ ngăn kiểm tra đánh giá kế sách, công khai thu mua các thôn lâm sản, ra cùng lương thực. Các thôn dân mới đầu còn nửa tin nửa ngờ. Chờ nhìn thấy thương hội quả thực theo phẩm tướng công khai đi giá, một tấm thượng đẳng gia hiệu lại đây ngày xưa nhiều bán đi một nửa giá tiền, lập tức sôi trào lên. Vương Tiểu Hổ nhà một tấm tiêu chế hoàn hảo ra sói, đổi chiếu nặng 800 văn tiền. Mẹ hắn nắm chặt đồng tiền, thủ đều có chút phát run. Khánh ca nhi thực sự là mang chúng ta đi thượng đường sáng. Dĩ vãng bị tiểu phiến ép giá, ký sổ bất tức trở thành hư không. Bây giờ ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, giá tiền công đạo, từng nhà đều phải thật sự chỗ tốt. Đầu thôn cuối hẻm, người người trên mặt cũng nhiều đủ cười, miệng niệm Trần Khánh tốt. Này hợp tác, không chỉ nhường các thôn dân trong túi dần dần phong, càng làm cho đoàn người nhìn thấy hy vọng. Chương 69, lên núi săn xà, Kê Vương Chi Uy. Chương 69, lên núi săn xà, Kê Vương Chi Uy. Đồng tuyết tăng dã, hồi xuân mặt đất, vạn vật khôi phục. Trần gia ruộng đồng trải qua nước linh tuyển âm thầm tầm bổ, thổ nhưỡng càng thêm vì nhiều, xanh tươi trở lại kiều mạch miêu mọc khả quan, xanh mơn mởn bảy khắp bờ ruộng. Trần Khánh vẫn như cũ mỗi ngày luyện quyền không ngừng, thông bối quyền cùng thiết y công ở ngoại sáng kình trên cơ sở bước bước tinh tiến, ngẫu nhiên dùng thuốc tắm phụ trợ, cảm thụ lấy khí huyết ngày càng hùng hồn, màng da gân cốt càng ngày càng cứng cỏi. Trong nhà cũng là vui vẻ phồn vinh. Thủ An rút đi giày của áo đông, mặc áo mỏng, lung la lung lay đầy sân học theo, ê a ê a mà đuổi theo tập tên chó con trai, cho trong nhà mang đến vô số vui cười, càng làm cho người ta mừng rỡ là Lâm Viễn lần nữa bị xem bệnh ra hỉ mạch, sờ lấy thê tử có hơi hở ra bụng dưới, nhìn lượn quanh đầu gối học theo nhi tử. Trần Khánh chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Chớp mắt xuân qua hạ đến, giữa hè thời tiết, trời nắng chang chang. Sáng sớm hôm đó, Trần Khánh theo thường lệ tiến hành mỗi ngày một quẻ. Thượng trung ký, Tây Sơn Thâm Đàm có huyết văn mãng chiếm cứ, hắn gan đỏ rực như lửa, chu diệt lấy gan, lấy tiểu tấm phục, có thể tráng khí huyết, không sợ nóng lạnh. Trung trung ký, lưu thủ trong nhà, đốc xúc dân binh thao luyện, tuy không ngoại lấy được, cũng có thể cường kiện thể phách, củng cố trong thôn. Hạ hạ ký, tham công liều lĩnh, độc thân xâm nhập thâm sơn, cảnh ngộ độc nhãn hổ vương, sống chết khó nói. Huyết văn mãng gan, không sợ nóng lạnh. Trần Khánh đáy mắt bộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Nay hiệu quả đối với hắn tu luyện rất có ích lợi. Khí huyết cường thịnh, càng năng lực chống cự cực đoan nhiệt độ. Bất luận là tam phục nóng bức, hay là tam cựu giá lạnh, đối với hắn tu luyện ảnh hưởng đều đem giảm mạnh. Trong lòng của hắn trong nháy mắt có quyết đoán, mang lên sắc bén phúc hải đòn đao, lưu giác cường cung cùng một túi mũi tên, lại đặt hầu nhi tiểu rót đầy một cái túi ra. Huyết sáo, gọi tinh thần phấn chấn đại hoàng. Go go go, trêu chọc đại hoàng. Trần Khánh suy nghĩ một lúc, lại cố ý đi chuồng gà một chuyến. Chỉ vì ăn quá sơn phong cùng 40 năm lao sầm, kia mũ sắc Kê Vương càng thêm thần tuấn, lông vũ sáng rõ, ngẩng đầu đỡ ngực. Nó một con gà độc chiếm chỗ cao, giống như quân vương một loại nhìn xuống cái khác mũ sắc kê. Cô Trần Khánh đưa tay trộm một cái, đem mũ sắc Kê Vương vậy ôm ra đây. Này mũ sắc Kê Vương bây giờ rất có linh tính, chào mọ sắc bén, đối đầu huyết văn mãng có thể năng lực phát huy được tác dụng. Huyền Nhi, ta lên núi một chuyến, chạm vạng tối liền hồi. Trần Khánh dặn dò một tiếng, liền dẫn cái này cầu một kê thẳng đến Tây Sơn. Ý gì theo đối với núi rừng quen thuộc, Trần Khánh tại núi rừng bên trong ghé qua hơn một canh giờ, cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ trong khe núi tìm được rồi cái đó đầm sâu. Đầm nước tĩnh mịch, hiện ra màu xanh sẫm, bốn phía tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi tanh. Mặt đất thảo một ngã vào, có rõ ràng cỡ lớn sinh vật bỏ qua dấu vết, mà dấu vết đích thì là tĩnh mịch đầm nước. Huyết văn mãng trốn ở trong đầm nước, Trần Khánh trèo lên một khối tới gần đầm nước cự nham, nín thở ngưng thần quan sát kỹ. Quả nhiên không bao lâu, trong đầm nước ương nổi lên vận sóng, một cái bạc nước thô mãng đầu chậm rãi nô ra mặt nước, lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng màu đỏ, một đôi thụ đồng lạnh băng vô tình, chính là kia huyết văn mãng. Huyết văn mãng dường như không có phát giác được Trần Khánh tồn tại, bơi lên mở dài hơn 3 mét thân rắn, tại mặt đất lôi ra một con rắn đường, bảy tấc cũng là bại lộ ở trong mắt Trần Khánh. Cơ hội tốt, Trần Khánh hít sâu một hơi, dương cung cài tên, nhắm ngay huyết văn mãng bảy tấc chỗ, cho đến mãn nguyệt trạng. Hắn biết rõ mãng xà này phòng ngự kinh người, nhất định phải đem hết toàn lực. Siêu, mũi tên rời dây cung, mang theo bén nhọn tiếng xe gió, tinh chuẩn bắn về phía mãng xà bảy tấc. Huyết văn mãng mặc dù phản ứng cực nhanh, thân thể bại xuống, nhưng mũi tên hay là bắn vào huyết đủ. T. Huyết văn mãng bị chọc giận, thân thể cao lớn nhanh như thiểm điện, hướng phía Trần Khánh nhận thân cự nham bổ nhào đến. Con rắn này không tính dị thú, cũng là nửa bước dị thú. Trần Khánh nheo mắt lại, khí cung rút đao, thả người nhảy xuống nham thạch, tránh đi mãng xà tấn công. Đồng thời phúc hải đoạn đao hàn quang lóe lên, chém vào mãng trên người, lại phát ra ken một tiếng, như là chém trúng sắt đá, chỉ băng liệt vài miếng lân phiến, quá cứng bị. Trần Khánh trong lòng run lên, xuất sinh này phòng ngự vượt xa mong muốn. Huyết văn mãng bị đau, trắng kiện cái đuôi như là roi thép, quét ngang mà đến, nhấc lên một hồi tiếng rít. Trần Khánh vội vàng tránh thoát, sau lưng một gốc to cỡ miệng chén tiểu thụ bị chặn ngang quét gãy, tù cục rát. Đúng lúc này, một tiếng cao vút bén nhọn gà gáy vang lên, vũ sát Kê Vương lại chủ động bỏ ra, nó cái cổ vũ nội trương, vũ thải ban lan lông vũ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống phủ thêm một tầng hào quang. Một đôi sắc bén con mắt gắt gao khóa chặt huyết văn mãng, không gây nửa phần vẻ sợ hãi. Kia huyết văn mãng toàn thân run lên, lân phiến nổ lên, dường như bị bất thình lình kêu to hù dọa. Thu đồng trong lại hiện lên một tia e ngại. Kê vốn là xà thiên địch, mà này ngũ sắc kê vương không hề tầm thường, là kê trong vương giả. Hắn trên người tán phát ra khí tức, nhường huyết văn mãng này quái vật khổng lồ cũng cảm nhận được bất an. Cô, ngũ sắc kê vương bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, hai cánh chấn động, bay nào đến huyết văn mãng trước mặt, tốc độ nhanh kinh người. Nó mục tiêu rõ ràng, thẳng đến huyết văn mãng con mắt. Huyết văn mãng cuống quýt bảy đầu trốn tránh, nhưng kê vương động tác càng nhanh càng xảo trá. Kê mỏ hung hăng mổ hạ, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, lân phiến pha toái. Dù chưa trực tiếp mổ trong con mắt, nhưng cũng tại mãng xà hốc mắt phụ cận lưu lại nhất đạo vết máu. Tê, huyết văn mãng giận dữ, cắn về phía ngũ sắc kê vương, mà ngũ sắc kê vương một kích không đắc thủ, tránh thoát huyết văn mãng công kích, phi thân rơi xuống huyết văn mãng trên người, đầu gà như co quắp giống nhau điên cuồng mổ kích. Chẳng qua mấy hơi, huyết văn mãng trên người có thêm kể ra không ngừng chảy máu vết thương. Đại hoàng vậy theo khía cạnh xông ra, cắn xé mãng xà tương đối mềm mại phần bụng. Gà đại ca thật mạnh mẽ, không hổ là loài rắn khắc tinh. Trần Khánh sao lại bỏ lỡ này cơ hội tuyệt hảo? Một kê một quyền kiềm chế, vì hắn sáng tạo ra quý giá thời cơ. Trần Khánh khí huyết đều rót vào trong hai tay, như là xúc thế đã lâu báo săn, nhắm ngay huyết văn mãng bảy tấc, vội sông mà lên. Nghiên xúc nhận lấy cái chết, đương theo lấy quát to một tiếng, Phúc Hải đoàn đao hóa thành nhất đạo lãnh điện, mang theo vô song lực lượng cùng sắc bén, đâm thật sâu vào huyết văn mãng bảy tấc. Tê, tươi máu chảy như suối ra, mà huyết văn mãng yếu hại bị tổn thương, thân thể cao lớn kịch liệt có quắp và mèo. Trần Khánh gắt gao cầm chuôi đao, từng lớp cự lực xung kích thân thể, nhưng từ đầu đến cuối không có buông tay. Huyết văn mãng vùng vẫy một lát, động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất, không động đậy được nữa. Cô, ngũ sắc kê vương dẫm lên huyết văn mãng, ngẩng đầu đỡ ngực, phát ra người thắng bình thường to rõ hót vang. Đại hoàng cũng trở về đến Trần Khánh bên chân, nhai nuốt lấy bị nó cắn xé xuống thịt rắn, cuối cùng xử lý. Trần Khánh thở hổn hển, rút ra đòn đao, nhìn trước mắt này quái vật khổng lồ thi thể, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn đi lên trước, sờ lên thần thái sáng láng ngũ sắc kê vương, hào ra hỏa. Lần này may mắn mà có ngươi, không ngờ rằng ngươi đối với đại xà có như vậy áp chế lực. Ngũ sắc kê vương tựa hồ nghe đã hiểu khích lệ, ngẩng lên đầu, có vẻ càng tiêu ngạo hơn. Các ngươi đều là công thần, ăn đi. Trần Khánh lấy ra nội tạng, ném cho một quyển một kê, sau đó lấy ra một viên ước chừng trứng gà lớn nhỏ mật rắn. Con rắn này gan toàn thân xích hồng, như là hỏa diễm bình thường, còn tản ra một cỗ mùi tanh. Đồ tốt. Trần Khánh không chút do dự, đem xích hồng mật rắn để vào trong miệng. Trong nháy mắt một cỗ tanh khổ chi khí thẳng bức đại não. Hắn vội vàng chút xuống mấy ngụm hầu nhi tiểu, mật rắn vào bụng, cùng hầu nhi tiểu giao hòa, cả hai sinh ra nào đó phản ứng, giống như một đám lửa trong người banh tạc, rồi giao nhiệt lưu điên cuồng cọ rửa toàn thân. Trong chớp mắt, Trần Khánh toàn thân làn da biến đỏ bừng, khí huyết sôi trào như dung nham. Hắn vội vàng bày ra thông đối quyền giá, dẫn đạo cỗ này cuồng bạo dược lực. Hồi lâu sau, nhiệt lưu dần dần lắng lại, Trần Khánh chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, khí huyết tràn đầy tới cực điểm. Nguyên bản mùa hè sau giờ ngọ cực nóng, giờ phút này cảm giác như gió xuân hiu hiu loại dễ chịu, không sợ nóng lạnh, lớn mạnh khí huyết, quả nhiên thần hiệu. Như thế đại điều mãng xà, chỉ ít năng lực phao cái mấy trăm cân tiểu, cũng có thể thêm lên. Trần Khánh đại hỉ, nhìn trên đất mãng thi, trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng. Từ xà vương tiểu sau khi uống xong, hắn đều luôn nhớ thương, hiện tại lại giết con đại mãng xà, vẫn còn so sánh quá sơn phong hung mãnh. Thuốc kia tiểu hiệu quả tốt hơn càng tốt. Trần Khánh đem kia to lớn mãng thi gói tốt, chuẩn bị kéo về đi. Đại hoàng phía trước mở đường, ngũ sắc kê vương thì đứng ở thân rắn bên trên, một bộ vai phong lẫm liệt bộ dáng, phảng phất đang nói cho người khác biết, nó mới là đại công thần. Chương 70, rút gân, chế giáp, rượu thuốc, lại là một bút đại tiêu phí. Chương 70, rút gân, chế giáp, rượu thuốc, lại là một bút đại tiêu phí. Làm Trần Khánh đi vào Ngưu Thủ thôn cửa thôn, như là thả xuống một tảng đá lớn, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Mẹ của ta sao? Mau nhìn Khánh ca nhi lôi kéo cái gì? Một cái đang bên cạnh giếng múc nước phụ nhân mắt sắc, đầu tiên lên tiếng kinh hô. Trong tay thùng nước bịch một tiếng rơi ngồi trong giếng. Xà, thật là lớn xà. Tại ven đường chơi đùa đám trẻ con, bị hù hét dầm lên, nhưng lại nhìn không được nhìn lén. Trong đất bận rộn hán tử, trước cửa nhà tơ lụa tuyến bà nương, tại dưới bóng cây nói chuyện phiếm các lao nhân, một thôn làng đều bị động tĩnh này hấp dẫn đến. Đám người nhanh chóng xuống lại, nhìn kia cho dù chết đi, vẫn như cũng làm cho người sợ hai huyết văn mãng, phát ra trận trận khó có thể tin sợ hai thằng phụ. Này sợ là trở thành tinh đi. Nhìn này lân phiến, đây đồng tiền còn lớn hơn, sợ là có dài hơn 3 mét. Khánh ca nhi một người đem nó cầm trở về, khó lường, thật khó lường. Trần Liệp Hổ năm đó cũng không có săn qua lớn như vậy mãng xà a. Khánh ca nhi này võ nghệ thực sự là thần, không hổ là chúng ta giáo đầu. Tiếng thán phục, tiếng nghị luận, hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Mọi người nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt tràn đầy rung động, kính sợ, thậm chí là một tia cũng có vinh yên kiêu ngạo. Trong thôn ra như vậy một vị năng lực săn giết như thế hung vật võ giả, không thể nghi ngờ là tất cả thôn vinh quang cùng tại bảo. bọn nhỏ trong mắt càng là hơn tràn đầy sùng bái, phản phất đang nhìn xem một cái còn sống truyền kỳ. Trần Khánh đối mặt mọi người bây xem, chỉ là khiêm tốn cười cười, đơn giản giải thích nói, vận khí tốt, tại cây sơn thâm đàm bên cạnh đụng phải, phí hết chút ít khí lực. Hắn cũng không nhiều lời chém giết nguy hiểm, nhưng này mãng xà vết thương trên người đều bị tỏ rõ lấy cuộc chiến đấu kia kịch liệt. Hắn đem xe đẩy tại thôn dân một đường chú mục lễ trong, chậm rãi đi tới Vương lão trượng nhà ngoài cửa viện. Vương lão trượng có ở nhà không? Trần Khánh cất giọng hô. Vương lão trượng nghe tiếng mà ra. Khi ánh mắt của hắn rơi vào huyết văn mạng lúc, dù hắn hiểu sâu biết rộng, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước cẩn thận chú đáo. Huyết văn mãng, hay là như vậy năm? Khánh ca nhi, ngươi bản lĩnh này thật là làm cho lão hủ lau mắt mà nhìn. Mãng xà này hung hãn, da dày thịt béo, bình thường võ giả đối phó cũng có chút khó giải quyết, ngươi có thể một mình săn giết. Vương lão trượng vuốt ve kia cứng rắn lạnh buốt lân phiến, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trần Khánh chỉ vào đại hoàng cùng ngũ sắc cây vương, đem giết được chỉnh hời hợt mang qua, sau đó nói sáng tỏ ý đồ đến, lão trượng, mãng xà này toàn thân là bảo, ta nghĩ xin ngài giúp bận rộn, đem mãng xà này cân hoàn chỉnh rút ra, ta nghĩ tìm người thuộc ra, làm một tấm cường cung dây cung. Còn có này thân lân phiến, tính chất cứng rắn, nhìn xem có thể hay không mời quen tay thợ thủ công, bảo chế sau kết lại thành một lĩnh thiếp thân vảy rắn nhuyễn giáp. Còn lại thịt rắn, xà cốt, đều hay là làm phiền lão trượng, như lần trước như thế, bảo chế thành rượu rắn. Vương lão trượng nghe liên tục gật đầu, biện pháp tốt. Huyết văn mãng cân có giãn tính bền dẻo rất tốt, là chế tác thượng đẳng dây cung tuyệt cao vật liệu. Này thân lân phiến, nếu là xử lý thỏa đáng, bệnh thành giáp, tầm thường đao kiếm khó thương. Mặc dù so ra kém trong truyền thuyết kim ti nhuyễn giáp, nhưng trên giang hồ cũng là khó được phòng thân bảo bối. Hắn do dự một lát, xuất ra bút than cùng bản tính, nhanh chóng tính lên giá cả. Đã ngươi muốn làm những thứ này, vậy chúng ta liền đến tính toán sổ sách. Rất nhanh từng mục một chi tiêu bày ở Trần Khánh trước mặt. Thượng đẳng cao lương tiểu hẹn 200 cân, kế 60 lượng. Đương quy, cậu kỷ, hoàng kỳ và bổ dưỡng dược liệu, so với lần trước xạ vương tiểu cần thiết chân quý hơn chút ít, hẹn cần 8 lượng. Lần này trình tự làm việc phức tạp hơn, công phí tính 2 lượng, tổng cộng 70 lượng. Trần Khánh khỏe miệng co giật một chút, cảm giác lòng tại chảy máu. Làm cái rượu rắn, một tòa gạch xanh nhà ngói liền không có. Vương lão trượng gặp hắn như vậy, bị chọc cười, bồi thêm một câu. Khánh ca nhi, tầm thường mà nói, mãng xà tiểu giá trị đây xà vương tiểu thấp một ít. Chẳng qua này huyết văn mãng cũng là xà trong dị loại, giá cả đây xà vương tiểu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chỉ ít 4 lượng một cân, ngươi không ăn thiệt tỏi. Bạo lợi. Quả nhiên là bạo lợi. Chẳng qua Trần Khánh lộ ra cười khổ, nói, lại đáng giá cũng vô dụng, ta muốn luyện võ, một người có thể uống xong. Vương lão trượng yên lặng. Lắc đầu. Tựa hồ tại bội phục Trần Khánh tiểu lượng vô cùng tốt, trăm chén không say. Sau đó tiếp tục tính sổ sách. Rút gân, lột lân cần cẩn thận xử lý, gìn giữ hoàn chỉnh, công phí 1 lượng 500 tiền. Mãng cân thuộc da gia công, chế thành hợp cách dây cùng, vật liệu gia công phí hẹn 3 lượng. Vảy rắn thuộc da cùng bệnh, đây là tinh tế sống, cần chuyên môn thợ thủ công, lân phiến đông đảo, nhân công và vật liệu phí cao, dự tính cần 15 lượng. Dây cung cùng nhuyễn giáp nhân công và vật liệu phí tổng cộng 19 lượng 500 văn. Toàn bộ tổng cộng 89 lượng 500 văn. 89 lượng 500 văn. Vương lão trưởng tính ra con số này, chính mình cũng cảm thấy có chút liễu lươi không nói nên lời. Gần 90 lượng. Đối với tầm thường nông hộ mà nói, quả thực là cả đời cũng tích lũy không đến tích xúc. Nhưng hắn cũng biết, Trần Khánh bây giờ vốn liếng phong phú, càng thân chính là Trần Khánh hình như được sơn thần che chở, lên núi đi săn tất có thu hoạch. Kia kho lúa hầm không biết chất thành bao nhiêu thịt khô hạt kê. Tiểu theo lão trưởng nói xử lý, tiền bạc phương diện, ta về nhà một chuyến lấy tới, tất cả làm phiền lão trưởng hao tâm tổn trí thu xếp. Trần Khánh nghe xong, trong lòng đã có so đo. Hoa này phí mặc dù cự, nhưng bất luận là rượu rắn hay là dây cung cùng nhuyễn giáp, đều sẽ vượt siêu sở trị. Vương lão trưởng thấy hắn như thế sảng khoái, càng là hơn thưởng thức, vê dâu cười nói, "Tốt, Khánh ca nhi yên tâm, lão hủ nhất định cấp cho ngươi được thỏa đáng. Đợi ngươi cung giáp chế thành, tiểu thành này, thực lực chắc chắn lại lên một tầng nữa." Trần Khánh về nhà lấy tiền. Mà Vương lão trưởng nhìn huyết văn mãng thi thể, thầm nói, đầu tiên là gà rừng chứng tử, phía sau là kim lang huyết văn mãng, Khánh ca nhi về sau sợ không phải năng lực săn hổ. Trần Khánh chạy một chuyến, cho Vương lão trưởng giao bạc, còn đem một khối cố ý lưu lại thịt rắn về đến nhà. Lâm Viễn Chính ôm mê a học nói Trần Thủ An, gặp hắn xách tiền ra ngoài, xách thịt quay về, không khỏi tò mò, "Khánh ca nhi, hôm nay đánh cái gì giá hàng? Nhìn không như tầm thường thì tú." Trần Khánh cười lấy đem thịt đặt ở trên đất, nhận lại dao cắt miếng, nói, "Một loại đại xà, thịt rắn này bất thường, ta lưu lại mềm nhất một đoạn, chúng ta vậy nếm thử mùi vị." Trần Khánh thủ pháp lưu loát, thịt rắn bị cắt thành phiến mỏng. Trên lò nồi sắt đốt nhiệt, xối vào một chút mỡ heo, đợi dầu nhiệt sau hạ miếng gừng bạc hương, lập tức đầu nhập thịt rắn phiến nhanh chóng lật xào. Thịt miếng gặp nhiệt của mình, biên giới có hơi khô vàng, tỏa ra một loại đặc biệt vị thịt. Trần Khánh múc một muỗng nước linh tuyển xuôi theo cạnh nồi xối vào, xoẹt một tiếng bạch khí bốc hơi, đắp lên nắp nồi lửa nhỏ chậm mượn. Không bao lâu, trong nồi nước canh thu nồng. Trần Khánh vung vào hành đoạn, lại điểm rồi một chút muối gia vị, lúc này mới lên loa chứa bàn. Lâm Viễn kẹp lên một mảnh thịt rắn, cẩn thận thổi lạnh sau đưa vào trong miệng, con mắt có hơi trở to. À, ăn lấy ngược lại không xài, ngược lại có chút ngai kình, mang theo điểm mùi thơm. Trần Thủ An ngửi được hương khí, đưa tay nhỏ hế ATE. Trần Khánh cười lấy kẹp một mảnh nhỏ, tỉ mỉ xé thành ti, đút tới bên miệng hắn. Tiểu gia hỏa bẹp lấy miệng nhỏ, ăn say sương ngon lành. Một nhà ba người ngồi vây quanh bàn ăn, chia ăn lấy này bàn đặc thù thịt rắn. bên chân là mấy cái ngỏng cổ chờ đợi tiểu quyền. Mà ngũ sắc kê vương về đến chuồng gà, ngồi ở cao vị, ngẩng đầu đỡ ngực, tựa như một vị vương giả. Đối mặt nó trung thực bầy gà. Chương 71, màu son kết quả, khiếp sợ Vương Thế An. Chương 71, màu son kết quả, khiếp sợ Vương Thế An. Tốt nhất ký, góc sân chu hồng quả, lịch đất đỏ tầm bổ, hôm nay quả thành bảy viên, lấy hai cái ăn vào, thông bối quyền kình có thể phá tam hưởng thời hạn, thẳng vào tứ hưởng chi cảnh, khí huyết trào lên như nước thủy triều, căn cơ càng dày. Thượng trung ký, ngũ sát kê vương, linh tính ngày càng tăng lên, thấy được cơ duyên, thừa dịp xương sớm chưa hy, đem trộm ăn một viên chu hồng quả, ăn có thể trợ hắn huyết mạch thủy biến, phúc họa tương ý đi, không cần trách móc nặng nề. Hạ hạ ký, đất đỏ chi bí, manh mối đã đứt tại lũ ống, như nóng lòng cầu thành, mù quáng bốn phía tìm hiểu, sợ dẫn người hữu tâm chú ý, mang ngọc có tội, phản chuốc họa, nghi chỉ hoang nhu toàn, chậm đợi mới cơ hội, hoặc mượn lực tại có thể tin người. Trần Khánh đã dưỡng thành sáng sớm mở mắt ra, đều rút thăm tình huống. Bình thường thời gian đều là chút ít đi săn, nhặt nhặt quả dại, xử lý việc nhà việc nhỏ. Không ngờ rằng, hôm nay thế mà ra hai cái thượng ký. Kích động Trần Khánh ngay lập tức xuống giường, nhìn thấy góc sân gốc kia yên lặng thật lâu chu hồng quả thụ, cuối cùng nên đón về biến. Chỉ thấy từng cục đầu cành, lặng yên kết xuất bảy viên quả thực. Quả thực ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân bảy biện ra một loại âm thầm màu đỏ thắm, da bóng loáng ánh nhuận, tản ra một cố khó nói lên lời tươi mát dị hương, nghe ngóng làm cho người mừng rỡ. Cuối cùng, kết quả, Trần Khánh trong lòng kích động khó nhịn. Hai năm, ai mà biết được hắn hai năm này là thế nào qua. Theo phòng cũ đến mới phòng, mỗi ngày sáng sớm lần đầu tiên, liền phải nhìn một chút quả thụ sống hay chết, người đều nhanh cử chỉ điên rồ. Cuối cùng đem vị gia này hầu hạ đúng chỗ. Kết quả, nhưng vào đúng lúc này, nhất đạo ngũ thải ban lan thân ảnh, chính lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, xông ra chuồng gà, tinh chuẩn mổ về đầu cành chỗ thấp nhất một viên chu hồng quả. Cô là ngũ sắc kê vương, ngũ sắc kê vương kê mỏ một mổ kéo một cái, viên kia chu hồng quả liền đã rơi vào hắn khẩu, hoàn chỉnh nuốt vào. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, giống như diễn luyện qua vô số lần. Trần Khánh bọt tới phụ cận, một cái bóp lấy ngũ sắc kê vương cổ, đưa nó xích lên. Mặc dù ta thông qua kỳ văn đã hiểu rõ ngươi sẽ ăn bụng, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn là rất tức giận. Nhìn đầu cành còn lại 6 cái quả thực, lại xem xét ngẩng đầu đỡ ngực, giống như làm cái gì ghê gớm chuyện ngũ sắc kê vương. Tức giận Trần Khánh kém chút một hơi không có đi lên, đưa tay muốn đánh. Ngũ sắc kê vương không tránh không né, ngược lại giơ lên cổ, phát ra một tiếng cao vút to rõ, trung khí 10 phần hót vang. Cục rát, tiếng gáy vang động núi sông, lại mơ hồ mang theo một tia kim thạch thanh âm. Đồng thời, quanh thân ngũ sắc lông vũ giống như bị nước rửa qua đồng dạng, màu sắc càng thêm sáng rõ chói mắt. Tại dưới ánh nắng ban mai lưu chuyển lên ánh sáng lóa mắt, bó tay, ánh mắt cũng càng thêm linh động sắc bén, thậm chí lộ ra một cô bệ nghệ loại ngạo khí. Trần Khánh nâng tại giữa không trung thủ, trung vi là không thể hạ xuống. Nhìn này thần dị ngũ sắc kê vương, nhớ ra nó trước đó đối chiến huyết văn mãng lúc dũng manh biểu hiện, cùng với ngày thường trấn thủ bầy gà, xua đuổi xà trùng, bảo vệ kho lúa công lao, lửa giận trong lòng không khỏi tiêu tán hơn phân nửa, hóa thành một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, ăn đều ăn, liền xem như tiện nghi ngươi. Trần Khánh cười mắng một câu, vung tay vứt bỏ ngũ sắc kê vương. Ngũ sắc kê vương ngủ cục khe kêu hai tiếng, bước chân đi thong thả đi tới một bên, phối hợp trải vớt lên hoa lệ lông vũ, tựa hồ đối với còn lại quả thực mất đi hứng thú. Ta phải ăn trước hai cái, còn lại bốn cái lại tính toán sau. Trần Khánh đem sáu cái quả thực đều lấy xuống, bốn cái cất kỹ tại một gỗ, sau đó ăn hai cái, mang cho hắn một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Ăn chu hồng quả, lập tức một cỗ bành trướng nhiệt lưu ở bang phát tán toàn thân. Trần Khánh không dám sơ suất, lập tức ở trong viện kéo ra quyền giá, diễn luyện thông bối quyền. Quyền phong gào thét, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết lao nhanh như sông lớn, gân cốt cùng băng lên, khốn tại tam hưởng thông bối quyền. Tại đây cô tân sinh lực lượng thôi thúc giới, đúng là cố gắng tiến lên một bước. Tách, 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 tách. Một thanh âm vang lên qua một tiếng nổ đùng, như là kinh lôi liên hoàn. Đột nhiên tại trong sân nổ vang, tứ hưởng, thông bối quyền tứ hưởng. Trần Khánh thu quyền mà đứng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong lòng dâng lên mừng như điên. Hai năm này, không hưởng công chờ đợi a. Luyện qua quyền, Trần Khánh ngay lập tức xuất ra hai năm trước chân tàng quả hạch. Ngay tiếp theo hai cái ăn quả hạch, tất cả đều đào cái hố, trải lên một tầng đất đỏ trồng xuống. Về đến trong phòng, dương giấy mài mực, đem chu hồng quả đã thành thục, cùng với đất đỏ nơi phát ra manh mối gián đoạn và thông tin, kỹ càng viết tại một phong thư trong, sai người đưa cho Vương Thế An. Mấy ngày sau, theo một hồi tiếng vó ngựa, nhất đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Trần Khánh nhà ngoài cửa viện, chính là tiếp vào tin sau, lập tức lên đường Vương Thế An. Vương thúc, ngài đã tới. Trần Khánh liền tranh thủ Vương Thế An nên tiến trong nội viện. Vương Thế An xuống ngựa, bước vào trong phòng, nhìn thấy trong hộp gỗ bốn cái chu hồng quả, trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Lại thật sự để ngươi bồi dưỡng thành công, làm được bách thảo đường mấy đời người cũng làm không được sự việc, quả thật kỳ tích. Trần Khánh không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem đất đỏ lai lịch từ đầu chí cuối nói một lần. Vương Thế An sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng, do dự một lát sau gật đầu một cái. Trời có gió mưa khó đoán, việc này không phải ngươi chi tội, kia hộ trưởng quý đã bỏ mình, đường dây này xác thực đứt mất. Trần Khánh lại mang Vương Thế An đi vào cất giữ đất đỏ nhà kho, chỉ vào kia mấy túi bùn đất nói, Vương thúc mời xem, đây cũng là kia đất đỏ, người trẻ tuổi trước đây cũng là tùy tiện thử một lần, nhìn không ra có cái gì đặc thù. Vương Thế An tiến lên, nắm lên một cái đất đỏ tại giữa ngón tay vây động, lại xích lại gần người kỹ, lông mày cau lại, này thổ có một cỗ mùi lưu hình, hẳn là cùng núi lửa liên quan đến. Trần Khánh gật đầu, nói, theo ta quan sát, dùng cái này thổ bồi dưỡng chu hương quả, ước chừng tam thập cân bùn đất, trong đó đặc tính liền sẽ hao hết, nhất định phải đổi mới thổ. Nơi đây còn lại đất đỏ, khoảng còn có hơn 400 cân. Chẳng qua còn có một chút, chu hồng quả hỉ nóng ghét lạnh, trời rất nóng mới nuôi sống. Vương Thế An ở trong lòng một chút tính ra, mở miệng nói, nếu theo tam thập cân bồi dưỡng một gốc kết quả một lần mà tính, ngươi này hơn 400 cân đất đỏ, khoảng còn có thể bồi dưỡng 6-70 mai chu hồng quả. Một viên chu hồng quả giá thị trường 10 lượng bạc, đây cũng là mấy 100 lượng bạc làm ăn. Tuy không phải kinh thiên cự phú, nhưng ngươi mà nói, cũng là một bút bất ngờ chi tài. Tiếp lấy, hai người về đến trong phòng nói chuyện, thảo luận đất đỏ lai lịch. Cuối cùng Vương Thế An theo hẹn lấy đi 3 cái chu hồng quả, đồng thời theo giá thị trường thanh toán xong tiền bạc, lại đem cuối cùng một viên thôi hồi cho Trần Khánh, cái này mai lưu cho thủ An đứa bé kia đi. Nay quả dược tính ôn hòa thuần chính, đợi hắn hơi lớn tuổi, căn cơ vững chắc sau phục dụng, đối với hắn tương lai trúc cơ võ đạo rất có ích lợi. Giao dịch xong, Vương Thế An lại hướng Trần Khánh muốn hẹn 5 cân đất đỏ mẫu vật, cẩn thận gói kỹ, nói ra, lần này chạy trở về sóng huyện trên đường, ta sẽ cố ý đi Nguyệt Lượng Loan Hợp Hương Thương hành một chuyến, nhìn một chút vị kia Lan tiểu thư. Sau đó, ta cũng sẽ vận dụng Bách Thảo Đường giao thiệp, âm thầm điều tra nghe ngóng loại này đặc thù bùn đất manh mối, vừa có thông tin, liền sẽ báo tin ngươi. Trần Khánh nghe vậy, trong lòng cảm kích, thật sâu vai chào, làm phiền Vương thúc hào tâm tổ trí. Vương Thế An chỉ vào Trần Khánh, khoát khoát tay chỉ, cảm khái nói, tiểu tử ngươi, thực sự là mang cho ta một cọc lại một cọc bất ngờ. Nói xong, giá mã rời đi. Chương 72, Vân Lan Nguyệt Đỉnh, mẫu viên cái chết. Chương 72, Vân Lan Nguyệt Đỉnh, mẫu viên cái chết. Vương Thế An về nhà một chuyến. Đến ngày thứ hai, quả nhiên nói là làm. Rời khỏi Nưu Thủ thôn sau, cũng không trực tiếp trở về Lưu Ba huyện, mà là đi Nguyệt Lượng Loan, hợp tương tương hành trong. Lan Vân Nguyệt đang phòng thu chi xử lý sự vụ, tất cả tâm thần đắm chìm trong sự vụ trong. Từ ngày đó tạm biệt sau, nàng đã tận lực xa lánh tin tức liên quan tới Trần Khánh, khuyên bảo chính mình kia phần đột nhiên xuất hiện rung động, chẳng qua là đối với ân nhân cảm kích, là nguy cơ ở dưới ảo giác. Lại hắn đã có gia thất, tất cả không đúng lúc suy nghĩ cùng cái kia theo gió tản đi. Nàng cho là mình làm được, chỉ vào ban ngày bận rộn công tác có thể làm cho nàng tạm thời quên mất. A Tài gấp hoang mang rối loạn chạy vào, khẩn trương thông báo, tiểu thư, ngoài cửa có trung nhân nhân, tự xưng Bách Thảo Đường Vương Tề An. Nghe nói tên này, Lan Vân Nguyệt trong lòng giật mình. Bách Thảo Đường phó đường chủ, mới lên cấp Hóa Kình tông sư Vương Tề An. Bực này nhân vật vì sao đột nhiên tới chơi? Nàng nỗi lòng hơi rét, nhanh chóng tập trung ý chí, sửa sang lại dung nhan, tự mình nên đến phòng trước. Dù thế nào, bực này nhân vật không để cho thờ ơ không biết Vương phó đường chủ đại giá đến dự, Vân Nguyệt không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, tư thế cung kính. Vương Tề An một thân thanh bảo, khuôn mặt ôn nhuận, có hơi đưa tay, Lan tiểu thư không cần đa lễ, Vương mỗ mạo muội tới chơi, là có một chuyện hỏi. Vương phó đường chủ thỉnh giảng, Vân Nguyệt nhất định biết gì nói nấy. Lan Vân Nguyệt đem Vương Tề An mời đến thượng tọa, sai người dâng lên trà thơm, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy đoán các loại có thể. Nghe nói quý thương hội trước đây có một vị họ Hồ trưởng quỹ, từng từ châu phủ mua được một loại đất đỏ, sau giao cho Trần Khánh. Vương Thế An đi thẳng vào vấn đề, giọng nói bình thản, lại tự mang một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Trần Khánh, tên này lần nữa tại nàng tâm hồ hành tạc thao tiên tự lãng. Lan Vân Nguyệt cho rằng, chính mình đã sớm đem cái thân ảnh kia quên lãng, chỉ ít năng lực bình tĩnh đối mặt. Có thể giờ phút này, vẹn vẹn là nghe được tên của hắn. Kia tuyết lâm bên trong thẳng tắp dáng người, bình tĩnh ánh mắt sắc bén, chém giết lúc dũng mãnh, lại một lần rõ ràng hiện lên ở trong óc. Nàng cảm giác tim có hơi một sợ, đầu ngón tay theo bản năng mà của mình, khép lại trong tay áo. Trên mặt lại cường tự duy trì lấy trấn định. Lan Vân Nguyệt nỗ lực nhường âm thanh gìn giữ bình ổn, trả lời nói, xác thực. Hồ trưởng quý khi còn sống từng tại châu phủ, bị người lừa gạt mua một ít đất đỏ. Chỉ là hồ trưởng quý cùng gia phụ cùng nhau lâm nạn, về kia đất đỏ manh mối, vậy bởi vậy bên trong gây mất. Thương hội trong lui tới phong thư cùng bản, Vân Nguyệt đều đã cẩn thận tìm qua, cũng không tìm thấy tương quan ghi chép. Chưa thể giúp đỡ Trần Đại Ca một tay, Vân Nguyệt vậy cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Vương Thế An gật đầu một cái. Đối với Lan Vân Nguyệt trả lời cũng không ngoài ý muốn. Hắn nâng chung trà lên, khẽ hớp một ngụm, tùy ý nói ra, Lan tiểu thư có lòng. Ta hôm qua vừa đi Trần Khánh nhà. Trần Khánh tiểu tử kia, phúc duyên không cạn, kia đất đỏ thế mà có thể bị hắn nhặt. Hắn giọng nói bình thường, như là trưởng bối đàm luận nhà mình con cháu. Lời nói này khí thân thiết tự nhiên, nhưng nghe tại Lan Vân Nguyệt trong hai, lập tức đã hiểu. Hai người tuyệt không phải phổ thông giao tình. Lan Vân Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nói ra, nguyên lai Vương phó đường chủ cùng Trần đại ca quen biết đã lâu. Vân Nguyệt cũng không biết hiểu. Vương Thế An hơi cười một chút, cũng không nói tỉ mỉ cùng Trần Khánh kết bạn trải qua, chỉ là thản nhiên nói, ta coi như là nhìn hắn lớn lên, mà Trần Khánh tâm tính tư chất tất cả thuộc thượng thừa, là khả tạo chi tài. Hắn nắm ta điều tra này đất đỏ lai lịch, việc này đối với ta cũng có thể có lợi, ta tự nhiên sẽ hết sức. Tất nhiên Lan tiểu thư đã cẩn thận điều tra, vậy liền thôi. Nhìn lớn lên, khả tạo chi tài. Mấy chữ này tại Lan Vân Nguyệt trong lòng lặp đi lặp lại tiếng vọng, mang theo chịu nặng phân lượng. Nhường Vương phó đường chủ một chuyến tay không, là Vân Nguyệt chi tội. Ngày sau thương hội như lại tiếp xúc đến đây loại đặc thù bùn đất, hoặc là có bất kỳ tương quan thông tin, Vân Nguyệt chắc chắn trước tiên báo tin Trần đại ca, hợp phái người báo cho biết Vương phó đường chủ. Lan Vân Nguyệt thái độ càng thêm kính cẩn.
Cam kết.
Như thế rất tốt, vậy liền làm phiền Lan tiểu thư.
Vương Tế An gật đầu.
Mục đích đã đạt.
Liền đứng dậy cáo tử.
Lan Vân Nguyệt tự mình đem Vương Tế An đưa ra thương hội cửa lớn.
Tư thế khiêm tốn.
Cho đến hắn đi xa.
Nhưng mà,
làm nàng quay người một mình đối mặt chống trải đỉnh biển lúc.
Trên mặt đắc thể nụ cười trong nháy mắt sụp đổ.
Thay vào đó là một loại khó nói lên lời rung động.
Trần Khánh thân ảnh tại trong óc nàng bốc lên.
Đây dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc sâu.
Đốt nàng tim nóng lên.
Trần Khánh.
Lan Vân Nguyệt thấp giọng hô tên này.
Mang theo một tia thở dài bất đắc dĩ.
Nàng quay người về đến thư phòng.
Trải rộng ra giấy viết thư.
Mài mực nâng bút.
Viết một lá thư.
Lần này.
Nốt từ đây dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn tinh tế tỉ mỉ.
Trần Khánh như thường ngày.
Tại nắng sớm hơi lộ ra lúc bình tĩnh lại tâm thần.
Ý thức tiến nhập phương kia thần bí không gian.
Thượng trung ký, Thanh Lưu Sơn chỗ sâu, mậu viên thọ tận mà kết thúc, A Man cực kỳ bi ai bơ bơ, tâm thần không nơi nương tựa.
Lúc này tiến về, giúp đỡ an táng mậu viên, có thể đem hắn mang xuống sơn.
Trung hạ ký, như bỏ mặc kệ một mình đối mặt sinh tử xa cách, A Man tâm tính hoặc đem hướng tới cô tịch lạnh lùng, mặc dù năng lực tự lập, lại cùng nhân gian xa cách ngày càng sâu, lại khó thân cận, trong núi cơ duyên cũng tùy theo đoạn tuyệt.
Hạ ký, giả sử tiến về sau, bởi vì mậu viên cái chết đúng A rất sinh lòng hiểm khích hoặc e ngại, nóng lòng đem nó khu ra hoặc giam cầm, sợ kích thích hắn hung tính, trở mặt thành thù. Ngày xưa thiện duyên hủy hết, phản bị hắn thương, núi rừng lại không ngày yên tĩnh.
Trần Khánh mở ra hai mắt,
đáy mắt hiện lên một tia phức tạp.
Mẫu viên cuối cùng vẫn là đi nha.
Thượng trung ký chỉ dẫn hắn đem A Man đưa vào cuộc sống của mình.
Này không thể nghi ngờ sẽ đánh phá hiện hữu bình tĩnh.
Nhưng nghĩ tới A Man một mình tại trong núi sâu bồi hồi,
trong lòng của hắn đã có quyết đoán.
Trần Khánh đứng dậy, đối với đang bếp bận rộn Lâm Uyển nói, "Uyển Nhi, đốt thêm chút ít nước nóng, chuẩn bị một bộ ngươi sạch sẽ quần áo."
"Ừm."
"Có thể kích thước không nhiều hợp, trước chịu đựng.
Lại thu thập một chút phía tây gian kia phòng trống."
Lâm Uyển ngừng công việc trong tay mà tính, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, "Khánh ca nhi, đây là có khách nhân muốn tới.
Ai biết tại nhà chúng ta ở lâu?"
Trần Khánh do dự một chút, giải thích nói, "Là trên núi vị bằng hữu kia, nàng có thể gặp phải chút ít biến cố, không chỗ có thể đi. Ta hôm nay lên núi, xem xét có thể hay không tiếp nàng tiếp theo ở tạm.
Nàng tính tình tương đối là đơn thuần, có thể không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, ngươi nhiều gánh vá chút ít."
Lâm Uyển mặc dù vẫn có khó hiểu, nhưng thấy trượng phu thần sắc nghiêm túc, liền dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu,
"Tốt, ta này đi chuẩn bị ngay.
Đã là bằng hữu của ngươi, lại là gặp rủi ro, chúng ta có thể giúp đỡ liền giúp."
Trần Khánh gật đầu,
không cần phải nhiều lời nữa,
mang lên chút ít công cụ cùng một chút lương khô, bước vào Thanh Nhu Sơn,
lần theo bắc sườn núi con đường,
tới gần vách núi thời điểm,
liền nghe được một hồi đẻ nén tiếng nghẹn nào.
Đi lên trước,
chỉ thấy A Man quỳ xuống,
trong ngực ôm mẫu viên,
thon gầy bả vai không ngừng run rẩy,
nhưng mẫu viên thân thể đã cứng ngắc.
Nghe được tiếng bước chân,
tấm kia mặt trứng lông dính đầy thủy châu,
không biết là mưa là lệ,
môi bởi vì bi thương mà mất màu sắc.
Cặp kia từ trước đến giờ linh động màu hổ phách đồng tử sưng đỏ, bên trong đựng đầy to lớn, dường như muốn đem nàng bao phủ bi thương cùng bất lực.
Thấy là Trần Khánh,
trong mắt nàng đầu tiên là hiện lên một tia ỷ lại, lập tức lại bị to lớn bi thương bao phủ, chỉ vào mẫu viên, trong cổ họng phát ra hàm hồ gào thét.
Chương 73, mai táng, xuống núi, trên núi nhặt được. Chương 73, mai táng, xuống núi, trên núi nhặt được. Trần Khánh trong lòng thở dài,
đi lên trước,
nhẹ nhàng vô vô A Man bà bay.
Hắn không nói thêm gì,
chỉ là ở một bên tuyển chỗ địa phương,
bắt đầu đào móc bộ huyệt.
A Man mới đầu chỉ là ngơ ngác nhìn,
sau đó dường như đã hiểu ý đồ của hắn, vậy học lấy tay lay bùn đất, móng tay trong khe chất đầy vũng bùn vậy không hề hay biết.
Hai người hợp lực đem mẫu viên thích đáng an táng.
Trần Khánh chất lên một cái nho nhỏ đống đất, coi như là đơn giản đánh dấu.
Làm xong đây hết thảy,
A Man quỳ gối trước mộ, thật lâu không muốn đứng dậy.
Trần Khánh lặng lặng chờ đợi,
mãi đến khi nàng tầm tỉnh qua loa bình phục,
mới duỗi ra ngón tay hướng dưới núi thôn,
vừa chỉ nàng,
làm một cái về nhà thủ thế.
A Man xem xét mẫu viên mộ, lại xem xét Trần Khánh, trong mắt tràn đầy mê man cùng dãy rủa.
Cuối cùng,
nàng rỗi ra dính đầy bùn đất thủ,
nhẹ nhàng bắt lấy Trần Khánh góc áo,
như là người chết chìm bắt lấy duy nhất gỗ nổi.
Vận mệnh nhiều thăng trầm a.
Trần Khánh thở dài,
mang theo A Man xuống núi,
về đến trong nhà lúc
đã là chạm vào tối.
Lâm Uyển nhìn thấy đi theo sau Trần Khánh A Man,
nhất là nàng cặp kia cùng người thường khác lạ màu hổ phách đồng tử,
còn có giá tính chưa thoát khí chất,
đầu tiên là lấy làm kinh hãi.
Chẳng qua nhìn thấy A Man kia đáng thương lại bất lực bộ dáng,
tốt bụng trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong.
Khánh ca nhi, là cái này ngươi nói vị bằng hữu kia.
Lâm Uyển tiến lên đón,
âm thanh phóng cực nhẹ cực đu.
Trần Khánh gật đầu, đơn giản giải thích nói, nàng gọi A Man, một mực trên núi cùng một đầu mẫu viên sinh hoạt, mà mẫu viên vừa mới qua đời.
Lâm Uyển nghe vậy,
trong mắt lập tức tràn đầy thương hại, tiến lên giữ chặt A Man thủ, đau lòng không thôi, hài tử đáng thương, nhanh, đi theo ta.
Nước nóng chuẩn bị xong, tắm trước, hoàn thân quần áo sạch, ủ ấm thân thể.
A Man đối với Lâm Uyển đụng vào có chút đề phòng,
vô thức rụt rụt,
nhưng nhìn thấy Trần Khánh ánh mắt khích lệ,
lại cảm nhận được Lâm Uyển trong tay truyền đến ấm áp,
cuối cùng không có tránh thoát.
Mặc cho Lâm Uyển đưa nàng mang vào phòng tắm,
làm A Man tắm rửa xong,
đi ra lúc
đã thay đổi một bộ hơi bó sát người vải thô váy áo.
Kia y phục đối nàng trong sơn dã lớn lên thân hình mà nói hơi có chút căng cứng.
Trong lúc lơ đãng,
phát họa ra tràn ngập sinh mệnh lực thân thể đường cong.
Trần Thủ An lại hế a mà duỗi ra tay nhỏ,
muốn hướng nàng bên ấy đi.
Aman đối với cái này tiểu bất điểm dường như vậy có chút hiếu kỳ. Học Lâm Uyển dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí rũa ra ngón tay, đụng đụng Trần Thủ An mềm hồ hồ gò má. Trần Thủ An ngay lập tức khanh khách nở nụ cười, bắt lấy ngón tay của nàng không tha. Một màn này nhường Lâm Uyển nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra ý cười, nhìn tới Thủ An, vô cùng thích người tỷ tỷ này đấy. Ban đêm, người một nhà đơn giản dùng cơm. Aman đối với thực phẩm chín còn có một chút không thích ứng, nhưng ở Trần Khánh làm mẫu dưới, dùng cái muỗng vậy miệng nhỏ bắt đầu ăn. Lâm Uyển đưa nàng thu xếp tại tây sương phòng, cẩn thận trải tốt đệm chăn. Nhưng mà, trời tối người yên, Trần Khánh đang chỉ ngủ, đột nhiên cảm giác được một hồi dị động. Hắn cảnh giác mở mắt ra, mượn ngoài cửa sổ xuyên qua yếu ớt nguyệt quang, chỉ thấy Aman chẳng biết lúc nào lại thì thầm âm thầm đi vào, cuộn mình thân thể, đẩy ra hắn cùng Lâm Uyển ở giữa. Trần Khánh thân thể trong nháy mắt cứng đờ, cảm thụ lấy trong ngực thiếu nữ ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng đều hô hấp, nhất thời dở khóc dở cười. Lâm Uyển cũng bị bừng tỉnh, thấy cảnh này, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức đã hiểu cái gì, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, nàng đây là đang trên núi quen thuộc sát bên mâu viên ngủ đi. Trong lòng sợ chứ? Trần Khánh bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng nói, xem ra cần phải vội vàng tìm người đánh một tấm giường lớn. Tuy nói vậy, hắn nhưng không có đẩy ra Aman, chỉ là điều chỉnh một chút tư thế, nhưng nàng ngủ thoải mái hơn chút ít. Cứ như vậy lấy một loại kỳ lạ cách thức, cộng đồng tiến nhập mộng đẹp. Aman cứ như vậy tại Trần Khánh nhà ở lại. Mới đầu mấy ngày, nàng đối với quanh mình mọi thứ đều tràn đầy cảnh giác cùng tò mò. Mới đến đêm kia, tổng hội lặng yên không một tiếng động sờ đến Trần Khánh trên giường, chen tại giữa hai người, giống như chỉ có như vậy mới có thể thu được một tia cảm giác an toàn. Một người sống sờ sờ, khó tránh khỏi bị người trông thấy. Chẳng qua thôn dân kính sợ Trần Khánh, cũng không dám nói láo đầu, nói lung tung Trần giáo đầu bịa đặt đồ nhảm. Ngày hôm đó, thôn trưởng Lưu Phú Quý cất thủ, dạ bước đến Trần Khánh nhà ngoài viện. Hắn đứng ở hàng rào bên cạnh, nhìn trong nội viện vấn cầu Aman. Thiếu nữ Trần chùi hai chân đứng ở trên mặt đất bên trên, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo tự nhiên mà thành giã tính vật luật. Đại hoàng tiểu bạch ngay tiếp theo năm con chó con, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt nàng. Theo Aman thủ thế, hoặc ngồi xổm hoặc đứng hoặc lăn lộn. Khánh ca nhi ở nhà đâu? Lưu Phú Quý cất giọng hô. Trần Khánh theo nhà chính đi ra, đem Lưu Phú Quý đón vào, "Thôn trưởng, ngài đã tới, trong phòng ngồi." Lưu Phú Quý khoát khoát tay, ánh mắt vẫn như cũ rơi tại trên người Aman, hạ thấp giọng hỏi, "Khánh ca nhi, cô nương này là chuyện gì xảy ra?" Trong thôn cũng truyền khắp, nói ngươi nhà đến cái quái nữ hoa. Trần Khánh sớm đã ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế, thần sắc bình tĩnh trả lời, "Trên núi nhặt. Trước đó vài ngày lên núi, phát hiện nàng lẻ loi chơi chọi một người, như là cùng người nhà thất lạc, kém chút đói sòng chóng mặt trong rừng. Ta nhìn nàng đáng thương, đầu óc dường như vậy không nhiều linh quang, không hiểu thế sự, liền đem nàng mang về. Bao nhiêu là một cái mạng, cũng không thể thấy chết không cứu, mặc nàng trong núi tự sinh tự diệt." Lưu Phú Quý nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Aman vài lần, gặp nàng mặc dù cử chỉ quái dị, nhưng xác thực lộ ra mấy phần không dành thế sự thuần chân. Hắn thở dài, gật đầu một cái, "Là đáng thương hài tử, ngươi này tâm thiện, là tích đức chuyện tốt." Hắn dừng một chút, "Là một thôn chi trưởng, nên có quá trình vẫn là phải đi, tất nhiên muốn trong thôn ở lâu, quay đầu ta cho nàng chức ngư lân sách, đều ghi tạc nhà ngươi hộ dưới, tính là đầu nhập vào họ hàng xa. Dù sao cũng phải có một danh mục, đỡ phải quan phủ cha hỏi lên phiền phức. Đa tạ thôn trưởng, toàn bằng thôn trưởng sắp đặt." Trần Khánh chắp tay. Đây chính là hy vọng của hắn, có hộ tịch, Aman mới tính có nơi sống yên ổn. Thừa cơ hội này, Trần Khánh truy hỏi một câu, "Thôn trưởng, ngài kiến thức rộng, ta kể bên này mười dặm tám thôn, có hay không có cái nào gia đình bước đi hài tử, hoặc là có người tới tìm thân? Đặc biệt như Aman dạng này nữ hải, tuổi chừng 17-18 tuổi, trong núi tẩu tán." Lưu Phú Quý nghe vậy, cao mày cẩn thận hồi tưởng một phen, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, giọng nói mang theo vài phần thổn thức, "Khánh ca nhi, ngươi thường lên núi đi săn, so với ta rõ ràng hơn Thanh Lưu Sơn là dạng gì. Manh thú độc trùng, vách núi treo leo, đừng nói ném cá biển hải tử, chính là kinh nghiệm phong phú lao thợ săn, gấp ở bên trong vậy không phải là không có. Thật muốn trong núi đã xảy ra chuyện gì, trong thôn sao có thể hiểu rõ. Về phần tìm hôn." Hắn liếc nhìn Aman một cái, nói khẳng định, "Ta là từ đến chưa nghe nói qua, cũng không có thấy có người lạ, đến trong thôn nghe qua mất đi nữa à. Thế đạo này còn sống cũng không tệ rồi, nào có dư lực tìm hôn." Trần Khánh im lặng. Như Phú Quý ấn chứng suy đoán của hắn, Aman thân thế, chỉ sợ xa so với tưởng tượng phức tạp hơn, càng bí ẩn. Đầu mối duy nhất, cũng chỉ còn lại có Phúc Hải. Nhưng phải vào thâm sơn, không có thực lực không thể được. Không nói những cái khác, kia độc nhãn hổ vương chính là một đám chỗ khó. Chương 74, xà giáp xà cung rượu rắn, san hùng nữ hiệp. Chương 74, xà giáp xà cung rượu rắn, san hùng nữ hiệp tiểu thử. Vương lão trượng nhà cửa tiểu viện bị gõ. Trần Khánh những ước mà đến, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Vương lão trượng cười mỉm ngồi ở nhà chính. Trên mặt bàn, thình lình trưng bày lấy hai kiện làm hắn tâm niệm đã lâu sự vật. "Khánh ca nhi, đến rất đúng lúc. Ngươi muốn bảo bối, xem như đẩy nhanh tốc độ hiện ra." Vương lão trượng âm thanh to, mang theo một tia hoàn thành sau thoải mái cùng tự hào. Trần Khánh đi lên trước, ánh mắt trong nháy mắt bị thu hút, chỉ thấy mặt bàn để đó một kiện màu sắc cẩm thẩm, san sát nối tiếp nhau thiếp thân nguyên giáp, lẫn phiến bị đánh mài biên giới bóng loáng, lẫn nhau chồng ép sâu chuỗi, nhưng lại không như thiết giáp như vậy cồng kềnh cứng nhắc, có vẻ dị thường linh động. Bên kia thì là một cái mãng cân dây cung, căn này dây cung bày biện ra một loại bán trong suốt màu hổ phách, tính chất đều đều, nhìn lên tới mặc dù mảnh, nhưng cho người ta một loại cực kỳ cứng cỏi cảm giác. nhanh, thử nhìn một chút. Vương lão trượng cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, không khỏi thúc giục nói. Trần Khánh lúc này bỏ đi áo ngoài, đem vảy rắn này nhuyễn giáp thiếp thân mặc vào. Nhuyễn giáp thiết kế tinh xảo, thông qua khía cạnh dây da có thể điều tiết căng trùng. Sau khi mặc vào dị thường vừa người, hoàn toàn là vì hắn đo thân mà làm vật. Tốt giáp. Trần Khánh nhịn không được khen một tiếng. Hoạt động một chút tứ chi, cảm giác hành động tự nhiên. Huyết văn mãng vốn là da dày thịt béo, lân giáp cứng rắn. Trải qua đặc thù dược thủy ngâm thuộc da, đi hắn tanh mềm dai, tăng hắn kiên cường, tự nhiên phòng ngự kinh người. Tầm thường đao kiếm chém vào, mũi tên xạ kích, khó thương mảy may, cho dù gặp gỡ binh khí nặng, cũng có thể triệt tiêu hơn phân nửa lực đạo, bảo vệ yếu hại. Vương lão trưởng Vê Dâu giải thích, ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào. Trần Khánh vuốt ve trước ngực giáp phiến, hoàn toàn yên tâm. Có này giáp, ngày sau lên núi đi săn hoặc cùng người chém giết, tự thân an toàn liền nhiều một tầng đại bảo hộ. Tiếp lấy, Vương lão trưởng lại đặt kia mãng cân dây cùng lấy ra. Đến, cho ngươi kia cùng sừng châu thay đổi. Trần Khánh lấy ra mang theo người cung sừng châu. Hai người hợp tác, cẩn thận từng ly từng tí đem cũ dây cung dỡ xuống, đem mới mãng cân dây cung lắp đặt. Thử một chút sức kéo. Vương lão trưởng ra hiệu. Trần Khánh trầm ổn trung bình tấn, tay trái cầm cung, tay phải chụp dây cung, chậm rãi khai cung. Theo không lưng ngũ lượng, một cú mạnh mẽ vô cùng lực bắn ngược theo cánh cung chuyển đến, cánh tay cơ thể trong nháy mắt kéo căng. Hắn hít sâu một hơi, khí huyết rót vào hai tay, khẽ quát một tiếng, cuối cùng đem cây cung này kéo trở thành mãng nguyệt trạng. 10 thạch, chí ít có 10 thạch lực lượng. Trần Khánh cảm thụ lấy trên dây cung truyền đến bàng bạc lực đạo, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lúc trước hắn cung ước chừng là 2 thạch tả hữu, đã là cường cung phạm chủ. Bây giờ này thay đổi mãng cân dây cung cung sừng châu, sức kéo trực tiếp tiêu thăng đến 10 thạch. Chuyện này ý nghĩa là mũi tên sơ tốc độ, tầm bắn cùng lực xuyên thấu, toàn phương diện đều chiếm được bay vọt về chất. Lấy hắn bây giờ lực cánh tay cùng tu vi, vừa vặn có thể phát huy cung này toàn bộ uy lực. Hắn lấy ra một chi tầm thường mũi tên, đối với ngoài viện tam thập bước ngoại một gốc lao cây du thử bắn một tiễn. Hưu, phốc. Mũi tên rời dây cung, tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, cơ hồ là âm thanh vừa tới, cán tên đã thật sâu chui vào thân cây gần nữa. Tốt cung, tốt dây cung. Trần Khánh trong lòng hào hùng tỏa ra, có này cường cung lợi giáp, sợ là hùng hạ tử cũng có thể săn giết. Nhìn Trần Khánh đối với cung giáp yêu thích không buông tay bộ dáng, Vương lão trưởng nuốt dâu cười nói, đừng nội, còn có một cọc trọng đầu hí ở phía sau đấy, người đi theo ta. Nói xong, Vương lão trưởng dẫn Trần Khánh đi về phía hậu viện một gian phòng, đẩy ra cửa gỗ, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, có loại làm cho người mừng rỡ cảm giác. Chỉ thấy trong phòng sắp hàng chỉnh tề lấy 10 cái cao cỡ nửa người màu nâu đậm bình uống, đan cầu dùng giấy dầu cùng nghe phong niêm phong cực kỳ chặt chẽ, đan trên người còn dán giấy đỏ, thượng thư huyết văn mãng rượu thuốc và phong đằng này, này đều ở nơi này. Vương lão trưởng vỗ bên trong một cái bình uống, phát ra trầm muộn tiếng vang. Theo yêu cầu của ngươi, 200 cân tốt nhất cao lương tiểu làm cơ sở, đi kèm với đương quy, cậu kỳ, hoàng kỳ và bổ dưỡng dược liệu, niêm phong ngâm đến nay, dược lực đã đầy đủ giao hòa. Hắn đi đến một cái đã khai phong bình uống trước, múc ra một chút tiểu dịch, thỉnh tại một cái bát sứ thô trong, đưa cho Trần Khánh, nếm thử xem, vậy cảm thụ hạ đem sức lực phục vụ. Trần Khánh tiếp nhận bát sứ, chỉ thấy trong chén tiểu dịch bày biện ra một loại sâu thẳm hổ phách màu đỏ. So trước đó xả vương tiểu sắc chạch càng hơi trầm xuống hơn lúc. Ngửa đầu uống vào một ngụm nhỏ, tiểu dịch cửa vào cay độc, rơi vào trong bụng, giống như đốt lên một cái nho nhỏ lò sưởi. Một cỗ ôn hòa nhiệt lực bắt đầu hướng toàn thân quyết tán. Rượu ngon. Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Không cần hỏi, rượu này nếu tăng thêm nước linh tuyển, mạnh hơn. Trần Khánh chạy hai chuyến, cuối cùng đem bình vốn cũng chuyển về kho lúa. Nào biết cuối cùng một chuyến khi trở về, Aman đã uống trộm rượu rắn, uống mặt đỏ tới mang hai. Chính ôm đại hoàng, mà đại hoàng vẻ mặt coi nhẹ sinh tử bình tĩnh. Quên, ngươi vậy thích uống rượu. Trần Khánh vua hót một cái, quên này gốc dạng. Tới trước một ký, xác định rượu rắn thêm nước linh tuyển hữu ích. Tăng thêm sau đó, lại đem Aman ôm trở về Tây Sơn phòng. Lâm Viễn nâng cao cái bụng, cười ha hả nhìn một màn này. Thượng trung ký, Tây Sơn núi cốc, trong cốc có hắc hùng chiếm cứ, thiếu nữ và tranh đấu, khả quan chi, thận ra tay, lấy tiễn trợ chi, có thể kết thiện duyên. Trung hạ ký, như tránh hắc hùng cùng tranh đấu, đi vòng chỗ hắn, bỏ lỡ kết bạn quý nhân cơ hội. Hạ hạ ký, như thủy tiện tham gia tranh đấu, mạnh xính anh hùng, sợ dẫn quý nhân hiểu lầm, kết xuống thù hận, thiện duyên không thành phản rước phiền toái quân thân. Sáng sớm, Trần Khánh căn cứ linh diệp ký văn chỉ dẫn, xâm nhập Tây Sơn nhất đạo ít hai lui tới u cốc. Hắn thân mang mới được vảy rắn như giáp, áo khoác tầm thường vải thô ý để lưng beo như giáp cường cung, đi lại nhẹ nhàng giữa khu rừng ghé qua. Trong lòng đã đối với sắp chuyện phát sinh có dự án. Đi vào sân cốc, chợt nghe được phía trước chỗ rừng sâu truyền đến một tiếng biết hai nhức có không bảo, xen lẫn binh khí phá không cùng thiếu nữ mát lạnh quát lớn thành. Trần Khánh lông mày níu lại, thầm nghĩ ký văn ứng nghiệm. Thân hình hắn như ly miêu loại, lặng yên không một tiếng động trèo lên một gốc đại thụ, mượn rậm rạp cảnh lá ẩn nấp thân hình, nhìn xuống dưới chỉ thấy trong rừng trên đất trống một đầu hình thể to lớn hắc hùng đứng thẳng người lên, cơ quạt hương bổ loại cự trưởng, điên cuồng tấn công một thiếu nữ. Thiếu nữ kia ước chừng 17-18 tuổi, một thân bó sát người trang phục màu đỏ, phát họa ra trôi chảy đường cong. Nàng trải lấy đơn giản đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo, da thịt bởi vì vận động dữ dội hiện ra đỏ ửng. Giờ phút này lông mày phong nhíu chặt, một đôi mắt sáng sắc bén như điện, lộ ra một cỗ bức người khí khái hào hùng. Đồng thời trong tay một thanh liễu diệp đao vũ hàn quang lập lòe, cùng gấu đen kia đánh đến khó hòa giải. Minh Kình võ giả, Trần Khánh một chút liền nhìn ra, thiếu nữ này khí huyết tràn đầy, kinh lực bừng bừng phân chấn, lại cũng là một vị bước vào Minh Kình võ giả. Đao pháp của nàng nhanh nhẹn tàn nhẫn, nhịp chân linh động, không còn nghi ngờ gì nữa nhận qua danh gia chỉ điểm, tuyệt không phải tầm thường hương gia kỹ năng. Hắn nhớ tới ký trong văn quý nhân cùng thận ra tay, hiểu rõ đối phương là mạnh hơn tính tình, liền kềm chế ngay lập tức tham gia xúc động, tiến lặng xem biến đổi. Chương 75, xuất thủ tương trợ, huyện ý chi nữ. Chương 75, xuất thủ tương trợ, huyện ý chi nữ. Hắc hùng da dày thịt béo, lực lượng kinh người, nhưng cô gái kia bằng vào linh động thân thủ, luôn có thể tại lúc cực kỳ nguy cấp tránh đi kia đủ để đá vụn chí mạng đánh ra. Thân hình của nàng như trong gió chi liễu, mỗi một lần vận chuyển xê dịch, gấp buộc quần áo cũng phát họa ra lưu loát đường cong. Đó là một loại ẩn chứa lực bộc phát, là báo đi săn mạnh mẽ vẻ đẹp. Lưỡi đao tại Hắc hùng trên người lưu lại từng đạo vết máu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại càng thêm khơi dậy xuất sinh này hung tính. Đúng là thân thủ tốt, có ỷ vào mới dám một mình đến săn hùng. Trần Khánh trong lòng thầm khen, đồng thời vậy đã hiểu ký văn nhắc nhở lấy tiễn trợ chi thâm ý như tùy tiện tiến lên cận chiến, sát thực có thể bị hiểu lầm. Hắn bỡ xuống cung sừng châu, rút ra một chi lang nhà tiễn, khoác lên mãng cân trên dây, cùng khai quán lửa, khóa chặt Hắc hùng, kiên nhẫn chờ đợi thích hợp nhất tham gia trong nháy mắt. Giữa sân, Tô Chi Vi trong lòng cũng là nghiêm nghị, con gấu đen này so với nàng dự đoán còn khó cuốn hơn. Nàng mặc dù năng lực còn nhau, nhưng đánh lâu phía dưới, khí huyết tiêu hao quá lớn, mong muốn không tổn hao gì tiêu diệt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng nàng tính tình bướng bỉnh, đã ra tay, tuyệt không lùi bước lý lẽ. Nhìn chuẩn một cái Hắc hùng đánh ra trước thời cơ, tay trái đột nhiên hất lên, lấy một tia ô quang từ nàng trong tay áo bắn nhanh mà ra, rõ ràng là một viên tiểu xảo sắc bén liễu diệp phi đao, thẳng đến Hắc hùng mắt trái. Ám khí kia thủ pháp có chút tinh diệu, vừa nhanh vừa chuẩn. Phù một tiếng nhẹ vang lên, phi đao tinh chuẩn đã trúng mục tiêu, nửa đoạn lưỡi đao đều không có vào Hắc hùng hốc mắt, nhưng mà con mắt bị đâm xuyên kịch liệt đau nhức, ngược lại triệt để kích phát Hắc hùng nguyên thủy hung tính. Hống, nó phát ra xa so với trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm thống khổ hống. Còn sót lại mắt phải vằn bện tia máu, lâm vào triệt để điên cuồng, thân thể cao lớn hướng phía Tô Chi Vi cùng sông, cự trưởng vùng ấy. Trong lúc nhất thời, đoạn một bay tán loạn, đùi đất tung bay, thế công như là mưa to gió lớn, dường như không lưu khoảng cách. Không tốt, Tô Chi Vi không ngờ tới xuất sinh này phản công như thế hung hãn mãnh, trong lòng giật mình, đốn cảm giác áp lực tăng gấp bội. Nàng bằng vào thân pháp liên tục né tránh, tư thế đã không còn trước đó ung dung. Tại một lần nghiêng người tránh đi tay gấu quét ngang sau, nàng đang muốn phản kích, dưới chân vô ý đạp trúng một khối trơn nước đá tròn. Kia trơn nước đá tròn bị lá rụng bao trùm, căn bản không phát hiện được. Nguy rồi, Tô Chi Vi sắc mặt đổi biến, trọng tâm trong nháy mắt mất cân bằng, trốn tránh biến thành lảo đảo, thân hình bại lộ tại cuồng nộ Hắc hùng trước mặt. To lớn tay gấu hướng phía thân hình bất ổn, không môn đại lộ Tô Chi Vi vào đầu vô xuống. Kia kinh khủng lực đạo đủ để vỡ biển nước đá, trường phong đã ép tới nàng hô hấp cứng lại. Tô Chi Vi đồng tử đột nhiên rụt lại, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, thân hình lại mất cân bằng, còn muốn hoàn toàn tránh đi đã không thể nào, chỉ có thể miễn cưỡng như người, đem liễu diệp đao hành giá trước ngực, cố gắng đón đỡ. Trong điện quang hỏa thạch, trong nội tâm nàng đã là một mảnh lạnh bớt, biết rõ một trường này phía dưới, đao đoạn người thương chỉ sợ đã là kết cục tốt nhất. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hưu, nhất đạo thê lương tới cực điểm tiếng xe gió, đông nhiên nổ vang, nhanh đến siêu việt khả năng nhìn bắt giữ cực hạn. Tô Chi Vi chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, nhất đạo mơ hồ hắc ảnh giống như đột nhiên xuất hiện, chớp mắt đã áp sát. Đúng lúc này, chính là thổi phù một tiếng rợn người trầm đủ, Hắc hùng thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, mắt phải nhiều một mũi tên đuôi, mũi tên ẩn chứa khủng bố lực đạo, thật sâu xuyên vào đầu, đem nó cuối cùng sinh cơ triệt để xoắn nát. Hắc hùng ầm vang ngã xuống đất, kích thích bụi bặm, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại Tô Chi Vi không đè nén được tiếng thở dốc. Nàng lui lại hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng, cao nhân phương nào? Tất nhiên ra tay, sao không hiện thân gặp mặt? Gió Tô Chi Vi vẫn như cũ réo rắt, lại khó nén một tia khẽ run. Trên gương mặt chưa tỉnh hồn, càng đục tạp lấy tâm tình rất phức tạp. Trần Khánh theo trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, chắp tay nói: "Cô nương chớ trách, tại hạ Trần Khánh, lưu thủ thôn Tợ San. Vừa mới thấy cô nương gặp nạn, tình thế nguy cấp, bất đắc dĩ bắn tên tương trợ. Đường một chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ." Hắn giọng nói bình thản, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, cũng không bởi vì cứu được nàng mà biểu lộ ra mảy may đắc ý. Tô Chi Vi đánh giá thanh niên trước mắt, gặp hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt bình tĩnh. Mặc dù mặc bộ mạc, nhưng lưng đeo cường cùng, eo bội đòn đao, khí tức trầm ổn nội liễm, không còn nghi ngờ gì nữa không phải phổ thông thợ săn. Nhất là cây cung kia, dây cung màu sắc kỳ dị, mơ hồ tản ra bất phàm khí tức. Người tiễn, rất nhanh, vô cùng chuẩn. Bất quá, ai muốn ngươi nhiều chuyện? Buồn cô nương tự có cách cầm xuống con gấu đen này. Tô Chi Vi ngoài miệng mặc dù cứng rắn, nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu không phải mũi tên kia đoạt đi Hắc hùng tính mệnh, chính mình cho dù năng lực thắng, sợ rằng cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Trần Khánh nghe vậy, cũng biết nữ tử tính cách, không kiêu ngạo không tự ti cười cười, cô nương võ nghệ cao cường, Trần Mô bội phục. Chỉ là núi rừng đi săn, thay đổi trong nháy mắt, có thể tiết kiệm chút ít khí lực luôn luôn tốt. Nay mà gấu, tay gấu tất cả là đồ tốt, cô nương một mình săn được này hùng, bản sự đã là bất phàm. Hắn lời này, vừa chỉ ra tự mình ra tay chỉ là phụ trợ, công lao vẫn là nàng. Vừa tối tán hắn thân thủ, cho đủ bậc thang. Tô Chi Vi nghe hắn ngôn ngữ vừa vặn, trong lòng tức giận đi hơn phân nửa, ngược lại đối với Trần Khánh tiễn thuật sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nàng thở nhỏ tập võ, cung mã thành thạo, tự nhận tiễn thuật không tầm thường, nhưng vừa rồi mũi tên kia tốc độ cùng uy lực, tự nghĩ khó mà với tới. Người gọi Trần Khánh, lưu thủ thôn thợ săn. Tô Chi Vi đi đến đen hùng bên cạnh thi thể, dùng chân đá đá, năng lực có như vậy tiên thuật, còn không phải thế sao tầm thường thợ săn có thể làm đến, người là võ giả. Ẩn sư Lý Phi Long, đầu năm may mắn bước vào minh kình. Trần Khánh thản nhiên nói. Tô Chi Vi gật đầu, ôn quyền nói, tiểu nữ tử Tô Chi Vi, gia phụ là bản huyện huyện úy Tô Định Vương. Trần Khánh trong lòng hơi động. Huyện Lưu Ba huyện úy. Hắn mặc dù tại hương giã, nhưng cũng từ sư phụ Lý Phi Long trong miệng, nghe qua một ít trong huyện tiếng gió. Nghe nói vị này Tô huyện úy hàn môn xuất thân, dựa vào quân công tấn thăng, làm người cương chính, cùng bản địa rắc rối khó gỡ sĩ tộc quan hệ không thân. Chẳng qua Tô Định Phương tự thân là một vị hóa kình võ giả, dưới trướng còn có mấy chục cung thủ, chủ quản một huyện trị an, truy bắt, tiêu phỉ. Có thể nói Lưu Ba huyện đệ nhất bạo lực cơ cấu, tầm thường thế lực căn bản không dám trêu chọc hắn. Nguyên lai là Tô tiểu thư, thất kính. Trần Khánh lần nữa chắp tay, tâm tư thay đổi thật nhanh. Tô Chi Vi là huyện úy chi nữ, thân phận đặc thủ, giả tá hán thủ, có thể năng lực tiếp xúc đến Lưu Ba huyện ngư lân sách. A Man thân thế một mực là trong lòng hắn ăn treo. Phúc Hải đoạn đao lai lịch bí ẩn, nếu có thể mượn nhờ quan phủ lực lượng điều tra, cố gắng năng lực có đột phá. Tô Chi Vi gặp hắn nghe được thân phận của mình, cũng không dân chúng tầm thường định nọ hoặc e ngại, chỉ là bình tĩnh đối mặt, trong lòng lại thêm một phần hảo cảm. Nàng phiên chán nhất những kia định nọ chi đồ. Trần Khánh, ngươi tiễn thuật siêu quần, tại đây Thanh Lưu Sơn làm thợ săn, khó tránh khỏi có chút có tài. Lưu Ba huyện là vạn người huyện lớn, hạ thiết 50 cung thủ, bây giờ cung thủ danh ngạch có thiếu. Ngươi nhưng có hứng thú? Không nói những cái khác, tối thiểu đây ngươi đi săn thu nhập ổn định. Tô Chi Vi tính cách sáng sủa, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Trần Khánh từ chối nói, đa tạ Tô tiểu thư ý đẹp, chỉ là Trần Mỗ nhàn tản quen rồi, trong nhà cũng có vợ con điền sản ruộng đất cần chăm sóc, tạm thời chưa có dấn thân vào công môn dự định. Chương 76, lòng chắc ẩn, tiến về huyện thành. Chương 76, lòng chắc ẩn, tiến về huyện thành. Tôi được. Tô Chi Vi đang muốn tiến lên mấy bước, bả vai trái truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn, nhưng nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai vừa rồi hắc hùng điên cuồng va chạm lúc, hùng vai cọ qua vai trái của nàng, cái kia uy lực như là trọng truy đồng dạng. Giờ phút này tâm thần thư giãn, thương thế liền hiện ra, toàn bộ cánh tay trái đã vận chuyển mất linh. Trần Khánh nhạy bén phát giác, ân cần hỏi, Tô cô nương, ngươi bị thương? Tô Chi Vi giang chống đỡ suy nghĩ hoạt động cánh tay trái, lại dẫn tới một hồi co rút đau đớn, không sao cả, một chút vết thương nhỏ. Tê. Trần Khánh thần sắc thành khẩn nói, Tô cô nương, ngươi thương thế này sợ thương tới cơ bắp kinh lạc, nếu không kịp thời khai thông hóa ứ, chỉ sợ lưu lại ám thương, ảnh hưởng ngày sau phát lực. Chúng ta Lưu Thủ thôn có vị vương láo trượng, từng là Bách Thảo đường danh ý địa, còn hắn là Bách Thảo đường phó đường chủ Vương Thế An, gia truyền một tay tốt y thuật. Từ nơi này xuống núi đến thôn, so với trước huyện thành gần dễ đi nhiều lắm. Cô nương như tin được, không bằng theo ta hồi thôn, mời vương láo trượng trần trị một phen. Đợi thương thế ổn định lại về thành không muộn. Tô Chi Vi vốn muốn từ chối, nhưng đau vai chật chật. Trần Khánh lời nói ám thương, ảnh hưởng phát lực sát thực đâm chúng võ giả yếu hại, một mình mang thương phản thành cũng thực không tiện. Nàng cân nhắc một lát, cuối cùng gật đầu, như thế, liền theo Trần huynh lời nói, chỉ là này hùng. Không sao cả, giao cho ta. Trần Khánh lưu loát chia cắt hùng thi, lột ra lấy gan, trói tốt hùng đủ. Trần Khánh quăng lên đại bộ phận hùng nhục ra gấu, đem nhẹ nhàng sự vật đưa cho Tô Chi Vi, đi đầu dẫn đường, đi tới vương láo trượng nhà. Trần Khánh cất giọng hô, vương láo trượng, có vị bằng hữu bị thương, làm phiền người xem nhìn xem. Vương láo trượng giang lên đón, thấy lạ lẫm bị thương tiểu nữ, chưa hỏi nhiều, đội vàng đường tiến. Khám bệnh sau, hắn nuốt dâu nói, thật là cơ bắp xoay áp chế, khí huyết tứ ngăn, cũng may không bị thương gân cốt, nhưng cần kịp thời khơi thông, liền lấy ngân châm dược cao. Là Tô Chi Vi hành châm bỏ thuốc. Tô Chi Vi bỗng cảm giác khí huyết thông thuận không ít, tình cảm chân thực cảm ơn. Trần Khánh thấy hắn đạt được thích đáng chăm sóc, nhân tiện nói, Tô cô nương an tâm trị liệu, hùng vật ta trước xử lý. Hắn đem hùng nhục khiêng hồi nhà mình, dẫn tới Lâm huyện kinh ngạc. A Man chảy nước miếng, đơn giản giải thích lai lịch sau, lại trở về vương láo trượng chỗ. Thấy Tô Chi Vi thương thế ổn định, Trần Khánh thuận thế mời, Tô cô nương vừa đến thôn, nếu không chê, không bằng đến hàn xá dùng chút ít cơm rau dưa, làm sơ nghỉ ngơi. Tô Chi Vi sảng khoái đáp ứng. Đến Trần gia tiểu viện, thấy gạch xanh nhà ngói sạch sẽ, gà chó cùng nghe, sinh cơ bừng bừng. Lâm huyện nhiệt tình đón lấy, cẩn thận chăm sóc. Lúc này A Man ngồi xổm ở cánh cửa, màu hổ phách con ngươi trừng lên nhìn chằm chằm Tô Chi Vi, mũi thở khẽ động. Cổ quái như vậy nữ tử, nhường Tô Chi Vi khẽ giật mình, hoài nghi nhìn về phía Trần Khánh. Trần Khánh thở dài, vị này là A Man, ta tại trong núi sâu phát hiện nàng lúc cùng mẫu viên gắn bó, không thông nhân luôn, an tươi nuốt sống. Mẫu viên vài ngày trước thọ tận, ta gặp nàng bơ vơ, liền dẫn quay về. Trong tay nàng có một thanh đoàn đao, có khắc Phúc Hải hai chữ, đây có lẽ là tìm thấy nàng thân thế con đường duy nhất. Tô Chi Vi nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra đồng tình cùng vẻ căm phẫn, cùng thú làm bạn, sao mà đau khổ? Kia Phúc Hải nếu là nàng thân nhân, vì sao khi nàng tại Thâm Sơn không để ý? Nếu tìm được, ta nhất định muốn hỏi cho rõ. Sau đó nàng sờ lên tóc của A Man, đôi mắt bộc lộ vẻ thương hại, sảng khoái nói, việc này ta nhớ kỹ. quay đầu ta liền đi tìm đọc huyện nha cũ ngăn, xem xét có hay không tương quan ghi chép. Nếu có tên là Phúc Hải võ giả, thợ thủ công, hoặc là tương quan mất tích án, ta báo tin ngươi. Trần Khánh mừng rỡ trong lòng, thật sâu vai chào, như thế, đà tạ Tô tiểu thư. Này ân Trần Mỗ khắc ở trong tâm. Được rồi, đừng khách khí. Tô Chi Vi khoát khoát tay, không để ý, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vốn là chúng ta ứng vì đó chuyện. Huống chi là bực này tìm thân bơ vơ sự tình. Trong bữa tiệc, Tô Chi Vi đúng A rất đặc biệt chăm sóc. A Man kia thuần chân vô hạ tính cách, chính hợp nàng thích. Sau bữa ăn, Tô Chi Vi nghiêm mặt đối với Trần Khánh nói, Trần huynh cứu mạng, khoản đãi tri ân, Tô Chi Vi đi khác. Quan ngươi tiện thuật siêu quần, cận chiến có đòn nào, duy trong cự ly ngắn thiếu đối địch thủ đoạn. Ta Tô gia có tối sầm lại khí thủ pháp phi ảnh thủ, không phải võ đạo võ học, chỉ là vận kình kỹ xảo phát lực, phân ngũ bộ hạt, thập phương vũ, liên châu ảnh ba tầng lần. Đi săn hoặc khẩn cấp, có thể nhiều mấy phần tự tin, như Trần đại ca không chê, ta nguyện chuyển thụ, làm đáp tạ. Trần Khánh tâm hỉ này thực dùng kỹ xảo, trịnh trọng chắc tay, Tô cô nương trọng thưởng, Trần Mộ vô cùng cảm kích. Tô Chi Vi mặt giãn ra, liền muốn giải thích phi ảnh thủ cơ sở điểm trọng yếu. Đúng vào lúc này, ngoài viện truyền đến gấp rút tiếng bước chân cùng kêu gọi, "Tiểu thư, Tô tiểu thư." Ba tên con cung bội đao công nhân bước nhanh mà vào. Người cầm đầu tuổi chừng tam thập, khuôn mặt điêu luyện, chính là huyện ủy dưới trướng đắc lực thuộc hạ Trương Hùng. Phía sau đi theo Vương Hổ, Lý Báo. Ba người thấy Tô Chi Vi mang thương, sắc mặt đột biến. "Trương thúc, các ngươi sao lại tới đây?" Tô Chi Vi nhìn thấy người quen, trên mặt không khỏi xuất hiện cuối cùng. Trương Hùng bước nhanh về phía trước, ôn tồn nói, "Tiểu thư một mình lên núi hồi lâu chưa về, đại nhân lo lắng, mệnh chúng ta nhanh tìm." "Ngài thương thế kia?" Hắn thoáng nhìn trong viện ra gấu, thần sắc càng ngưng. Tô Chi Vi khoát tay, đụng tới một đầu hắc hùng, suýt nữa mắc lửa, nhờ có vị này Trần Khánh huynh đệ tiễn thuật phi phạm, nguy cấp lúc một tiễn đánh chết hùng. "Trần đại ca, đây là Trương Hùng, Vương Hổ, Lý Báo." Trương Hùng lần nữa dò xét Trần Khánh, xem kỹ giảm xuống, trịnh trọng chắp tay, đa tạ Trần huynh đệ viện thủ tri ân. Trần Khánh vội vàng chắp tay hoàn lễ, "Trương đại ca nói quá lời, vừa lúc mà gặp." Trương Hùng chuyển hướng Tô Chi Vi, "Tiểu thư, ngài vừa bị thương, hay là lập tức về thành, nhường đại nhân an tâm." Tô Chi Vi biết cái kia phản, do dự một lát, đối với Trần Khánh nói, "Trần đại ca, ngươi muốn kiểm tra cũng ngăn, không bằng thừa này theo ta cùng đi Lưu Ba huyện. Ở trước mặt cùng thư lại thuyết minh, hoặc càng mau hơn, vậy miễn chuyển đạt ngôn từ có kém. Ta cũng có thể dẫn tiến ngươi thấy gia phụ." Hắn ổn thỏa gửi tới lời cảm ơn. Trần Khánh trong lòng khẽ nhúc nhích, không ngờ rằng sẽ có như vậy phát triển. Tâm thần bước vào thần bí không gian, dậy rồi một quẻ. Thượng trung ký đáp ứng lời mời tiến về Lưu Ba huyện, gặp mặt huyện úy, Trần Thuật ta man sự tình, nhưng phải hắn coi trọng, lấy được bạch trực chi thân, tìm đọc hồ sơ sự tình thông thuận. Trung ký đáp ứng cùng đi, nhưng nói rõ trong nhà vợ con điền sản ruộng đất cần dàn xếp, trễ hai ngày khởi hành, bỏ lỡ bạch trực chi thân. Hạ Hạ ký từ chối Tô Chi Vi, bỏ lỡ cơ duyên, quan hệ cũng thế xa lánh. Quẻ tượng sáng tỏ, Trần Khánh mở mắt đối với Tô Chi Vi gật đầu, vậy liền quấy rầy Tô tiểu thư, Trần Mỗ cũng muốn mau sớm điều tra rõ A Man thân thế. Tô Chi Vi vui mừng, tốt, Trương thúc chuẩn bị phản thành. Triệu Hùng không biết từ cái kia địa chủ ra trong mượn tới một cỗ xe ngựa, mang lên ra gấu mật gấu những vật này, mà Trần Khánh cùng Lâm Uyển bàn giao sự tình xong, mời Vương Xuân Đào giúp đỡ giữ nhà. Một đoàn người rời thôn, hướng Lưu Ba huyện mà đi. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đi huyện thành, hy vọng chuyến này bình an vô sự, tiện thể đi gặp Vương thúc. Trần Khánh tùy hành ở bên, đối với huyện thành hành trình đầy cõi lòng chờ mong. Chương 77, sơ nhập huyện thành, gặp mặt huyện úy. Chương 77, sơ nhập huyện thành, gặp mặt huyện úy. Mặt trời lặn phía tây, Lưu thủ thôn thông hướng Lưu Ba huyện trên quan đạo. Một chiếc xe ngựa tại hộ vệ dưới, không nhanh không chậm hành sự. Trần Khánh còn là lần đầu tiên rời khỏi Thanh Lưu Sơn phạm vi, tiến về huyện thành. Hắn ngồi ở xe ngựa viên bên trên, nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được tường thành hình dáng, trong lòng không khỏi có một chút mới lạ. Tô Chi Vi bởi vì vai thương chưa lành, ngồi ở toa xe bên trong, thỉnh thoảng sẽ vén rèm lên, cùng Trần Khánh cùng Trương Hùng đám người trò chuyện vài câu. Nàng tính cách cởi mở, không có chút nào quan gia tiểu thư kiêu ngạo, ngược lại để Trần Khánh buông lòng không ít. "Trần đại ca, ngươi nhìn xem bên ấy, đó là Vương gia biệt viện. Lưu Ba huyện có Vương, Chu, Lý mấy nhà đại tộc, rắc rối khó gỡ. Ngươi ngày sau như tại huyện thành hành động, cần thêm chút lưu ý." Tô Chi Vi chỉ vào xa xa một tòa xây dựa lưng vào núi to lớn trang viên. Trần Khánh theo nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy trang viên kia mái cong đấu cùng, khí phái phi phàm, âm thầm ghi ở trong lòng. Hắn hiểu rõ, Tô Chi Vi đây là đang chỉ điểm hắn. "Đa tạ Tô cô nương nhắc nhở." Trần Khánh gật đầu, lập tức hỏi nói, "Tô cô nương, lệnh tôn Tô huyện úy, không biết tính tình làm sao?" Trần Mỗ là người sơn dã, sợ lễ nghi không chu toàn. Tô Chi Vi nghe vậy nở nụ cười, nói, "Cha ta à, binh nghiệp xuất thân, nhất không kiên nhận những kia hư đầu bà nào lễ tiết. Ngươi chỉ cần thẳng thắn thành khẩn tương đối liền có thể, hắn thưởng thức có bản lĩnh, tính tình thẳng. Ngươi đã cứu ta, lại là không nhọc vất vả giúp A Man tìm thân nhân, hắn sẽ không coi thường ngươi." Trương Hùng ở một bên vậy xen vào nói, "Trần huynh đệ yên tâm, đại nhân làm người chính trực, thưởng phạt phân minh. Ngươi tiện thuật như thế cao minh, đại nhân thấy vậy tất nhiên hoan hỉ." Đang khi nói chuyện, đội xe đã đến Lưu Ba huyện thành môn hạ. Cao tới ba trượng màu nâu xanh tường thành sừng sững sừng sững. Cửa thành có binh sĩ phòng thủ, kiểm tra lui tới người đi đường xe ngựa. Nhìn thấy Trương Hùng đám người đưa ra lệnh bài, binh sĩ ngay lập tức cung kính cho đi, ngay cả xe ngựa cũng không xem kỹ. Vừa tiến vào thành nội, tiếng ồn ào liền đập vào mặt. Rộng lớn đường đá hai bên cửa hàng san sát, tiểu kỳ phấp phới. Người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng bên thai không dứt. Người đi đường chen vai thích cánh, mặc vậy đây nông thôn ngăn nắp rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cưỡi cố kiệu hoặc cưỡi lấy cao đầu đại mã nhân vật. Nguyệt Lượng Loan cùng nơi đây so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Trần Khánh lặng yên quan sát xung quanh, đem thành nội bố cục, chủ yếu đường đi yên lặng ghi ở trong lòng. Rất nhanh chú ý tới, tại một ít cửa ngõ hoặc trà lâu tiểu quán ngoại, có chút nhìn như nhàn tản, nhưng ánh mắt điêu luyện hắn tử, ánh mắt như có như không quét mắt quá khứ đám người. Đó là trong thành bang phái người, hoặc là mỗi nhà nuôi thái mắt. Trong huyện thành rồng rắn lẫn lộn, không so được nông thôn thanh tịnh. Nhưng Trần huynh đệ không lo, bọn hắn không dám trêu chọc huyện ủy đại nhân. Trương Hùng giải thích nói, ngôn ngữ để lộ ra Lưu Ba huyện đệ nhất bạo lực cơ cấu tự hào. Trần Khánh khẽ gật đầu. Này Lưu Ba huyện, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Xe ngựa cuối cùng tại một tòa nha thự trước dừng lại, chính là huyện ủy quan thự, phụ trách một huyện trị an hình ngục. Tô Chi Vi xuống xe ngựa, một tay mang theo da gấu, lộ ra ý cười, "Trần đại ca, chúng ta đến. Ta trước dẫn ngươi đi thấy phụ thân, sau đó chúng ta lại cùng đi tìm đọc hồ sơ." Trần Khánh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Được." Tại Tô Chi Vi dẫn dắt dưới, Trần Khánh đi theo Trương Hùng đám người đi vào huyện ủy quan thự. Quan thự nội khí phân nghiêm túc. Lui tới nha dịch công nhân nhìn thấy Tô Chi Vi sôi nổi hành lễ. Đối với Trần Khánh cái này xa lạ nông thôn thanh niên, quan tới ánh mắt tò mò. Vòng qua tiền đường, đi vào một chỗ bên ngoài thư phòng. Tô Chi Vi ra hiệu Trần Khánh chờ một lát, chính mình trước gõ cửa vào trong. Một lát sau, trong thư phòng truyền tới một to mà thanh âm trầm ổn, "Chi Vi quay về, thương có nặng hay không? Vị yêu cứu ngươi tráng sĩ mời tới sao?" Tô Chi Vi đáp một tiếng, lập tức mở cửa phòng. Đối với Trần Khánh vây vây tay, Trần Khánh lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào thư phòng. Chỉ thấy trong thư phòng bày biện đơn giản, lại tự có một cô uy nghiêm. Sau án thư, ngồi một vị tuổi chừng 40, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng nam tử trung niên. Hắn cũng không mặc quan phục, chỉ là một thân đơn giản dấu trang phục màu xanh, nhưng quanh thân tản ra cố khí tức kia, tràn đầy cảm giác áp bách, để người không dám kinh thường. Chính là huyện Lưu Ba huyện úy, Hóa Kình võ giả, Tô Định Vương. Tô Định Vương ánh mắt trong nháy mắt rơi tại trên người Trần Khánh, như là như thực chất đảo qua, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Trần Khánh không tiêu ngạo không tự ti, tiến lên một bước, chắp tay không người, "Nưu thủ thôn thợ săn Trần Khánh, bái kiến Tô huyện úy." Tô Định Vương khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Không cần đa lễ, nghe tiểu nữ nói, ngươi một tiếng bắn giết phát cuồng hắc hùng, cứu được nàng tính mệnh." Trần Khánh ngồi dậy, ngữ khí bình tĩnh nói, "Không dám nhận Tô huyện úy nói như thế. Làm lúc tình huống nguy cấp, tại hạ vừa lúc mà gặp, chỉ là lấy hết sức mọn. Tô tiểu thư võ nghệ cao cường, nếu không phải dưới chân mất trượt, một mình tiêu diệt hắc hùng cũng không phải là việc khó." Hắn không giành công, ngược lại là Tô Chi Vi giải vây. Cái này khiến Tô Định Vương trên mặt đường cong nhu hòa một chút. Tô Định Vương gật đầu một cái, "Tán Dương, ừm, người trẻ tuổi không tiêu không gốc, rất tốt. Người sư thừa Lý Phi Long, vừa năng lực tại hắn môn hạ đột phá minh đỉnh, lại luyện được như thế tiến thuật, có thể thấy được thiên phú cùng chăm chỉ cũng không thiếu." "Huyện úy quá khen." Trần Khánh Kiêm tốn nói. Tô Định Vương lời nói xoay chuyển, hỏi, "Chi Vi vừa rồi đề cập, ngươi lần này tới trước là vì điều tra một vị nữ tử thân thế, nhưng có manh mối?" "Đúng vậy." Trần Khánh đem A Man sự việc giản yếu nói một lần, cuối cùng lấy ra chuôi này Phúc Hải đoản đao, hai tay trình lên. "Đây là nàng vật tùy thân, trên đao có khắc Phúc Hải hai chữ, là tại hạ hiện nay tìm thấy về nàng thân thế con đường duy nhất. Mạ muội theo Tô tiểu thư tới trước, chính là muốn khẩn cầu huyện úy đại nhân, có thể hay không cho phép tìm đọc huyện nha cũng ngăn, xem xét có hay không có tương quan ghi chép." Tô Định Vương tiếp nhận đoản đao, ngón tay phất qua lạnh băng thân đao cùng kia Phúc Hải hai chữ minh văn, ánh mắt có hơi ngưng tụ. Hắn hiển nhiên là người biết hàng, ngay lập tức phát giác được chuôi này đoản đao bất phàm. "Phúc Hải." Tô Định Vương thấp giọng lặp lại một lần tên này, lông mày cau lại, tựa hồ tại trong trí nhớ tìm, nhưng một lát sau vẫn lắc đầu một cái. "Đao này nhất định không phải phàm vật, chủ nhân Phúc Hải tất nhiên không phải hạ người vô danh. Nhưng ta trong ấn tượng, Lưu Ba huyện gần 20 năm, cũng không gọi tên này võ giả hoặc thợ thủ công." Hắn đem đoản đao đưa trả lại cho Trần Khánh, trầm ngâm nói, "Bất quá, hồ sơ to và nhiều, có lẽ có để lại lỗ hổng. Tất nhiên Chi Vi đáp ứng ngươi, bản quan đương nhiên sẽ không ngăn cản." "Trương Hùng, có thuộc hạ." Trương Hùng ngay lập tức chắp tay đáp, "Ngày mai ngươi mang Trần Khánh đi hồ sơ kho, tìm lý thư lại, chọn đọc tài liệu gần 30 năm tất cả liên quan đến người mất tích, ngoại lai võ giả đăng ký, cùng với trọng đại vô danh thi án hồ sơ, cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, Trần Khánh có thể tự động đọc qua, ngươi hỗ trợ bên cạnh." "Vâng, đại nhân." Trương Hùng nhận mệnh lệnh. "Đa tạ huyện úy đại nhân." Trần Khánh trong lòng một khối đá rơi xuống đất, lần nữa không người gửi tới lời cảm ơn. Có Tô Định Vương tự mình lên tiếng, đồng thời cho phép hắn tự động đọc qua, việc này không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều. Chương 78, Bạch Trực Chóc Đao Nhân, tìm đọc hồ sơ. Chương 78, Bạch Trực Chóc Đao Nhân, tìm đọc hồ sơ. Tô Định Vương khoát khoát tay, nhìn Trần Khánh, giọng nói hòa hoãn chút ít, "Ngươi vừa đến rồi huyện thành, liền ở thêm mấy ngày. Chi Vi đáp ứng chuyển cho ngươi phi ảnh thủ, ngươi cũng tốt hiếu học. Ngoài ra, Lưu Ba huyện thương nghiệp phồn vinh, ngươi nếu có hứng thú, cũng có thể đi xem." Trần Khánh trong lòng hơi động, nhớ tới lúc đến Kỳ Văn, vội vàng nói tạ, "Đa tạ đại nhân chỉ điểm." Tô Định Vương suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, "Ngươi không phải quan thân, ở trong thành hành tẩu tìm đọc, hoặc có không tiện. Trương Hùng, ngày mai ngươi đi thêm áp phòng, lấy một khối bạch trực lệnh bài cho Trần Khánh." Trương Hùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức đáp, "Đúng, đại nhân." Trần Khánh cũng là nao nao. "Bạch trực?" "Là cái này Ký Văn nói thân phận." Tô Định Vương nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, Bạch Trực cũng không phải là chính thức tư lại, tục xương chóc đao nhân, coi như là nhà môn chiêu mộ giúp đỡ. Này Lưu Ba huyện, nhìn như thái bình, dưới nước lại cũng không ít ố hỏng bé chuyện. Trong thành ngoài thành có Sa Bang, Hắc Xà Bang chi lưu, chuyên làm chút ít khi hành khách thị, lấy tiền yên chuyện hoạt động. Bọn hắn phía sau, thường thường vậy đứng chút ít tự cho là người thông minh. Tô Định Vương dừng một chút, ý vị thâm trường liếc nhìn Trần Khánh một cái, giống như có ý riêng, ngươi đã là Phi Long Võ quán đệ tử, lại tại Nguyệt Lượng Loan hoạt động, ngày sau như gặp được loại này đạo trích mượn cớ sinh sự, không cần cùng bọn hắn xính nhất thời huyết khí chỉ dũng. Nhớ kỹ, ngươi sau này thân phận đại biểu là huyện ủy nha môn mặt, gặp chuyện làm dùng trên quan trường biện pháp giải quyết. Một bên Tô Chi Vi vậy tiếp lời nói, giọng nói mang theo một tia khinh thường. Cha nói đúng lắm, những cái được gọi là võ quán phân tranh, có khi chính mình không tiện kết cục, đều yêu thúc đẩy những chó hoang này ra đầy cắn người, thực sự là bị ổi. Gặp được hạng giá áo túi cơm, Bạch Trực cũng có thể lên chấn nhiếp tác dụng. Mấu chốt nhất là tới lui tự do, không linh tường đồng, xong chuyện liền ngừng lại, không lầm ngươi trong núi đi săn. Trần Khánh ngay lập tức đã hiểu Tô Định Phương dụng ý này, thân quan bị vừa đúng, cho hắn quan phương thân phận tiện lợi cùng một tầng bảo hộ, nhưng lại không có đưa hắn trói chặt tại quan lại hệ thống trong, vẫn như cũ có thợ săn tự do thân. Này chính hợp ý hắn. Tô huyện ý suy nghĩ chú đáo, Trần Mô vô cùng cảm kích. Trần Khánh trịnh trọng hành lễ. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Tốt, các ngươi đi nghỉ trước đi. Chi Vi, trước đi gặp mẹ ngươi, nàng lẩm bẩm đã mấy ngày. Tô Định Vương phân phó nói. Tô Chi Vi mặc dù muốn cùng đi, nhưng phụ thân lên tiếng, đành phải đáp ứng. Đối với Trần Khánh nói, Trần Minh, nếu có thông tin, ngay lập tức cho ta biết. Trần Khánh gật đầu đáp lại. Sau đó liền cùng Trương Hùng rời đi thư phòng. Nhìn Trần Khánh bóng lưng rời đi, Tô Định Vương ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Phúc Hải, năng lực có như thế binh khí, lại đem hải tử thất lạc thâm sơn, chỉ sợ nội tình không nhỏ a, không biết là phúc là họa. Chẳng qua này Trần Khánh tuổi còn trẻ, minh kình tu vi, tiễn thuật thông thần, tâm tư kín đáo, tuyệt không phải vật trong ao. Chi Vi cùng hắn giao hảo, ta lại tặng hắn Bạch Trực thân phận, kết một thiện duyên, cũng có thể tại khi tất yếu, mượn sức hắn xử lý một ít không nghe lời người. Đêm đó, Trần Khánh được an trí tại quan tự sau một chỗ thanh tịnh khách xá. Tô Chi Vi vai thường không tiện, nhưng vẫn phái người đưa tới đồ ăn. Đồng thời truyền lời nói bắt đầu ngày mốt truyền thụ phi ảnh thủ. Trung hạ ký, giờ thìn hướng thành tây chợ sáng, có thể mua được một chút bản địa lâm sản, giá bình vật đẹp, không quá mức cơ duyên. Hạ trung ký, giờ tị hai khắc tại Nam Nhai quán trà nghỉ ngơi, nghe được ngồi bên cạnh chuyện tiếng, biết thành Nam khoái đao trường đánh nhau với người ta bị câu chi tiền căn hậu quả, đối lưu sóng huyện tầng dưới chốt bang phái phân tranh nhiều một phần hiểu rõ. Hạ hạ ký, giờ ngọ như bởi vì việc vật cùng chợ lưu manh quen miệng, mặc dù có thể bằng bạch thẳng thân phận áp đảo, nhưng sợ bị hắn phía sau tiểu đầu mục ghi hận, không duyên cớ gây phiền toái, chậm trễ chính sự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Khánh đều dậy rồi một quẻ, xem hết ký văn cũng không ngoài ý muốn. Linh Diệp ký cùng ba chuyện cùng một nhịp thở, một là cảnh vật chung quanh, hai là Trần Khánh thực lực, ba là vật khí. Tại Thanh Lưu Sơn như thế tân thủ thôn, gia thượng ký sát suất rất lớn, mà ở Lưu Ba huyện như vậy rồng rắn lẫn lộn, ám kình đầy mặt đất, minh kình không bằng chó huyện thành. Nghĩ gia thượng ký quá khó khăn. Trần huynh đệ, đi lên sao? Phanh 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 tiếng gõ cửa. Nhưng Trần Khánh thu lại suy nghĩ, đứng dậy khai môn. Trương Hùng gặp mặt đem một khối cây môn lệnh bài giao cho Trần Khánh. Lệnh bài xúc tu ôn nhuận, phía trên âm khắc lấy Lưu Ba huyện ủy nhà thự chữ, mặt sau thì là Bạch Trực Trần Khánh cùng với số hiệu. Trần huynh đệ, có tấm bảng này, hồ sơ kho bên ấy càng dễ nói chuyện. Đi, ăn điểm tâm, ta mang ngươi tới. Trương Hùng cười nói. Trần Khánh đem lệnh bài thắt ở bên hông, trầm giọng nói, làm phiền Trương đại ca. Hai người tới đường phố, tùy tiện ăn chút gì, sau đó trở về hồ sơ kho. Trong kho chỉ có hai tên tư lại, tìm kiếm, đăng ký các loại văn thư, đang bể bộn chân không chạm đất. Trương Hùng lấy ra Tô Định Vương thủ lệnh. Kia họ Lý Sách cũ lại gãi đầu một cái, khổ sở nói, Trương đầu nhi, không phải tiểu lão nhân từ chối, người xem mới đến lưu dân đăng ký tạo sách, bao năm qua đọc lại bản án cũ duyệt lại, đều phải tăng cường xử lý. Vị này Trần tiểu ca phải tra lại là hơn 20 năm trước cũ ngăn, liên quan đến tên họ mơ hồ người, này tốn thời gian lâu ngày a. Trần Khánh trong lòng hơi trầm xuống, nhưng cũng có thể hiểu được, chắp tay nói, Lý thư lại, tại hạ đã hiểu ngài khó xử, không biết có thể cho phép ta tự động tại tương quan khu vực được qua. Tại hạ tuyệt đối không loạn động cái khác hồ sơ, tìm thấy manh mối lập tức báo cho biết ngài ghi chép. Lý thư lại có chút do dự, nhìn về phía Trương Hùng. Trương Hùng chỉ Trần Khánh lệnh bài, đối với thư lại nói, lão Lý, vị này Trần huynh đệ là Tô đại nhân quý khách, càng là hơn tiểu thư ân nhân cứu mạng, tin được. Nhưng chính hắn nhìn xem, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Có Trương Hùng bảo đảm, Lý thư lại cái này mới miễn cưỡng đồng ý chỉ một cái giá sách. Phía trên đều là năm cũ người mất tích lục ngoại lai võ giả tượng hộ ghi chép một loại sổ. Trần Khánh nói cảm ơn xong, liền chui vùi đầu tại đống giấy lộ trong. Người mất tích lục ngoại lai võ giả tượng hộ chuẩn bị ký vô danh thi thể khám nghiệm lưu trữ hắn một quyển sách cẩn thận đọc qua. Không dung tha bất luận cái gì có thể cùng Phúc Hải hai chữ tương quan đồi câu vài lời. Cái này kiểm tra chính là hơn nửa ngày. Mãi đến khi mặt trời lặn xuống phía tây, Trần Khánh trong mắt vằn vện tia máu, vẫn như cũ không hề thu hoạch, bất đắc dĩ thở dài, nhìn tới nghi điều tra do Aman thân thế, không hề dễ dàng. Trung hạ ký, giờ thìn tiến về hồ sơ kho trên đường, thỉnh thoảng thấy hai tiểu thương bởi vì quầy hàng giới hạn tranh chấp, một lát tức bị tuần nhai nha dịch quát bảo ngưng lại, chưa nổi sóng, vẻn vẹn làm trợ bữa nhìn qua. Hạ trung ký, giờ mùi như tại tây thị đi dạo, gặp bán tổ truyền dị bảo chi lừa đảo, mặc dù bằng cơ cảnh chưa phá tài, nhưng không duyên cớ hỏng lại tâm trạng, hư hao hết sạch âm. Hạ Hạ Ký, như bởi vì ngày hôm trước tìm đọc không có kết quả mà phập phồng không yên, khăng khăng xâm nhập cửa đông hẻm nhỏ, thu nhận mầm thai bạn. Ngày thứ ba sáng sớm, Trần Khánh nhìn này ký văn, cả người đều không còn gì để nói, thật sự là quá kém. Thôi, trước cùng Tô Chi Vi học phi ảnh thủ. Chương 79, Hàn Thiết Phi Tiêu, còn gặp lại Vương Tiểu Đậu. Chương 79, Hàn Thiết Phi Tiêu, còn gặp lại Vương Tiểu Đậu. Trần Khánh rời giường, đi vào hậu viện yên lặng trên đất trống. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tô Chi Vi vậy đến đây, nàng phục dụng bí dược, thương thế mới khỏi, liền vội lấy đến giáo Trần Khánh. Phi ảnh thủ cũng không phải là ỷ lại man lực, trọng tại cổ tay chỉ chi xảo, khí huyết trong nháy mắt bộc phát cùng tu lại. Ngũ bộ hạt, chú ý xuất kỳ bất ý, năm bước trong, công hắn hai mắt, cho dù nhập môn. Thập phương vũ thì là phạm vi bao trùm, như mưa hát bấy, để người khó lòng phòng bị. Về phần Liên Châu ảnh, chính là cảnh giới tối cao, yêu cầu ám khí liên miên bất tuyệt, như bóng với hình, một mạch mà thành. Tô Chi Vi cẩn thận giảng giải phi ảnh thủ phát lực quyết thiếu. Hôm nay đổi một thân dễ dàng cho hành động xanh nhạt trang phục, vài áo thiết thân, vừa đúng phát họa ra thẳng tắp tú kỳ dáng người. Tóc dài dùng một cái đơn giản ngọc châm buộc lên, bởi vì thương thế mới khỏi, sắc mặt của nàng còn có một chút trắng xanh, lại càng nổi bật lên mặt mày mát lạnh như vẽ, thần sắc nhà anh có khác một loại thanh lãnh dễ vỡ thanh tao. Trần Khánh ngưng thần yên lặng nghe, bằng vào đối tự thân khí huyết lực khống chế cùng với ngộ tính, rất nhanh bắt lấy tinh túy. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, dùng để luyện tập cục đá bắn ra, tiếng xé gió nhỏ bé, tinh chuẩn đánh vào ngoài 10 bước cọc gỗ hồng tâm. Vừa qua khỏi giữa trưa, ngũ bộ hạt cùng thập phương vũ vận kình pháp môn đã bị Trần Khánh nắm giữ được 7-8 phần, hạ bút thành văn. Chỉ có cuối cùng nhất trọng Liên Châu ảnh, đối với tốc độ xuất thủ, khí huyết dính liền yêu cầu cực cao. Này không phải sớm tối chi công, vẫn cần thời gian ma luyện thuần thục. Tô Chi Vi ở bên quan sát, chưa phát hiện đảo đôi mắt đẹp, dị sắc liên tục. Thấy Trần Khánh tiến triển thần tốc, không khỏi mỉm cười, môi son hé mở ở giữa lộ ra hàm răng như ngọc. "Trần huynh, ngươi này ngộ tính quả thật là đáng sợ, ta đã không có gì năng lực dạy ngươi. Phải biết ta lúc đầu học này thập phương vũ, thế nhưng chọn vẹn luyện nửa tháng mới miễn cưỡng thành hình. Ngươi nếu có thể có dùng được phi tiêu, uy lực tất nhiên nâng cao một bước." Trần Khánh khiêm tốn nói ra, kéo cung bắn tên cùng ám khí có cộng đồng chỗ, ta mới có thể học nhanh như vậy. Chẳng qua hắn cũng có đồng cảm, cục đá trung quy là thế phẩm, hình dạng cùng trọng lượng không đồng đều. Trong lòng hơi động, lại đến một quẻ. Trên dưới ký, hướng tây thị Lưu thị thiết phô, tại phế liệu chúng được thấy hàn thiết tàn khối, tuy khó rèn đúc, nhưng sắc bén vô song, có thể làm phi tiêu bó mũi tên chi cơ, tiểu bức tăng cường thực lực. Trung thượng ký, tiến về bách thảo đường thăm hỏi Vương Tề An, được nó chỉ điểm, có thể lấy được đan dược đem tặng. Hạ trung ký, lân cận đường phố có hài đồng lạc đường khóc nỉ non, hắn người nhà ngay lập tức tìm về. Sợ bóng sợ gió một hồi, không liên quan đến bản thân. Thế mà ra trên dưới ký, còn có một cái trung thượng ký. Trần Khánh nhìn thấy đạo thứ nhất ký văn, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Thực sự là nghĩ ngủ gật liền đến gối đầu. Hắn cáo biệt Tô Chi Vi, đi vào Lưu Bang huyện Tây Thị. Người ở đây qua lại như mắc gửi. Đồ sắt phô, hàng ra cửa hàng, lâm sản được săn sát. Trần Khánh tùy ý mà đi. Đột nhiên dừng ở một nhà tiệm sắt trước, ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài. Lưu Thị thiết phô cửa hàng khá lớn, lò lửa chính vượng. Mấy cái mình Trần Hán tử đổ mồ hôi như mưa, truy đoán không ngừng. Trần Khánh đi vào, tỉ mỉ quan sát trưng bày các loại binh khí, nông cụ. Ánh mắt đảo qua góc chất đống mức bỏ liệu chỗ lúc, mấy khối màu sắc xanh đậm, mơ hồ hiện ra u lánh sáng bóng khối kim khí, lập tức khiến cho chú ý của hắn. Trần Khánh đi lên trước, cầm lấy một khối, vào tay chính là châm xuống. Một cỗ lạnh buốt hàn ý xuyên thấu qua làn da truyền đến, cùng chung quanh lò lửa nóng bỏng hình thành so sánh rõ ràng. "Chủ quán, đây là vật gì?" Trần Khánh hỏi một bên bận rộn điếm chủ. Điếm chủ là khoảng 40 tuổi hắc tráng hán tử, liếc qua, lau mồ hôi nói, "À, đó là trước đó vài ngày một vị khách nhân đoàn kiếm nghị trộn lẫn điểm thứ này, vốn định tăng thêm sắc bén, ai ngờ cái đồ chơi này rất khó hòa tan rèn luyện, kém chút hủy kiếm thôi. Khách nhân cảm thấy vô dụng, liền đem này mấy khối phế liệu ném chỗ ấy. Khách quan hỏi cái này làm gì?" Trần Khánh chấn động trong lòng, ký văn chỉ rõ hàn thiết quả nhiên ở đây, dùng cái này vật chế tạo phi tiêu cùng đặc chế bó mũi tên, nhất định có thể cực lớn tăng cường phi ảnh thủ uy lực cùng phá giáp năng lực. Hắn ung dung thản nhiên, ước lượng trong tay hàn thiết viên, hắn tinh thể mang theo một loại sắc bén cảm giác, giống như thêm chút mài liền có thể thổi tóc tóc đứt. Vật này tuy khó rèn đúc, nhưng biên giới sắc bén, ngược lại là làm một ít đồ chơi tài liệu tốt. "Chủ quán, này mấy khối phế liệu, có thể bỏ những thứ yêu thích." Điếm chủ gặp hắn đối với này phế liệu cảm thấy hứng thú, ngược lại cũng sảng khoái, "Này, chất đống cũng là chiếm chỗ, khách quan nếu muốn, cho cái 5 lượng bạc, toàn cầm đi đi." Hắn thấy Trần Khánh khí độ bất phàm, bên hông còn mang theo bạch trực lệnh bài, giọng nói vậy khách khí mấy phần. Trần Khánh gật đầu một cái, nói, "Một chuyện không nhọc hai chủ, còn xin chủ quán chế tạo một bộ phi tiêu cùng bó mũi tên, chi phí cùng thanh toán." Chủ quán vui vẻ, vội vàng đáp ứng. Này phế liệu trừ ra có thể bán lấy tiền, còn đem lại một đơn làm ăn, thực sự là thiên đại hảo sự. Trần Khánh nói một lần yêu cầu. Chủ quán sau khi nghe, đập bộ ngực, liên tục tỏ vẻ không sao hết. Việc nhỏ đơn giản, một canh giờ có thể thành, bảo quản hợp tâm tư ngươi ý. Trần Khánh giao tiền đặt cọc. Tại Tây Thị đi dạo, đi một chút xem xét, tiện thể cho người nhà mua món quà. Đi đến một cái trước gian hàng, hắn chỉ mặt bàn một cái hộp, bên trong lấy một ít thủ công hạt đậu, hiếu kỳ hỏi, "Này hạt đậu là vật gì?" Kia thương gia là 20 tuổi cô nương, khách khí nói ra, "Đây là châu phủ mới nổi bật, tên là táo đầu, có thể dùng tại rửa tay, tắm rửa và giặt quần áo, một hộp 100 văn tiền." Trần Khánh trong lòng hơi động, ra mua. Thế giới này còn không có lá lách, cũng không có phát minh ra xà phòng, như thế cái con đường phát tải, mặc kệ là lá lách hay là xà phòng, cả hai chế tác độ khó cũng không lớn. Chẳng qua còn có một cái lời nhảm thai vấn đề, không có thực lực phú ông, chỉ là hành tẩu túi tiền. Đối đãi ta tấn thăng ám kình, khảo thủ công danh, liền có thể bắt đầu việc này, sau này đều có liên tục không ngừng chi tài. Trần Khánh đi một chút xem xét, qua một canh giờ, lại trở về Lưu Thị Thiết Phô. Tiểu ca, ngươi muốn một bộ thập nhị mai phi tiêu, cùng với ba chi phá giáp bó mũi tên đều thành. Chủ quán chỉ vào mặt bàn bật. Trần Khánh đi lên trước, cầm lấy một viên phi tiêu, xúc tu lạnh bớt. Phi tiêu mỏng như liễu diệp, toàn thân xanh đậm, biên giới mài cực mỏng. Bó mũi tên cũng là ba góc xuyên giáp hình dạng và cấu tạo, lóe khiếp người thanh mang. Trần Khánh phi thường hài lòng, hỏi, rất tốt, ta lại thử một lần, nhưng có sân bãi. Chủ quán mang theo Trần Khánh đi vào hậu viện, đứng lên một tấm ván gỗ, nói, tiểu ca tùy ngươi thử. Trần Khánh gật đầu một cái, tiện tay hất lên, hàn thiết phi tiêu ra tay, tiếng xe gió lại bé không thể nghe. Trong chớp mắt, thật sâu đinh vào tấm ván gỗ. Hảo thủ pháp. Chủ quán khen một câu, lại dâng lên hàn thiết bó mũi tên. Trần Khánh kéo cung bắn tên, phình một tiếng, trực tiếp xuyên thấu một tấc dày tấm gỗ cứng và một cực sâu, rút ra cũng tốn sức. Tốt cung phối tốt tiễn. Chủ quán lại khen một câu, không nói những cái khác, tình này tự giá trị cho chân đầy. Trần Khánh mừng rỡ trong lòng, giao bảy lượng bạc rời khỏi tiệm thợ rèn. Trang bị đã thành. Trần Khánh nhớ ra đã lâu không gặp Vương Tề An phụ tử, liền dẫn mới được hàn thiết phi tiêu tiến về Bách Thảo Đường thăm hỏi. Bách Thảo Đường ở vào Lưu Bang huyện Đông Thị, về ngoài xưa cũ, đường tiến người đến người đi, có bốc thuốc bách tính, cũng có tới trước hỏi bệnh bệnh nhân, mười phần thịnh vượng. Trần Khánh vừa bước vào cánh cửa, một tên trẻ tuổi học đồ tới gần, khách khí hô, vị khách quan kia, ngài là bốc thuốc hay là hỏi bệnh? Trần Khánh chỉ bên trong, nói ra lịch, tiểu huynh đệ, ta không bốc thuốc, là tới tìm người, xin hỏi Vương Tề An Vương phó đường chủ có đó không trong đường? Học đồ nghe vậy, thái độ lộ vẻ cung kính hơn mấy phần, nguyên lai là tìm Vương phó đường chủ, mời ngài chờ một chút, ta cái này đi thông báo. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe đến bên cạnh truyền đến một tiếng mang theo ngạc nhiên kêu gọi, Khánh ca nhi, thật là ngươi a. Chỉ thấy một thiếu niên bước nhanh từ bên trong đi ra, chính là Vương Tiểu Đầu. Hắn đây năm mới lúc lại cao lớn chút ít, trên mặt ngây thơ rút đi không ít, ánh mắt sáng tỏ, giữa cử chỉ nhiều hơn mấy phần tại dược đường lịch luyện ra được trầm ổn, nhưng thấy đến Trần Khánh lúc nhiệt tình không chút nào chưa giảm. Chương 80, Vương Thúc đem tặng, thân ảnh quen thuộc. Chương 80, Vương Thúc đem tặng, thân ảnh quen thuộc. Ta vừa tới tiền đường, chỉ nghe thấy đến thanh âm của ngươi, đi tới nhìn một chút quả nhiên không sai. Vương Tiểu Đầu cười nói. Tiểu Đầu. Trần Khánh cũng cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn tới ngươi đang Bách Thảo Đường học được không sai, cái này khí độ đều nhanh gặp phải chính thức y sư. Vương Tiểu Đầu có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, Khánh ca nhi ngươi cũng đừng rêu cả ta, ta còn là cái tiểu học đồ, mỗi ngày không phải nhận dược chính là đảo dược, phơi dược, rời xuất sư còn sớm đây. Bất quá ta cha. Ách, công tác lúc muốn xứng chức vụ. Vương phó đường chủ nói, cơ sở làm chắc quan trọng nhất. Hắn kịp thời sửa lại khẩu. Cho dù là phó đường chủ chi tử, tại dược đường trong, Vương Tiểu Đầu cũng phải cẩn thủ quy củ. Trần Khánh bị chọc phát cười, hỏi, ngươi đang Bách Thảo Đường đã quen thuộc chưa? Quen thuộc. Nơi này có thể học được bản lĩnh thật sự. Vương Tiểu Đầu dùng sức gật đầu, lập tức lại hiếu kỳ đánh giá Trần Khánh, Khánh ca nhi, ngươi lần này tới là tìm cha ta có việc. Hắn lúc này nên ở phía sau hiệu thuốc. Hai người nói xong, đã đi tới hậu đường. Nơi này đây tiền đường yên tĩnh rất nhiều. Hai bên là từng dãy chỉnh tề tủ thuốc, phía trên dán dược liệu tên nhãn hiệu. Chỉ thấy Vương Tề An đang đứng tại một tấm trường án trước, trong tay nắm nuốt một mảnh dược liệu đối với quang tuyến cẩn thận xem xét. Trên bàn còn mở ra lấy mấy bản dày cộm dược điển. Cha, Khánh ca nhi đến rồi. Vương Tiểu Đầu tiến lên thông báo một tiếng, liền kéo leo đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời chờ đợi phân phó. Vương Tề An nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Khánh, mặt nghiêm túc thượng lộ ra một tia nụ cười ôn hòa, thả ra trong tay dược liệu. Trần Khánh, hôm nay như thế nào có thời gian rồi đến huyện thành? Ánh mắt của hắn tại Trần Khánh bên hông viên kia bạch trực lệnh bài thượng dừng lại một cái chớp mắt, gật đầu một cái. Nhìn tới ngươi rất có kỳ ngộ, tại Lưu Ba huyện cũng có thể đứng vững. Trần Khánh tiến lên chắp tay hành lễ, Vương Thúc. Lập tức đem chính mình ở trên núi gặp được Tô Chi Vi, bao gồm chuyện sau đó, ngắn gọn tự thuật một lần. Phúc Hải, chưa từng nghe thấy tên này. Vương Tế An lắc đầu. Khi hắn cầm lấy Trần Khánh đưa lên hàn thiết phi tiêu lúc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ừm. Đây là hàn thiết, chính là huyền thiết phối hợp bỏ, sát thực hiếm thấy. Vật này tự mang một tia tự nhiên hàn ý, rất khó gen đúc, nhưng nếu năng lực thành dụng cụ, không chỉ sắc bén vô cùng, lúc đối địch này loạn hàn ý xâm nhập vết thương, còn có thể tiểu bức chỉ hoãn đối thủ khí huyết vận hành. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể sáng tạo nhất tuyến cơ hội, ngươi ngược lại là vận khí tốt, cũng tốt nhãn lực. Sau đó, Vương Tề An nhường Trần Khánh đưa tay, cẩn thận vì hắn xem mạch, dò xét hắn khí huyết tình hình. Một lát sau, trong mắt của hắn vẻ tán thưởng càng đậm, khí huyết dồi dào hùng hồn, như sông lớn trào lên, gần như không ngừng nghỉ. Tốt. Nhìn tới ngươi ngày thường tu luyện chưa từng lười biếng, căn cơ đánh cực kỳ kiên cố. Dựa theo này xuống dưới, cảm ngộ ám kình ở trong tầm tay. Sắp chia tay lúc, Vương Tề An từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đưa cho Trần Khánh, đây là nhuận mạch đan, ta Bách Thảo Đường bí chế, đối với tu luyện chỉ trưởng, ám khí một loại tinh tế công phu, có ôn dưỡng kinh mạch, điều hòa khí huyết hiệu quả. Ngươi luyện tập phi ảnh thủ lúc phối hợp phục dụng, làm ít công to, cũng có thể tránh ám thương tích lũy. Trần Khánh đại hỉ, đội vàng bái tạ. Vương Tề An vỗ vỗ Trần Khánh bả vai, giọng nói mang theo mong đợi, năm đó ta bởi vì bỏ qua võ khoa, phí thời gian hồi lâu, cuối cùng là việc đáng tiếc. Ngươi bây giờ điều kiện hơn xa với ta, không cần thiết cô phụ này thần thiên phú cùng cơ duyên. Võ đạo tiền đồ, làm ra sức tiến lên. Trần Khánh tiếp nhận đan dược, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, trong lòng dòng nước ấm phun trào, thật sâu vai trào, Vương thúc dạy bảo, tặng dược tri ân, Trần Khánh khắc ở trong tâm, tất không phụ kỳ vọng. Cáo biệt Vương Tề An phụ tử, Trần Khánh về đến nha thự khách xá, lấy ra hai cái hàn thiết phi tiêu, dùng vải mềm bao vây, lúc này mới đứng dậy hướng Tô Chi Vi ở lại nội viện đi đến. Phương đến trước cửa, liền thấy Tô Chi Vi đang một gốc hoa hải đường hạ giãn ra cánh tay trái. Nàng hôm nay đổi thân màu hồng cánh sen sắc quần áo, hành động ở giữa tay áo nhẹ nhàng, vân hoàn lòng quán, chỉ nghiêng cắm một chi làm ngân cây trầm, vài tóc xanh theo gió dương nhẹ, bằng thêm mấy phần lưỡi biếng thanh tao. Thấy Trần Khánh đến, nàng ánh mắt lưu chuyển, bị cười đón lấy, Trần huynh quay về, có từng dò tin tức gì? Trần Khánh lắc đầu, lấy ra hai cái kia màu xanh đậm phi tiêu, đưa tới nói, Tô cô đường, này phi tiêu là ta hôm nay ngẫu nhiên đạt được hàn thiết chế, sắc bén vô song, thể hiện lòng biết ơn, mong rằng ngươi không muốn ghét bỏ. Tô Chi Vi tiếp nhận phi tiêu, ngón tay nhỏ nhắn cùng hàn thiết chạm nhau, không khỏi khẽ di một tiếng. Thưởng thức một lát, nàng đột nhiên ngước mắt cười một tiếng, khoe môi lún đồng tiền cạn hiện. Như vậy vật quý giá, Trần huynh thật chứ bỏ được. Lời nói chưa dứt, đã xem phi tiêu thiếp thân cất kỹ, động tác ở giữa quần áo nhẹ dán, mơ hồ phát họa ra huyền chuyển đường cong. Trần Khánh khoát tay, nói ra, nếu không phải Tô cô nương chuyển thụ phi ảnh thủ, ta phải này hàn thiết cũng bất quá là phung phí của trời. Bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, này phi tiêu chính hợp cô nương sử dụng. Ngoài ra, vợ con ở nhà, không tiện ở lâu, ta ngày mai khởi hành trở lại quê hương. Tô Chi Vi nghe vậy sững sờ, nói ra, Trần huynh, A Man sự tình ta nhất định sẽ tiếp tục lưu ý, ngày mai ta đưa người ra khỏi thành. Trong lời nói Tô thủ nhẹ lúc tóc mai, dáng người cao vút như thanh liên mới nở. Không cần, Tô cô nương thương thế mới khỏi, còn cần tĩnh dưỡng. Trần Khánh từ chối nhã nhặn, lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Hôm sau trời mở sáng, Trần Khánh dậy rồi một quẻ, bảo đảm trên đường bình an vô sự, không tiếp tục trì hoãn, đi ra nhà thự, dọc theo đường đi hành tẩu. Nhưng vào lúc này, ba tên thanh niên nam tử tình cờ sóng vai đi xuống một tòa tử lâu, ba người trên người đều mang một chút mùi rượu, không còn nghi ngờ gì nữa tận tình làm liệu một đêm, dự định tìm cái địa phương lại uống một vòng. Một người trong đó chính là Lưu Thúy Chi tử, Trần Khánh đường đệ, Trần Võ. Trần Võ bên trái là trên mặt cười lấy lòng, ánh mắt linh hoạt Diệp Sư Minh, giờ phút này chính nấp rượu. Phía bên phải thì là Vương Minh. Ngay tại xuống lầu một sát na, Trần Võ mắt say lờ đờ mông lung ở giữa, ánh mắt xéo qua vô ý đảo qua đường đi, một cái thẳng tắp bóng lưng lóe lên một cái rồi biến mất, không vào thành người bên ngoài lưu. Thân ảnh kia dáng đi trầm ổn, mơ hồ mang theo một cỗ nhường trong lòng hắn không hiểu siết chặt nghiêm nghị chi khí. Hắn đột nhiên cơ đầu, quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy được theo cửa thành mở ra, đại lượng đám người bước vào đường đi. Trần sư đệ, nhìn xem. Nhìn cái gì đấy? Chúng ta tìm một chỗ đi tỉnh rượu. Diệp sư huynh mang theo men say, ôm Trần Võ bà bay, mơ hồ không rõ mà thuốc dục nói. Trần Võ dùng sức trừng mắt nhìn, đè xuống trong lòng kia cảm giác quen thuộc, nói lẩm bẩm, mà nó thực sự là uống nhiều quá. Vừa nãy hình như trông thấy người quen, hắn lập tức tự rêu cười cười, cảm thấy khẳng định là uống nhiều quá sinh ra ảo giác. Trần Khánh, cái đó nông thôn đổ nhà quê làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, còn có khí thế như vậy, quả thực là thiên đại chuyện cười. Phụ mẫu trong thư nói hắn cầm cố cái gì hộ thôn giáo đầu, hắn thấy, chẳng qua là trong thôn không ai, hầu tử xương đại vương thôi, chờ hắn có rảnh ngồi một chuyến lưu thủ thôn, đến lúc đó liền biết, cái gì mới thật sự là võ giả. Chương 81, gà chó không yên, phi tiêu khu ác. Chương 81, gà chó không yên, phi tiêu khu ác. Bên cạnh ông Minh vậy ở rượu, nói, hoa mắt đi, chạy ngay đi, tìm một chỗ tỉnh cửu. Trần Võ trở tay ôm hai vị sư minh, hô, sư minh, chúng ta đi. Phía trước chỗ ngoặc có nhà sớm chút cửa hàng, tao phớ cùng canh giải rượu cũng không tệ. Ba người không còn lưu lại, lẫn nhau đỡ lấy, chuyển hướng một cái hơi chút yên tĩnh cửa ngõ, tìm nhà sớm mở cửa sạch sẽ cửa hàng ngồi xuống. Nóng hổi canh giải rượu hòa thanh nhạt tao phớ vào trong bụng, cảm giác buồn nôn cùng đau đầu mới qua loa làm dịu. Đợi cho đầu óc tỉnh táo không ít, Vương Minh nhìn chung quanh còn không quá nhiều khách nhân, liền hạ giọng, mặc dù vẫn mang mọi bệnh, nhưng lời nói rõ ràng rất nhiều, cũng tỉnh rượu, nói chút chính sự. Quan chủ đối nguyện sáng định bên ấy, gần đây thế nhưng có chút không vui. Trần Võ dùng khăn lông ướt trà sát đem mặt, trong mắt khôi phục mấy phần hung ác nham hiểm, thử lạnh một tiếng, Phi Long võ quán. Lý Phi Long người tàn phế kia, mang theo một đám rác rưởi đệ tử, sớm cái kia theo nguyệt lượng loan biến mất, giữ lại cũng là trướng mắt. Diệp sư Minh chậm rãi khuấy động trong chén tào phớ, thản nhiên nói, Lý Phi Long còn chưa có chết, làm công khai, dễ lọt vào phản công. Quan chủ tự nhiên là không sợ, có thể chúng ta những đệ tử này lại có ai năng lực ăn hắn một quyền. Còn lại trong lòng hai người phát lệnh, võ đạo luyện lực tăng cảnh, mỗi một cảnh cũng có cách biệt một trời. Vương Minh vội vàng xích lại gần chút ít, âm thanh ép thấp hơn, bảo đảm lời nói chỉ vào ba người chi thay. Diệp sư Minh ngươi yên tâm, sư đệ đã cùng quán chủ thương nghị, nhường xa bang đi thêm tìm kiếm suối quẩy. Trọng điểm là Phi Long võ quán mới chiêu đệ tử, nghĩ biện pháp để bọn hắn không tiếp tục chờ được nữa, hoặc là chế tạo chút ngoài ý muốn, để bọn hắn rốt cuộc luyện không được võ. Làm Phi Long võ quán không người kế tục, môn hạ triệt để đứt dễ, không cần chúng ta động thủ, Lý Phi Long tự nhiên là sống không nổi nữa. Trần Võ trong mắt tàn khốc lóe lên, nói ra, Diệp sư Minh, chuyện này rất có triển vọng. Lý Phi Long lao thất phu kia đều một cái chân, chạy cũng chạy không nhanh. Một chiêu này sẽ làm cho cái kia võ quán, từ đây gà chó không yên, lại không ngày yên tĩnh. Diệp sư Minh phóng tỉa, gật đầu một cái, có thể, cứ làm như vậy đi, nhưng đừng quên Sa Bang là quán chủ ám kỳ. Chúng ta có thể dùng Sa Bang, chẳng qua nhất định phải có hiệu quả, bằng không quán chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Với lại quán chủ thái độ, muốn là đao cùn cắt thịt, hành hạ chết Lý Phi Long. Vương Minh nặng nề phóng bát, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Sư Minh yên tâm, Sa Bang nhất định sẽ làm cho Phi Long võ quán đóng cửa đóng cửa, vì tiểu đệ còn có nội ứng. Trần Khánh rời khỏi Lưu Ba huyện, một đường vô sự, dựa vào ký văn chỉ dẫn bình an về tới Nguyệt Lượng Loan, hướng phía Hợp Hưng Thương Hành đi đến. Vừa tới gần thương hội cửa lớn, một hồi hơi có vẻ bén nhọn tiếng cãi vã liền chuyển vào trong hai. Trần Khánh bước chân hơi ngừng lại, lập tức nhớ tới sáng nay thu được ký văn. Trên dưới ký, Lan Vân Nguyệt bị ác buộc làm khó dễ, xuất thủ tương trợ nhưng phải chỗ tốt, tăng tiến tình cảm. Trung hạ ký, thờ ơ lạnh nhạt, tuy không lo gần, nhưng thương hội bên trong hao tổn tăng lên, hợp tác bị ngăn trở, Lan Vân Nguyệt tình cảnh dần dần gian. Hạ ký, như tham gia thời cơ không được hoặc thủ đoạn quá kích, bị vu là ngoại nhân can thiệp nội vụ, hợp tác triệt để vỡ tan, phiền phức quân thân. Ký văn rõ ràng, lựa chọn cũng thế. Trần Khánh ánh mắt ngưng tụ, không do dự nữa, xài bước vào thương hội trong nội viện. Chỉ thấy trong nội viện bầu không khí căng thẳng. Lan Vân Nguyệt gương mặt xinh đẹp nén xương, đứng ở nhà chính trên bậc thang. Trước người nàng đứng một tên dáng người cao tráng, khuôn mặt kiêu ngạo hán tử, chính chỉ vào Lan Vân Nguyệt, nước miếng văng tung tóe. Vân Nguyệt tiểu thư, nhị gia cũng là vì thương hội suy nghĩ. Người trẻ tuổi kiến thức nông cạn, rất nhiều chuyện vụ xử lý không thỏa đáng, nhị gia phái ta tới hiệp trợ, chính là danh chính ngôn thuận. Ngươi như vậy ra sức thức tử, hẳn là thật coi này Hợp Hưng Thương Hành trở thành ngươi một người vật. Lan Vân Nguyệt tức giận bộ ngực phập phồng, lại vẫn nỗ lực duy trì lấy chấn định, lý thôi. Thương hội sự vụ tự có điều lệ, nhị thúc như cảm giác không ổn, có thể triệu tập tộc lão bàn bạc, há lại cho ngươi đang này làm cản. Tên kia gọi Lý Khôi hán tử cười nhạo một tiếng, lại được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến lên một bước, dường như nghĩ đưa tay đi bắt Lan Vân Nguyệt cánh tay, tư thế cực kỳ vô lễ, điều lệ. Ta hiện tại chính là phụng nhị gia chi mệnh tới tiếp quản quản. Tiểu thư tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp, miễn tổn thương hòa khí. Ngươi dám? Lan Vân Nguyệt vừa sợ vừa giận, mong muốn lui lại cũng đã không kịp. Mắt thấy kia quạt hương bồ loại đại thủ muốn đụng phải Lan Vân Nguyệt, sau lưng nàng tiểu hoa hoảng hốt thét lên. Nhưng vào lúc này, hưu, nhất đạo bé không thể nghe tiếng xé gió lên. Á á á. Lý Khôi phát ra một tiếng thê lương bi thảm, nhô ra tay phải như là bị rắn độc cắn trúng, đột nhiên lùi về. Chỉ thấy cổ tay hắn bên trong thình lình đinh vào một viên phi tiêu, tiên huyết trong nháy mắt tuôn ra, theo cánh tay nhỏ xuống trên mặt đất. Lý Khôi đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nhanh chóng nổ phi tiêu. Sau đó vừa sợ vừa giận nhìn về phía phi tiêu đến chỗ. Ai? Tên hỗn đản nào đánh lén lão tử? Đi ra cho lão tử! Trong nội viện ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại vừa mới đi vào cửa sân Trần Khánh trên người. Trần Khánh sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi tiến lên, ánh mắt như lưới đao loại đảo qua Lý Khôi, cuối cùng rơi vào chưa tỉnh hồn, kinh ngạc nhìn qua hắn Lan Vân Nguyệt trên người. Trần đại ca! Lan Vân Nguyệt lẩm bẩm nói. Tại nàng bất lực nhất trong nháy mắt, hắn lại một lần nữa xuất hiện, giống như một vệt ánh sáng bổ ra nàng quanh thân vẻ lo lắng. Giờ khắc này, căng cứng tiếng lòng đống như lòng, một cố khó nói lên lời cảm giác an toàn đưa nàng vào đây. Tiểu Hoa càng là hơn như tìm được rồi cứu tinh, ngay lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Lý Khôi giọng the thé nói: Trần đại ca, này ác buộc gọi Lý Khôi là nhị lao ra thủ hạ nuôi tay chân, cũng là Minh Kình võ giả. Hắn hôm nay chính là cố ý đến gây chuyện, nghĩ đối với tiểu thư dùng sức mạnh. Minh Kình võ giả. Trần Khánh đuôi lông mày trao lên, nhìn về phía Lý Khôi ánh mắt lạnh băng, xem ra là ỷ vào mấy phần tu vi, quên làm người nô bộc bản phận. Lý Khôi giờ phút này vậy thấy rõ Trần Khánh, gặp hắn trẻ tuổi, mặc như cái hương giã thợ săn. Mặc dù kinh sợ tại kia xuất ủy nhập thần phi tiêu, nhưng nghe nói Trần Khánh nhục nhã chính mình, hung tính tái khởi. Thằng con hoang, ngươi dám làm tổn thương ta, lao tử phế bỏ ngươi. Trần Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái nắm tay, cổ động quanh thân khí huyết, mang theo áp phong, đột nhiên hướng Trần Khánh mặt đập tới. Minh Kình võ giả lực bộc phát, giờ phút này hiển lộ hoàn toàn. Trần đại ca cẩn thận. Lan Vân Nguyệt kêu lên. Trần Khánh lại là không tránh không né, đối mặt này nén giận một kích, hắn thể nội khí huyết như sông lớn trào lên, thương bối quyền kinh lực từ cổ sống dâng lên, liên tiếp quán thông. Bốn tiếng thanh thúy nổ đùng, như là liên hoàn kinh lôi, đột nhiên ở trong viện nổ vang. Thông bối quyền tứ hưởng. Trần Khánh phát sau mà đến trước, hữu quyền như là ra khỏi nòng đạn tháo, không hề sức tưởng tượng mà nên đón tiếp lấy. Bành! Song quyền đụng nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Giang giác. Đúng lúc này, chính là rõ ràng tiếng xương đứt. A! Lý Khôi lại lần nữa phát ra so trước đó càng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cánh tay trái lấy một cái quỷ dị góc độ đối lượng, cả người bị một cỗ cự lực đánh hai chân cách mặt đất, như là diều đứt dây loại bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại tường viện chí thượng. Chấn mặt tường bụi đất dì rào rơi xuống, lập tức sủi lơ trên mặt đất, trừ ra kêu rên, lại không lực động đậy. Chương 82, Vân Nguyệt động tâm, nội đường mật ngữ. Chương 82, Vân Nguyệt động tâm, nội đường mật ngữ. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, phế đi Lý Khôi. Trong nội viện hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị này bẻ gãy nghiền nát loại lực lượng chấn nhức rồi. Nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ. Lan Vân Nguyệt kinh ngạc nhìn thu quyền mà đứng, khí tức không có nửa phần hỗn loạn Trần Khánh. Cái kia thẳng tắp thân hình, rộng lớn bả vai cùng chặt khít thân eo cấu thành lưu loát đường cong, tràn đầy lực lượng cảm giác. Tại lúc này trong mắt nàng, giống như năng lực chống lên cả bầu trời. Lúc trước tất cả tủi thân, sợ hãi, dưới một quyền này bị triệt để đánh nát. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có, sôi trào mãnh liệt tâm triều. Kia phần bị nàng thâm tàng, khuyên bảo chính mình không nên có tình cảm, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt bao phủ nội tâm của nàng. Trần Khánh tự nhiên không biết giai nhân trong lòng đã là rời sông lấp biển. Hắn đi đến sủi lớp như bùn Lý Khôi trước mặt, giẫm lên tay hắn, thu hồi phi tiêu. Âm thanh bình thản nói, cút về, nói cho sai xử ngươi người, lại thân móng ướt, đoạn đều không chỉ là tay. Lý Khôi giờ phút này đâu còn có nửa phần phách lối. Kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi nhường hắn như là run rẩy. Lộn nào, chật vật không chịu nổi mà trốn ra thương hội, ngay cả đầu cũng không dám hồi. Trong nội viện cái khác làm thuê quản sự, sôi nổi cúi đầu, không dám cùng Trần Khánh đối mặt. Lan Vân Nguyệt hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cuồng loạn nhịp tim, lại gần Trần Khánh, ngửa đầu nhìn qua hắn. Trần đại ca, lại một lần đa tạ ngươi. Trần Khánh quay người, đối đầu nàng cặp kia hòa hợp thủy quan con ngươi, không khỏi có chút dừng lại. Hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được. Lan Vân Nguyệt nhìn xem ánh mắt của hắn, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau, ở trong đó tràn đầy cảm kích, tin cậy, còn có một loại càng thêm nóng bỏng, càng thêm trực tiếp tình cảm. Ký Văn nói rất hay chỗ đâu. Trong lòng của hắn hoài nghi, nhưng mặt không đổi sắc, chỉ là gật đầu một cái, dễ như trở bàn tay. Lan Vân Nguyệt mặt giãn ra nở nụ cười, nói: "Trần đại ca, mời bên trong ngồi. Ta cũng có một chuyện, muốn đơn độc cùng ngươi bàn bạc." Này đơn độc hai chữ, nàng cắn hơi trọng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong cùng ý xấu hổ. "Được." Trần đón lấy nàng thẳng thắn thành khẩn mà nhiệt liệt ánh mắt. Trong lòng hiểu rõ, Ký Văn nói rất hay chỗ, nên ngay tại trong phòng. Hai người sóng vai đi về phía nội đường. "Ai nha, Khánh ca nhi muốn thành cô gia." Tiểu Hoa nhìn tiểu thư nhà mình, kia nhẹ nhàng nhịp chân cùng ngừng đỏ bên hai, lấy tay che miệng lại, con mắt cười trở thành bánh trăng huyết. "Đây là chuyện tốt ta." Triệu Minh cười ha hả nói. Nội đường tinh thất, đàn hương lượn lờ. Lan Vân Nguyệt tự tay là Trần Khánh châm lên một chén trà nóng. Nàng ngồi ở Trần Khánh đối diện, dáng người tự nhiên giãn ra, muốn nói lại thôi. "Trần đại ca, ta..." Nàng vừa lấy dũng khí mở miệng, đã thấy Trần Khánh giống như nhớ ra cái gì, theo tùy thân bọc hành lý trong lấy ra một cái hộp gỗ, đặt lên bàn đẩy quá khứ. "Lan tiểu thư, ta tại huyện thành Tây thị gặp được vật này, cảm thấy mới lạ, liền ra mua. Người kiến thức rộng rãi, có biết đây là vật gì?" Lan Vân Nguyệt câu chuyện bị đánh gãy, ánh mắt rơi vào cái hộp gỗ. Nàng mở ra xem, bên trong là chút ít tròn vo hạt đậu, tản ra một cỗ nhàn nhạt thảo một mùi thơm ngát. Đầu tiên là nào nào, lập tức một vòng khó mà ức chế kinh hỉ cùng đỏ ửng trong nháy mắt bay lên hai gò má. Hắn tiễn ta một quả, lẽ nào trong lòng của hắn vậy? Lan Vân Nguyệt cầm lấy một quả táo đậu, tại đầu ngón tay vuốt ve, âm thanh cũng không tự giác nhu hòa mấy phần. "Trần đại ca, đây là táo đậu chính là châu phủ bên ấy truyền đến đồ vật, nghe nói ngay cả kinh thành quyền quý cũng có chút ưu ái. Lấy bột đậu hỗn hợp các loại hương liệu dược liệu chế thành, nhà giàu sang dùng để rửa tay, rửa mặt, tắm rửa, so với xà phòng càng thêm tinh tế tỉ mỉ thoải mái trượt, lại có lưu dư hương. Hôm nay phẩm tướng không sai, sợ là giá trị 20-30 văn đấy." Nàng dừng một chút, âm thanh dường như thấp không thể nghe thấy. "Trần đại ca có lòng." Vân Nguyệt vô cùng thích. Trần Khánh nghe vậy, trong mắt lại hiện lên một tia sắc bén quan mang, truy vấn: "Ồ, như thế nói đến, vật này phí tổn không thấp, lại không phải dân chúng tầm thường có thể dùng." Lan Vân Nguyệt tuy có chút ít khó hiểu, hắn vì sao chú ý cái này, hay là theo lời giải thích, "Đúng vậy. Theo ta được biết, thượng đẳng táo đậu cần dùng đậu Hà Lan mạt, hương liệu, thuốc đông y để trình tự làm việc dường giả, cho nên giá cả không ít. Dân chúng tầm thường gia dụng không dậy nổi, phần lớn là xà phòng hoặc phân cho." Trần Khánh trong lòng nhanh chóng tính toán, lấy hắn giải, chế tác xà phòng cũng không phải là việc khó. Chứ gì, dầu chân hỗn hợp phân cho thủy, lặp đi lặp lại đấm đảo thành hình, liền có thể chế được sạch sẽ lực mạnh hơn lá lách. Như tiến thêm một bước, dùng đôi thôi hóa thu hoạch càng thuần tẩy rửa dịch, cùng dầu chân tổng đấu, làm lạnh sau chính là tính chất cứng hơn, đi ô mạnh hơn xà phòng. Phí tổn đâu? Chứ gì ngay cả cậu đều không ăn, cực kỳ tiện nghi, dầu chân có thể dùng giá rẻ mỡ động vật, phân cho dường như không chi phí. Cho dù tính cả nhân công, tủi lửa, một khối xà phòng phí tổn không vượt qua 10 văn tiền, mà giá bán, nếu có thể làm ra phẩm chất ổn định, mang theo mùi thơm ngát xà phòng, trực tiếp miểu sát cái này bách văn một hộp táo đậu, thậm chí là càng cao cấp hơn thương phẩm bán cho phú hộ, lợi nhuận đâu chỉ mấy lần. Một khối phí tổn 10 văn tiền xà phòng, nếu có thể bán được 50 văn, chính là gấp 5 lần chi lợi. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, tiêu hướng châu phủ thậm chí cả nước, lại làm chút cái gì bản số lượng có hạn, phu nhân bản, mù bản. Đại can thủ phủ, không, mất đầu ở trong tầm tay a. Trần Khánh nghĩ đến đây, trong lòng cũng không nhịn được nóng lên. Đây quả thực là một tòa di động mỏ vàng. Nhưng mà, hắn cũng biết, một cái không có đầy đủ thực lực bảo vệ phú ông, chính là mặc người chém giết dê béo. Hắn bây giờ chỉ là minh kình, tuy có bạch trực thân phận, nhưng xa không đủ để trấn nhiếp chân chính tham lam hạng người. Lan Vân Nguyệt gặp hắn ánh mắt biến ảo, nhịn không được nhẹ giọng kêu: "Trần đại ca." Trần Khánh lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng kế hoạch lớn, đối với Lan Vân Nguyệt nghiêm mặt nói: "Lan tiểu thư, vật này cho ta một điểm dẫn dắt. Ta xác thực có một cái có thể thu hoạch cự lợi ý tưởng, cùng loại này dường như, nhưng hiệu quả càng tốt hơn, phí tổn thấp hơn." "Thật chứ?" Lan Vân Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên. Thương nghiệp bản năng trong nháy mắt vượt trên vừa rồi kiểu diễm tâm tư. "Chắc chắn 100%." Trần Khánh gật đầu, nhưng giọng nói ngưng trọng: "Bất quá, phương pháp này hiện tại tuyệt không thể phổ biến. Vì sao? Bởi vì ta bảo hộ không được. Trần Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, nói trực tiếp, không có tương ứng thực lực cùng địa vị, tài sản to lớn mang tới không phải hưởng thụ, mà là tai họa. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, đối đãi ta võ đạo lại có đột phá, hoặc là lấy được võ khoa công danh, có đầy đủ thân phận địa vị sau đó mới có thể bắt đầu. Lan Vân Nguyệt là người thông minh, một điểm liền rõ ràng, ngay lập tức đã hiểu Trần Khánh lo lắng, trong lòng càng là hơn khâm phục hắn trầm ổn cùng nhìn xa trông rộng. Nàng gật đầu nói, Trần đại ca suy nghĩ chu toàn, Vân Nguyệt đã hiểu, việc này ta sẽ vô dụng trong lòng, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Đa tạ. Trần Khánh gật đầu, thuận thế đem trọng tâm câu chuyện dẫn ra, nói đến tương hội, ta nhìn xem hôm nay kia Lý Khôi rất là phết lối. Lệnh tôn đi về coi tiên về sau, Lan gia nội bộ bây giờ tình trạng làm sao? Chương 83, tính đến nồng chỗ, không thể ra tay. Chương 83, tính đến nồng chỗ, không thể ra tay nhắc tới gia sự. Lan Vân Nguyệt ánh mắt thảm đạm, nụ cười nhiễm lên mấy phần đắng chát, không dối gạt Trần đại ca, từ phụ thân cùng hộ trưởng Quý Lâm nạn, hợp hưng thương hành liên loạn. Nhị thúc, tam trưởng quý, còn có vài vị tộc lão, cũng muốn nhân cơ hội cướp lấy càng nhiều quyền hành, chia cắt tương hội. Ta tuy là đích nữ, nhưng trẻ tuổi kiến thức nông cạn, bọn hắn cũng không chịu phục, chỉ lưu lại Nguyệt Lượng Loan cái này nhà chi nhánh. Nàng dừng một chút, trong giọng nói lại mang lên một tia phân chấn, bất quá, cũng may mà Trần đại ca trước ngươi dạy ta biện pháp. Ta cùng xung quanh thôn xóm đạt thành hợp tác, không chỉ nguồn cung cấp ổn định, phẩm chất vậy tăng lên rất nhiều. Bây giờ chúng ta hợp hưng thương hành, đã lại lần nữa đứng vững bước chân, danh tiếng thậm chí vượt qua Di Vãng. Lan Vân Nguyệt ngẩng tấm kia diễm như đào lý gương mặt xinh đẹp, yêu kiều như nước con ngươi nhìn qua Trần Khánh lúc, môi son đóng mở, ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng ý lại. Trần đại ca, là ngươi cho ta sống yên phận căn bản. Trần Khánh nhìn nữ tử trước mắt này, bằng vào hắn chỉ điểm, ở gia tộc đấu đá trong, giết ra một con đường sống, trong lòng cũng là cảm khái. Hắn ôn thanh nói, là chính ngươi có quyết đoán, có thể đem phổ biến xuống dưới. Phương pháp này có thể giúp ngươi, ta vậy vui mừng. Sau này ngươi ta hợp tác, nhất định có thể lại sáng tạo cái mới huy hoàng. Đúng rồi, vừa nãy cái điểm kia tử, mặc dù không thể đại quy mô phổ biến, nhưng năng lực trước làm chút ít mẫu vật. Lan Vân Nguyệt nghe hắn ôn hòa lời nói, nhìn hắn trầm tĩnh đôi mắt, trước đó bị táo đậu cắt đứt tình cảm lần nữa xông lên đầu, đây dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng càng thêm mãnh liệt. Nàng có hơi nghiêng thân về phía trước, há hốc mồm, khí tức hơi gấp rút. Câu kia nấn ná dưới đáy lòng lời nói, dường như muốn thoát ra. Trần đại ca, ta. Tiểu thư. Tiểu thư. Đúng lúc này, Tiểu Hoa hơi có vẻ kinh hoàng âm thanh ở ngoài cửa vang lên, Triệu hộ vệ có việc gấp bẩm báo, nói là Phi Long võ quán xảy ra chuyện. Trần Khánh nhíu mày, trong nháy mắt đứng dậy. Lan Vân Nguyệt lời ra đến quẻ miệng, đành phải lần nữa nuốt trở vào, hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Nàng nhanh chóng chỉnh lý tốt tâm tình, đối với Trần Khánh nói, Trần đại ca, ngươi mau đi xem một chút đi. Trần Khánh hướng nàng liền ôm quyền, Lan tiểu thư, thương hội sự tình, nếu có cần, có thể tùy thời nhường Triệu thúc thông báo ta, cáo tử. Nói xong, hắn quay người bước nhanh mà rời đi, bóng lưng vội vàng. Lan Vân Nguyệt nhìn qua hắn biến mất phương hướng, thật lâu không động. Nàng nhìn mặt bản táo đâu, phản phất là một hồi vô tật mà chấm dứt ảo mộng. Cuối cùng, vẫn không thể nào nói ra miệng. Phi Long võ quán trong viện, không khí ngột ngạt, như là mưa to trước một đêm. Hai tên đệ tử trẻ tuổi nằm ở chiếu rơm bên trên, trên người vết máu loang lổ. Một người cánh tay mất tự nhiên uốn lượn, một người khác cái chán phá cái lỗ hổng. Mặc dù trải qua cứu chữa, nhưng sắc mặt tái nhợt cùng đè nén tiếng rên rỉ, đều bị tỏ rõ lấy bọn hắn vừa nãy trải nghiệm nguy hiểm. Một cái thương thế nhẹ hơn đệ tử nhìn đau, phẫn hận báo cáo, sư phụ là xa ba người. Chúng ta chỉ là trên đường chọn mua, bọn hắn liền vô cớ gây hấn, nói chúng ta ngăn cản con đường của bọn hắn. Sau đó đều đọc thủ. Bọn hắn nhiều người, còn mang theo côn đồng. Lý Phi Long ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt đảo qua bị thương đệ tử, cuối cùng nhìn về phía cửa sân bên ngoài, giống như nhìn thấy ở trong bóng tối theo dõi Vương Thần Quyền. Vương Thần Quyền cái đó vô liêm sỉ, chính mình không dám tự mình kết cục, liền thúc đẩy những thứ này không ra gì hắc bang cặn bã. Lý Phi Long trong lòng ôn nộ, như là địa hỏa trào lên. Hắn sao lại không biết đây là ai manh khóe? Những thứ này hắc bang như là ác quyền, lần lượt đến cắn xé, quấy rối, mục đích đúng là muốn buộc hắn ra tay. Nhưng hắn không thể động. Vương Thần Quyền tất nhiên đều tiềm phục tại chỗ tối, giống như một con rắn độc, chờ lấy hắn bởi vì giận ra tay, lộ ra sơ hở, sau đó cho một kích chí mạng. Hắn như đổ. Này Phi Long võ quán cũng liền thật sự xong rồi. Đúng lúc này, Trần Khánh thân ảnh xuất hiện tại cửa sân. Hiển nhiên là nghe nói thông tin sau vội vàng chạy đến. Nhìn thấy trong viện thảm trạng, cơ hồ là đồng thời, hắn vô thức rút một ký. Tốt nhất ký, không chính diện lên xung đột, cùng Lý Phi Long mật đàm, dẫn thử xuất động, giả tá Lương Đông Chi thủ truyền lại tin tức giả, liên hợp Tô Chi Vi có thể không đánh mà thắng, trừ tận gốc hậu hoạn. Trung hạ ký, nhiệt huyết sông lên đầu, đem người cùng Sa Bang xung đột chính diện, mặc dù có thể diệt trừ Sa Bang, nhưng võ quán đệ tử thương vong thảm trọng. Hạ ký, như bởi vì e ngại mà nén giận, đóng cửa không ra, thì đệ tử lục đủ, võ quán danh vọng rất xuống ngàn trượng, lòng người tăng dã, tự sụp đổ. Ký văn rõ ràng, lựa chọn cũng thế. Trần Sư Minh, ngươi tới thật đúng lúc. Một cái tràn ngập thanh âm tức giận phá vỡ yên lặng. Chính là khổ tu một năm, vừa mới đột phá tới minh cảnh, tự giác thoát thai hoàn cốt tần dương. Hắn vượt qua đám người ra, trên mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, trong ánh mắt thiêu đốt lên kích động hỏa diễm, giống như một cái nóng lòng lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn bước đi đến Trần Khánh trước mặt, kích động nói ra, Sa Bang đám kia ma cả đồng khinh người quá đáng. lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất người. Trần Sư Minh, chỉ cần ngươi dẫn đầu, chúng ta cái này đi đem Sa Bang nơi ẩn náu cho bừng, báo thủ cho huynh đệ. Thần Dương ánh mắt sáng rực, tràn đầy đối với Trần Khánh tín nhiệm cùng chờ mong. Tại trong sự nhận thức của hắn, Trần Khánh sư huynh hữu dũng hữu nhu. Hắn giống như đã thấy Trần Khánh vung cánh tay hô lên, chính mình theo sát phía sau, đem những kia ác đồ đánh cho hoa rơi nước chảy chẳng cảnh. Cái khác một ít đệ tử trẻ tuổi cũng bị Tần Dương tâm tình lây nhiễm, sôi nổi phụ họa. Trong viện lập tức tràn ngập một mảnh kêu đánh tiếng hò reo. Nhưng mà, Trần Khánh phản ứng lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hắn không có trả lời Tần Dương, thậm chí không có nhìn nhiều những kia xúc động phẫn nộ sư đệ một chút, chỉ là đi thẳng tới Lý Phi Long trước mặt, trầm giọng nói, "Sư phụ, chúng ta không thể ra tay." Lời vừa nói ra, đầy viện tất cả tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn Trần Khánh. Tần Dương càng là hơn mở to hai mắt nhìn, giống như không biết trước mắt người này. Hèn nhát. Trần sư huynh thế nào lại là hèn nhát? Không thể nào. Lý Phi Long ánh mắt rơi tại trên người Trần Khánh, không có phẫn nộ, không có chất vấn, chỉ có một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp, "Ồ, vì sao không thể ra tay? Đây không phải ngươi nói sự xâm lược sao?" Trần Khánh ngồi dậy, ánh mắt đảo qua trong nội viện mọi người, cuối cùng nên tiếp Lý Phi Long ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti mà phân tích nói, "Sư phụ, chư vị sư đệ, chuyện hôm nay tuyệt không đơn giản đầu đường xung đột. Đây là một lần rõ ràng là nhằm vào chúng ta Phi Long võ quán Dương Lưu. Mục đích của đối phương chính là muốn chọc giận chúng ta, để cho chúng ta nhiệt huyết sông lên đầu, dốc toàn bộ lực lượng." Hắn dừng một chút, giọng nói tăng thêm, "Đệ tử dám chắc chắn, giờ phút này Sa Bang hang ổ tất nhiên bố trí xong cả bẫy, liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó, đều không mẹn mẹn là hai vị sư đệ bị chút ít ra thịt nỗi khổ." Lần này bình tĩnh đến gần như lãnh khốc phân tích, như một chậu nước lạnh, tưới tắt bộ phận đệ tử xúc động lửa giận, cũng làm cho Tần Dương há to miệng, lại nhất thời nói không nên lời phản bác tới. Trần Khánh lần nữa hướng Lý Phi Long chắp tay, giọng nói trịnh trọng, "Lỗ mãng xuất kích, chính giữa địch nhân ý muốn. Sư phụ, đệ tử có một kế, hoặc có thể phá này cục diện bế tắc, vừa có thể giải ta võ quán chi khốn, cũng có thể cho phía sau màn hấp thụ nặng nề một kích. Chỉ là, việc này quan thiếu, còn cần cùng sư phụ mật đàm." Chương 84, đánh cỏ động rắn, kế diệt Sa Bang. Chương 84, đánh cỏ động rắn, kế diệt Sa Bang. Lý Phi Long nhìn Trần Khánh. Cái này ban đầu mang nghệ thuật bài sư, vốn cho là thành tựu nông cạn đệ tử, lại là hắn đến Nguyệt Lượng Loan sau đó, một trong đám đệ tử, duy chỉ có Trần Khánh là trầm ổn nhất, tối cho hắn tâm. Hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt, theo ta tiến thư phòng." Dứt lời, Lý Giao đỡ lấy phụ thần, hướng vào phía trong đường đi đến. Trần Khánh theo sát phía sau, lưu lại trong viện một đám tâm tư khác biệt đệ tử. Trần sư huynh hắn, rốt cuộc muốn làm gì? "Ta đã xem không hiểu Trần sư huynh." Thần Dương nhìn Trần Khánh bóng lưng, trên mặt phẫn uất dần dần bị nhốt hoặc thay thế. Trong thư phòng, ngọn đèn như đậu, "Nói một chút kế sách của ngươi." Lý Phi Long trực tiếp hỏi. Trần Khánh tính trước kỹ càng, thấp giọng nói, "Sư phụ, Sa Bang nghị kích chúng ta ra tay, bước vào cả bẫy, kia võ quán tất có nội ứng. Và ngồi đợi Sa Bang chiêu tiếp theo, không bằng chúng ta đánh cỏ động rắn. Bước bách nội ứng, nhường hắn chủ động cho chúng ta truyền lại tin tức giả, nhờ vào đó phản lui là tiến." Thông qua ký văn, Trần Khánh suy đoán Lương Đông cùng Sa Bang cấu kết, xác suất lớn là Sa Bang trong ứng. Dù là không có bằng chứng, hắn cũng có diệu kế khiến cho nhạy phản. "Sư đệ, làm sao truyền lại tin tức giả?" Lý Giao nghe nóng nội, không khỏi có hơi nghiêng thân về phía trước. Nàng mặc một thân thanh lịch màu vàng nhạt quần áo luyện công, vải vóc mềm mại. Theo động tác của nàng, một cách tự nhiên vừa khít thân thể. Dưới ánh đèn, nàng trắng nõn gò má bởi vì ân cần mà hiện ra ửng đỏ. Một đôi mắt sáng thanh tịnh như nước, giờ phút này chính không chớp mắt nhìn qua Trần Khánh. Trần Khánh đối với Lý Phi Long phân tích nói, "Sư phụ, nội ứng truyền lại thông tin, tất có thường lệ, hoặc là mấy ngày vừa báo, hoặc thông qua cố định địa điểm. Chúng ta như ném ra ngoài phổ thông thông tin, hắn đều có thể làm từng bước thông qua thông thường con đường truyền lại, chúng ta khó mà bắt hắn tại chỗ. Bởi vậy, chúng ta cần chế tạo một phần hắn nhất định phải ngay lập tức đưa ra ngoài khẩn cấp tình báo. Mời sư phụ ngày mai sáng sớm, triệu tập các đệ tử, tuyên bố một cái giả mệnh lệnh. Liên nói là ứng đối Sa Bang uy hiếp, sau 3 ngày, để cho Lý sư tỷ tự mình áp giải võ quán góp nhặt một nhóm tài vật. Tiến về huyện thành thương hội trao đổi yên ngân, dùng để mua sắm đan dược binh khí, giày lo lắng bị thương đệ tử, mời một vị hóa kình hảo hữu trấn thủ võ quán. Chuyến này cần phải bí mật, vẻn vẹn những người có mặt biết được, nếu có tiết ra ngoài, nghiêm trị không tha." Lý Phi Long trong nháy mắt hiểu ra, trong mắt tinh quang lóe lên, "Ngươi phải dùng đầu này tin tức giả làm mồi, dẫn xạ xuất động." "Đúng vậy." Trần Khánh gật đầu, tiếp tục giải thích nói, "Tin tức này phân lượng đầy đủ, đồng thời nhiều một vị hóa kình võ giả, Sa Bang tất nhiên như ngồi bàn trông. Sau đó chúng ta cấm chỉ võ quán xuất nhập, ngoài lòng trong chặt, chờ đợi nội ứng lộ đôi. Đến lúc đó chúng ta nhân tang đồng thời lấy được, lại từ hắn giúp chúng ta tiễn một món lễ lớn cho Sa Bang." Sư đồ hai người trong thư phòng thương nghị bí mật thật lâu. Ngoài cửa sổ ánh trăng dần dần dày. Một bên Lý Giao nghe ánh mắt rạng rỡ, vô thức đứng thẳng lên lưng, đang nhảy vọt đèn đuốc hạ phát ra to lớn âm ảnh. Sáng sớm hôm sau, Lý Phi Long ý kế hành sự, hắn vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nghiêm túc, "Nhường võ quán đệ tử không được trở về nhà, để tránh gặp Sa Bang tập kích. Đồng thời tuyên bố mang theo kim ngân sông lên huyện thành nhờ người ngoài quyết định, còn đem bí mật hai chữ nhấn mạnh nhiều lần." Trong đám người, Lương Đông mặt ngoài như thường, nhưng hắn đáy mắt chợt lóe lên vui mừng. Màn đêm buông xuống, nguyệt hắc phong cao, Lương Đông quả nhiên kìm nén không được, lấy cớ đau bụng như xí. Hắn không có đi hướng cửa lớn hoặc hậu viện, mà là lặng yên không một tiếng động tiềm nhập phòng bếp. Tại xác nhận bốn bề vắng lặng sau, hắn hướng thùng nước rửa chén bích cạnh ngoài sờ một cái, thế mà mở ra một cái lỗ khảm, nhanh chóng đem một cái tiểu cuộn giấy nhét vào. Nhưng mà ngay tại hắn hoàn thành động tác, thở phào nhẹ nhõm trong máy mắt, phòng bếp trong bóng tối vang lên Trần Khánh thanh âm bình tĩnh. Lương sư đệ, đêm khuya đến phòng bếp là đói bụng sao? Hay là tại cho ngày mai nước rửa chén làm liệu? Ánh lửa sáng lên, Trần Khánh, Lý Phi Long cùng Tần Dương theo chỗ tối đi ra, đưa hắn chặn ở trong phòng bếp. Tần Dương tiến lên, theo thùng nước rửa chén lấy xuống cái đó của giấy, mở ra xem, sắc mặt đại biến, đưa tới Lý Phi Long trước mặt. Trên đó viết chính là sau 3 ngày, Kim Ân, cơ hội, trọng thương. Nhân tăng đồng thời lấy được, bằng chứng như núi. Lương Đông, Lý Phi Long thanh lạnh như sắt, ngươi còn có lời gì nói? Lương Đông mặt không còn chút máu, sủi lơ trên mặt đất, đũng quần trong nháy mắt ướt một mảnh. Gian phòng bên trong, Trần Khánh nhìn xuống mặt xám như cho tàn Lương Đông, mà ở góc, Lý Phi Long ngồi trên ghế không nói một lời. Ngươi bây giờ có hai con đường. Đầu thứ nhất, ngõ cụt, ta đem ngươi thông đồng xa bang, như hại đồng môn tội ác đem ra công khai. Theo võ quán quy củ, phế bỏ võ công, lại cho quan xử theo pháp luật, kết cục làm sao? Ngươi hiểu rõ. Trần Khánh ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo thiên quân áp lực. Lương Đông toàn thân run rẩy dữ dội, dập đầu như dã tỏi. Trần sư minh tha mạng. Trần sư minh tha mạng a. Trần Khánh lời nói xoay chuyển, nói tiếp, đầu thứ hai, lập công chu tội. Theo ta nói, lại viết một phần tình báo. Tại sinh tử to lớn sợ hãi trước mặt, Lương Đông dường như không có do dự, run rẩy tiếp nhận giấy bút, dựa theo Trần Khánh cầu thuật, viết xuống một phần tình báo giả. Sau 3 ngày tảng sáng, Lạc Ưng giản đường nhỏ, mang theo số tiền lớn, tận dụng thời cơ. Phần này tình báo giả, nửa thật nửa giả. Lạc Ưng giản là một cái hai bên núi cao, ở giữa hẹp dài hiểm đường. Chính thích hợp. Hiện tại yếu thế Phi Long võ quán, vì tránh đi bắn tỉa, mà đi. Trần Khánh cẩn thận kiểm tra tình báo giả, giao cho Lý Phi Long kiểm tra. Tốt. Lý Phi Long gật đầu một cái. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại Lương Đông trước người. Con kia đã từng quát tháo phong vân, bây giờ vẫn như cũ cương mãnh vô song bàn tay, đã khắc ở hắn trên đỉnh đầu. An cây táo rào cây sung, thông đồng ngoại địch, như hại đồng môn, chết chưa hết tội. Một tiếng vang trầm, Lương Đông trên mặt sợ hãi trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt bên trong hào quang nhanh chóng ảm đạm đi. Hắn thân thể cứng đờ, lập tức mềm mềm ngã lệ. Không tiếng thở nữa, Lý Phi Long tự mình ra tay, thanh lý môn hộ. Sau 3 ngày buổi trưa, Lạc Ưng Giản, Sa Bang Long Đầu tự mình dẫn 20 tên tinh nhuệ, mai phục tại hai bên núi cao loạn thạch sau đó, nhìn qua phía dưới duy nhất thông đạo, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Căn cứ Lương Đông đưa ra tình báo tuyệt mật, Phi Long võ quán tài nguyên sắp biến thành bọn hắn vật trong bàn tay. Nhưng mà bọn hắn chờ đến không phải trang bị tài vật đội xe, mà là đỉnh núi đột nhiên xuất hiện vô số quan quân thân ảnh. Tô Chi Vi một thân cắt xén hợp thể trang phục màu đỏ, đem cao gầy luyện chuyển thân hình phát họa phát huy vô cùng tinh tế, thanh quát một tiếng, bắn tên. Chỉ một thoáng, mũi tên như gió táp mưa rào, theo hai bên núi cao chút xuống. Sa Bang mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, thân ở tuyệt địa, không chỗ có thể trốn, lập tức người ngã ngựa đổ, thương vong thảm trọng, cao đánh thấp đánh ngu, chiến đấu dường như tại lúc bắt đầu đều kết thúc. Tô Chi Vi thu cung, đối với bên cạnh thần sắc bình tĩnh Trần Khánh mặt giãn ra nở nụ cười, trong mắt dị sắc liên tục. Trần Huynh, ngươi một màn này gậy ông đập lưng ông, bắt rùa trong hũ thực sự là xinh đẹp. Không chỉ là võ quán giải vây, càng là hơn thay chúng ta huyện ủy nha môn, nổ xong Sa Bang viên này ưu ác tính. Trần Khánh chắp tay, khiêm tốn nói, nếu không phải Tô cô nương hết sức giúp đỡ, mượn tới thế xét đánh lôi đình, kế này khó thành. Trần Khánh thay mặt Phi Long võ quán, cảm ơn Tô cô nương. Hán luyện nào chỉ là thiết y diệt công, còn có người tình thế đạo, su cắt tị hung a. Chương 85, chấn nộ thần quyền, quyền giết ông minh. Chương 85, chấn nộ thần quyền, quyền giết ông minh. Lạc Ưng Giản đánh một trận, Sa Bang hủy diệt thông tin, như là mọc ra cánh bay trở về Nguyệt Lượng Loan. Nột ngạt thật lâu vẻ lo lắng bị trở thành hư không, thay vào đó là mở mày mở mặt. Thắng, chúng ta thắng, Sa Bang xong rồi, về sau rốt cuộc không cần sợ những kia ma cả đông. Là Trần sư minh, còn có Tô tiểu thư mang quan minh, quá hả giận. Phi Long võ quán tiếng người huyên náo, bị thương hai vị đệ tử cũng bị nâng ra đây, nghe đồng môn hưng phấn giảng thuật, kích động nước mắt lưng tròng. Lúc trước tất cả lo lắng, sợ hãi cùng bực bội, tại lúc này đều hóa thành tràn đầy lòng cảm mến. Lý Phi Long tại Lý Giao nâng đỡ, đứng ở nhà chính trên bậc thang, nhìn phía dưới vui mừng khôn xiết các đệ tử. Cái kia từ trước đến giờ nghiêm túc cứng nhắc trên mặt, vậy khó được lộ ra một chút trấn an nụ cười, khóe mắt nhỏ xíu nếp nhăn cũng giãn ra. Hắn hiểu rõ, qua chiến dịch này, Phi Long võ quán lực ngưng tụ, đem đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Tần Dương một cái bước xa vọt tới Trần Khánh trước mặt, đối với Trần Khánh thật sâu bái chào, âm thanh to, "Trần sư minh, ta lại trách oan ngươi. Ngươi chiêu này dẫn xả xuất động, tá lực đả lực, quả thực thần. Từ nay về sau, mặc kệ sư minh tiến hay lùi, là đứng là lập, tiểu đệ ổn thỏa theo sát phía sau, tuyệt không hai lời." Hắn lời này từ đáy lòng, âm thanh truyền khắp sân nhỏ, dẫn tới đông đảo đệ tử sôi nổi phụ họa. "Đúng, Trần sư minh chí dũng song toàn. Về sau chúng ta cũng nghe Trần sư minh." Trần Khánh đỡ dậy Tần Dương, vỗ vỗ bờ vai của hắn, âm thanh bình thản, "Tần sư đệ nói quá lời. Võ quán là mọi người võ quán, vinh quang cũng thuộc về mỗi một vị sư đệ. Nhiệt huyết đáng ngưỡng mộ, nhưng có thể khiến cho địch nhân đổ máu mà bảo toàn tự thân, mới là thượng sách. hôm nay chi công không phải sức một mình ta, là sư phụ bày mưu nghĩ kế, là Tô tiểu thư hết sức giúp đỡ, là chư vị sư đệ cùng chung mối thủ chi công. Hắn không giành công, đem khen ngợi phân cho mọi người, càng là hơn thắng được một mảnh hảo cảm. Lý Giao nhìn bị như là chúng tinh cùng Nguyệt Trần Khánh, trong đôi mắt đẹp hào quang lưu chuyển, nàng đối với phụ thân thấp giọng nói, cha, lần này may mắn mà có Trần sư đệ. Lý Phi Long khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, kẻ này xác thực không phải vật trong ao, có hắn ở đây cũng coi như có người kế nghiệp. Lý Phi Long cao giọng mở miệng, đè xuống trong viện huyền áo, hôm nay là ta Phi Long võ quán ngày đại hỷ, Sa Bang đền tội, ác đồ chém đầu, quả thật một vui thú lớn. Tối nay võ quán thiết tiến, là Tô tiểu thư đón tiếp, cũng vì các đệ tử khánh công, rượu thịt bao no. A, sư phụ và thuế, đa tạ sư phụ. Tiếng hoan hô dường như muốn lật tung nóc nhà. Rất nhanh, các đệ tử liền tự phát công việc lưu đủ lên, giết gà làm thịt dê, chuyển tiểu bàn kiêng. Tất cả võ quán đắm chìm trong một mảnh sống sót sau tai nạn, báo được thù lớn không khí vui mừng trong. Ngay tại Phi Long võ quán nâng ly cạn chén lúc, Sa Bang bị diệt thông tin, vậy rơi vào Vương Thần Quyền trong hai. Ẩm, Thần Quyền võ quán hậu viện, một gian tĩnh thất trong, quý báo gỗ tử đàn bàn trà bị một trưởng vô chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vương Thần Quyền râu tóc đều dựng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt lửa giận dường như muốn dâng lên mà ra. Hắn thân hình cao lớn, như là một đầu bị chọc giận hùng sư. Rát rưởi, một đám rát rưởi. Sa Bang đám kia ngu xuẩn là làm ăn gì? Còn có Ô Minh, hắn là thế nào cùng lão tử bảo đảm? Phía dưới, mấy tên tâm phúc đệ tử câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn biết rõ quán chủ thời khắc này phẫn nộ. Sa Bang mặc dù không ra gì, lại là quán chủ âm thầm nâng đỡ, dùng để không ngừng cho Phi Long võ quán lấy máu, tham dò Lý Phi Long danh giới cuối cùng quan trọng quân cờ. Bây giờ con cờ này bị người nổ tận gốc, không chỉ đoạn mất kiểm chế Phi Long võ quán một cái cánh tay, càng gây Thần Quyền võ quán mặt mũi. Một tên lý lịch so sánh lao đệ tử Hà Phong cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên, giải thích nói, quán chủ bất giận, thám tử báo lại nói là huyện ủy chi nữ Tô Chi Vi mang binh tiêu diệt Sa Bang. Chúng ta thực sự không ngờ tới Phi Long võ quán năng lực mời được quan phủ. Vương Thần Quyền đồng tử co rụt lại, cắn răng nghiến lợi, Tô Định Vương, Lý Phi Long người tàn phế kia khi nào dựng vào Tô Định Vương tuyến? Hắn đột nhiên quay đầu nghiêm nghị quát, Vương Minh đâu? Nhường hắn quay lại đây thấy ta. Hắn không phải lời thề son sắt nói tất cả đều ở trong lòng bàn tay không? Một lát sau, sắc mặt trắng bệnh, bước chân phủ phía Vương Minh bị dẫn vào. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đã nghe nói Sa Bang hủy diệt thông tin. Vừa vào cửa, liền một tiếng quỷ dạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, quan chủ tha mạng a. Đệ tử vậy chẳng biết tại sao sẽ như thế. Kia Lương Đông tin tức truyền đến tuyệt không vấn đề, ai có thể nghĩ tới Lý Phi Long lão thất phu kia như thế xảo trá, lại thông đồng quan phủ, bố trí như thế cả bẫy. Vương Thần Quyền từng bước một đi đến Vương Minh trước mặt, âm thanh lạnh bằng, tuyệt không vấn đề. Cũng bởi vì ngươi đây tuyệt không vấn đề một câu. Sa Bang phế đi, lão tử nhiều năm bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nói với ta tuyệt không vấn đề. Hắn cúi người, dường như dán Vương Minh lỗ tai, từng chữ nói ra hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, giữ lại ngươi này thấy không rõ thế cuộc, phân biệt không rõ thực hư phế nhân, còn có gì dùng? Vương Minh sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng quýt dập đầu, quán chủ, lại cho đệ tử một cơ hội. Đệ tử nhất định lấy công chủ tội, nhất định. Lời con chưa dứt, Vương Thần Quyền tay phải đã tựa như tia chớp nô ra, vũ chỉ như câu, mang theo một cỗ xé rách không khí rít lên, trong nháy mắt giữ lại Vương Minh đỉnh đầu. Ê! Vương Minh hai mắt đột nhiên lồi ra, thất khiếu chảy máu, thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, liền mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại không sinh tức. Rát rưởi. Vương Thần Quyền chậm rãi ngồi dậy, lắc lắc thủ, sắc mặt âm trầm năng lực chảy ra nước. Giết Vương Minh, như là nghiền chết một con kiến, không chút nào chưa thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng cùng ức. Tô Định Vương, trong lòng của hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy tên này. Một cỗ thật sâu kiên kỵ cùng cảm giác bất lực xông lên đầu. Hán Vương Thần Quyền là Hóa Kình tông sư không giả, tại Lưu Ba huyện Võ Lâm có thể xưng đỉnh tiêm. Nhưng Tô Định Phương không chỉ cùng là Hóa Kình võ giả, càng là hơn mệnh quan triều đình, tay cầm một huyện trị an binh quyền, đại biểu là Đại Càn Vương triều luật pháp cùng trật tự. Tông sư tuy mạnh, đã ở luyện lực nhất đạo đạt tới đỉnh phong, có nhất vũ bất gia thân bản lĩnh, phối hợp cung giáp có thể địch 10 người, hơn 10 người, thậm chí 100 người. Nhưng đối mặt thành kiến chế quân binh, đối mặt cường cung mạnh nỏ, đối mặt quân đội vây quét, cá nhân vũ dũng cuối cùng có cuối cùng thời điểm, cùng quan phủ xung đột chính diện, đó là lấy trứng chọi đá, là đường đến chỗ chết. Một hơi này, hắn chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Truyền lệnh xuống, gần đây các đệ tử thu liễm một chút, đừng đụng vào Tô Định Vương rủi ro. Do Vương Thần Quyền khôi phục bình tĩnh. Vâng, quan chủ. Chúng đệ tử như được đại xá, đội vàng lên tiếng. Vương Thần Quyền đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía Nguyệt Lượng Loan phương hướng, ánh mắt tĩnh mịch như đầm. Lý Phi Long, lần này tính ngươi vận khí tốt, trèo lên cành cao. Bất quá, thời gian còn mọc ra, chúng ta chậm rãi chơi. Ta ngược lại muốn xem Tô Định Vương năng lực hộ ngươi đến khi nào. Chương 86, Trần Võ trở lại quê hương, không phải là đối thủ. Chương 86, Trần Võ trở lại quê hương, không phải là đối thủ. Thần Quyền võ quán trong, một cỗ mạch nước ngầm tại đệ tử trong lúc đó lặng yên phun trào. Về Sa Bang hủy diệt chi tiết, bắt đầu xuất hiện một loại cách nói khác, không chỉ có là huyện ý chi nữ Tô Chi Vi công lao, càng mấu chốt người bật ra, chỉ hướng Phi Long võ quán một cái tên là Trần Khánh đệ tử. Truyền thuyết vị này Trần Khánh một chút khám phá Sa Bang cả bấy, tương kế tự kế, liên hợp quan phủ, dễ như trở bàn tay đem Sa Bang nổ tận gốc. Lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí nói kẻ này vũ dũng hơn người, trí kế bách xuất, mạo đây phan an, phong lưu phong khoáng, trực tiếp đem Trần Khánh thổi chỉ có trên trời có, dưới đất không. Tiếng gió này tự nhiên vậy chuyển đến Trần Võ trong tai, thả hắn nương cái rắm, cái nào ngốc chứng bớ vẫn truyền a, tung tin đồn nhảm a. Trần Võ tại trên bàn rượu nghe được đồng môn nghị luận, tại chỗ liền đem bát rượu đập, rượu tung tóe người bên ngoài một thân. Trần Khánh, đều lưu thủ thôn cái đó cùng thợ săn, hắn năng lực có bản lĩnh này, hắn cùng ta một cái ra ra, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, hắn năng lực có bao nhiêu cân lượng ta không rõ ràng, nhất định là Phi Long Võ quán đám phế vật kia, hướng trên mặt mình tiếp vàng. Hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, giọng nói kích động, không biết là chỉnh choáng, hay là đồn đãi chạm đến hắn mỗ căn thần kinh nhạy cảm. Trần Võ tuyệt đối không tin tưởng, cái đó đã từng bị hắn tùy ý nắm bóp nông thôn người trẻ tuổi, hôm nay năng lực có như thế phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn. Nhưng mà, cô này tiếng gió càng truyền càng thịnh, thậm chí kinh động đến trong quán cao tầng. Ngày hôm đó, Trần Võ bị võ quán đại sư Minh Hà Phong gọi tới. Hà Phong dáng người điêu luyện, ánh mắt sắc bén, tại trong quán địa vị khá cao, gần với Vương Thần Quyền. Hà Phong lui tả hữu, chằm chằm vào Trần Võ, trực tiếp hỏi: "Trần Võ, nghe nói ngươi cùng Phi Long Võ quán cái đó Trần Khánh là thân thích?" Trần Võ trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng không người trả lời: "Hồi Hà sư minh, thật là thân thích. Chẳng qua người này tâm thuật bất chính, tính tình năng hướng, trong thôn lúc đều chơi bời lêu lổng. Hắn cực lực rèm pha, đem Trần Khánh miêu tả thành một cái không triển vọng phế nhân, cố gắng phủi sạch quan hệ, đồng thời chứng minh đồn đãi là giả." Hà Phong lặng lặng nghe, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, từ chối cho ý kiến. Đợi Trần Võ nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin: "Việc chống không tới phòng, ta đối với việc này vô cùng chú ý. Nếu là ngươi thân thích, ngươi liền về nhà một chuyến, tự mình đi tìm kiếm kia Trần Khánh nội tình, xem hắn bây giờ rốt cục là cái gì chất lượng." Trần Võ trong lòng run lên, không còn dám nhiều lời, đành phải cúi đầu đáp: "Đúng, Hà sư minh, ta hiểu được." Mang theo đầy bụng bực bội cùng một tia lo nghĩ, Trần Võ về tới đã lâu như thủ thôn. Vừa mới tiến ra môn, Lưu Thúy đều không kịp chờ đợi chào đón, mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng không kịp chờ đợi: "Vũ Nhi, ngươi trở lại rồi. Ngươi nghe nói kia đáng giết ngàn đao Trần Khánh chuyện sao? Không biết đi rồi cái gì vận khí cứ chó, lại huyện thành trèo lên cành cao. Hiện tại người trong thôn cũng đang nghị luận, nói hắn là cái gì nhân vật không tầm thường." Ta nhổ vào: "Chẳng qua là cái không ai muốn con hoang, cũng xứng." Phụ thân Trần Điển vậy mặt âm trầm ở một bên hát đệm: "Đúng rồi, cái kia ma quỷ cha mẹ đều không có này phúc phận. Vũ Nhi, ngươi bây giờ thế nhưng thần quyền võ quán đứng đắn đệ tử, là mình kình võ giả. So với hắn cái đó không biết mùi vị hộ thôn giáo đầu mạnh hơn nhiều. Ngươi lần này trở về, nhưng phải thật tốt sát sát uy phong của hắn, cho hắn biết ai mới là chúng ta Trần gia chân long." Bọn hắn lao nhau, gỡ trách lấy Trần Khánh vong ân phụ nghĩa cùng ngang ngược cả rỡ. Giống như Trần Khánh quật khởi là đúng bọn hắn một nhà lớn lao vũ đủ. Đội vàng trông mong nhìn qua con của mình năng lực áp chế Trần Khánh, vì bọn họ xả cơn giận này. Trần Võ vốn là tâm phiền, nghe phụ mẫu lại nhải nói nhảm, càng là hơn tức giận. Hắn ở đây võ quán đột phá minh kình về sau, xa vào hưởng thụ, tiến triển chậm chạp. Giờ khắc này ở phụ mẫu áp lực dưới, đối với Trần Khánh ghen ghét cùng oán hận đạt đến đỉnh điểm. "Đủ rồi." Trần Võ đột nhiên ngắt lời phụ mẫu, sắc mặt tái xanh: "Ta tự có chủ trương, sẽ làm cho kia Trần Khánh đẹp mắt." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, mang theo đầy người lệ khí, thẳng đến Trần Khánh nhà mà đi. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, cái này bị truyền đi vô cùng kỳ diệu đường hình, rốt cuộc có gì tư cách vượt qua hắn. Đi vào Trần Khánh nhà ngoài viện, chỉ thấy Trần Khánh đang ngồi ở trong viện, đùa gà chó. "Trần Khánh." Trần Võ đứng ngoài cửa, giọng nói bất thiện quát. Trần Khánh ngước mắt, thấy là hắn, ánh mắt lạnh lùng, lại tiếp tục túi đầu tiếp tục đùa gà chó. "Có việc." Này không đếm xỉa thái độ trong nháy mắt đốt lên Trần Võ lửa giận. Hắn nhanh chân xông vào sân nhỏ, chỉ vào Trần Khánh mắng: "Trần Khánh, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Nghe nói ngươi đang huyện thành bợ đỡ được Tô Huyện úy, còn có, Sa Bang chuyện có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Ngươi có biết hay không ngươi làm hư quán chủ đại sự? Ngươi cho tất cả Trần gia cũng chốt họa." Trần Khánh dừng lại động tác, lạnh lùng nhìn về phía hắn, ánh mắt như lao, nói xong: "Lan ra ngoài, ngươi dám để cho ta cút?" Trần Võ triệt để bộc phát, đọc lại lửa giận cùng ghen ghét phun ra ngoài: "Ta hôm nay đều thế đại bá thanh lý môn hộ, đánh chết ngươi cái này không biết tôn ti thứ gì đó." Tiếng giống chưa rơi, Trần Võ quanh thân khí huyết phùng lên, lực lượng rót vào hữu quyền, sử dụng ra một chiêu hắc hổ đảo tâm, tàn nhẫn vô cùng trực kích Trần Khánh tim. Hắn muốn đem cái này dám leo đến trên đầu của hắn đường huynh triệt để đánh rất bụi bặm. Nhưng mà đối mặt này một đòn mãnh liệt, Trần Khánh thân hình vững như bàn thạch, hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay trái, tốc độ nhanh mang theo tàn ảnh phát sau mà đến trước, vũ chỉ như sắt quấn loại tinh chuẩn giữ lại Trần Võ cổ tay. Giang giác, giận người tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. Trần Võ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực theo cổ tay truyền đến, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, cả người liền như là phá bao tải loại bị hung hăng vung lên, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất. Và Trần Võ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sủi lơ trên mặt đất, toàn thân xương cốt như tan ra thành từng mảnh, ngay cả bỏ dậy khí lực đều không có. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn qua vẫn như cũ ổn thỏa, khí tức bình ổn như lúc ban đầu Trần Khánh, trong mắt tràn đầy cực hạn kinh ngạc cùng sợ hãi. "Minh Kình, không, không thể nào." Đúng lúc này, sáng sớm hôm đó tại Lưu Ba huyện, cái đó nhường trong lòng hắn không hiểu siết chặt bóng lưng, thế mà cùng trước mắt cái này Đường huynh chồng vào nhau. Nguyên lai, kia không phải là ảo giác. Chỉ một thoáng, Trần Võ như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người cứng tại chỗ. Tất cả khí thế kiêu ngạo bị triệt để đánh nát, chỉ còn lại sợ hãi vô biên cùng khó có thể tin tuyệt vọng. Trần Khánh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống hắn, trong ánh mắt không có nửa phần nhiệt độ, chỉ có thấu xương băng hàn. Rát rưởi, hắn nôn ra hai cái lạnh băng chữ, không nhìn nữa bùn nháo loại Trần Võ một chút, quay người đóng cửa. Chỉ còn lại Trần Võ ngồi phịch ở đường cái, mặt xám như cho tàn, giống như bị rút đi tất cả linh hồn. Chương 87, cháy rừng đột kích, khẩn cấp cứu viện. Chương 87, cháy rừng đột kích, khẩn cấp cứu viện. Tháng 9 Thanh Nhu Sơn. Thảo một khô giáo. Sáng sớm, Trần Khánh như thường ngày loại sáng sớm, theo thói quen bắt đầu mỗi ngày một quẻ. Có thể hôm nay linh diệp ký văn, tam đạo đều là nguy cơ, làm hắn tâm thần nghiêm nghị. Thượng trung ký, đem người hướng thôn Đông Phơi gạo bãi rút lui, nơi đó địa thế khoáng đạt, bốn phía không thảm mục, hỏa thế khó đạt đến, nguồn nước còn có thể, là tốt nhất tị nạn chỗ. Trung hạ ký, mang theo vợ con đảm mệnh, mặc dù bình an, nhưng trên đường sốc này, Lâm Viễn bất hạnh sinh non. Hạ trung ký, nhà Trần Hữu Điển, hóa thành đất khô cằn. Tam đạo ký văn, nhất đạo tránh họa, nhất đạo nguy cơ, nhất đạo cảnh cáo. Cháy rừng sắp tới. Trần Khánh đột nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn lập tức đứng dậy, trông về phía xa Tây Sơn phương hướng, chỉ thấy chân trời mơ hồ hiện ra không bình thường xích hồng. Cầu lão trời, thật không được người, sống. Trần Khánh sắc mặt tái xanh, nhưng thiên thai đơn thuần bất ngờ, không phải sức người có thể can thiệp. Hắn chỉ có thể trước bảo toàn tiểu gia, lo lắng nữa mọi người. Huyền Nhi, có cháy rừng, ngay lập tức thu thập sự vật, mang lên thủ an chuẩn bị rút lui. Aman. Trần Khánh trầm giọng kêu. Lời con chưa dứt, nhất đạo mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên theo trên xà nhà nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, chính là Aman. Hỏa. Aman nhíu lại lông mày, dùng không lưu loát giọng nói nói. Trần Khánh trịnh trọng nhìn về phía Aman, "Aman, Uyển Nhi đang có mang, ta cần ngươi một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên người nàng. Ngươi chỉ cần làm một chuyện, che chở Uyển Nhi cùng thủ an đến phơi gà bãi." Aman con ngươi lập tức phát sáng lên, dùng sức gật đầu, đứng ở Lâm Uyển bên cạnh thân. Trải qua trong khoảng thời gian này sinh hoạt, nàng đã đem tràn ngập bản năng người mẹ Lâm Uyển, xem như mới dựa vào. Lên cháy rừng, chạy mau a. Theo thôn dân phát hiện cháy rừng, trong nháy mắt vỡ tổ, khủng hoảng như là ôn dịch loại lan tràn. Ken, đang, đang, dồn dập đồng la thanh hợp thời băng lên, vượt trên hỗn loạn huyên náo. Trần Khánh âm thanh thông qua khí huyết gia trì, rõ ràng truyền khắp toàn thôn, các hương thân. Chớ hoảng, tất cả mọi người, ngay lập tức tiến về phơi gạo bãi. Vương Tiểu Hổ, mang ngươi người, đi trong giếng múc nước, đem tất cả thùng nước, chậu gỗ toàn bộ dùng tới, tưới nước phơi gạo bãi. Tiên đại lực, hộ thôn đội tất cả thanh niên trai tráng, mang lên quốc, đao bổ tuổi, phủ đầu. Theo ta ngay lập tức đi đầu thôn Tây, mở cách hỏa mang. Trương Thành, ngay lập tức đi lân cận mấy cái thôn báo tin, thông báo cho bọn hắn cháy rừng hung mãnh, để bọn hắn vậy tìm mà tránh hiểm. Từng đầu chỉ lệnh rõ ràng, quả quyết, nhất là minh xác an toàn tị nạn địa điểm. Nhường hốt hoảng thôn dân trong nháy mắt có trụ cột. Tại Trần Khánh tổ chức dưới, thôn dân dịu dàng dắt trẻ, mang theo thu thập tế nhuyễn khẩu phần lương thực, hướng phơi gạo bãi dũng manh lao tới. Trần Khánh cơ lấy một thanh trầm trọng khai sơn đao bộ đuổi, xung phong đi đầu, phóng tới cháy rừng khả năng nhất đánh tới phương hướng. Nhưng mà không bao lâu, Trương Thành thở hồng hộc chạy quay về, khắp khuôn mặt là phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Khánh Ca Nhi, Lưu Thúy một nhà không tin tả, nói ngại không có ý tốt. Trần Khánh ánh mắt phát lạnh, đã có người nhất tâm tìm chết, vậy hắn vậy mặc kệ. Cùng hộ thôn các đội viên cùng nhau vung vẩy đao bổ tuổi, ra sức mở lấy sinh mệnh phòng tuyến. Lúc này nhà Trần Hữu Điền, chỉ thấy trong nội viện, Trần Hữu Điền nhìn qua phía tây càng ngày càng gần, chiếu hồng nửa bầu trời ánh lửa, xoa xoa tay, khắp khuôn mặt là do dự cùng kinh sợ. Mà Lưu Thúy thì như là hộ con trai gà mái, hai tay chống nạnh phá hỏng tại cửa ra vào, đối với không khí mắng to. Âm thanh sắc lạnh, the thé chói tai, "Trần Khánh, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, có phải hay không nhìn xem nhà chúng ta mới, ruộng đông tốt, liền muốn mượn cớ gạt chúng ta ra ngoài để cho ngươi chiếm lấy. Nói cái gì phơi gạo bãi an toàn, kia địa phương rách nát năng lực tránh được lớn như vậy hỏa. Ta cho ngươi biết, nằm mơ. Chúng ta đều canh giữ ở trong nhà, cũng là không tới." Trần Uy cũng tại một bên, nói giúp bảo, "Đúng rồi. Cha, mẹ, đừng nghe hắn nói chuyện giật gân. Hắn Trần Khánh tính là gì? Một cái thợ săn đầu lĩnh thôi, thật lấy chính mình làm vọng hành. Nhà chúng ta nhà dám chắc, nếu không nhiều dội mấy chậu nước, liền ở nhà đợi, cũng không đi đâu cả. Nhìn xem lửa này năng lực mại chúng ta gì. Xua đuổi xúc vật đã đến phơi gạo bãi sau. Aman cũng không có thư giãn. Nàng tìm một chỗ tương đối sạch sẽ thông gió vị trí, lại trên mặt đất sờ soạn một lần, xác nhận không có vỡ thạch cùng tạp vật, này mới khiến Lâm Viễn ngồi xuống nghỉ ngơi. Thủy. Aman lấy ra túi ra, đưa tới Lâm Viễn trong tay. Nhưng mà, thiên ý khó dò. Ngay tại phòng cháy mang đơn giản hình thức ban đầu lúc, trong núi hướng gió bỗng nhiên nhất chuyển, nguyên bản bị ngăn cản cả ngọn lửa, như là bị bàn tay vô hình thôi động, mượn gió thổi, bằng tốc độ kinh người hướng Lưu Đô thôn đánh tới. Mà nhà Trần Hữu Điển chính là đứng núi chịu sào phía ngoài nhất mấy hộ một trong. Không tốt, Lưu Đô thôn xong rồi a, ta nhà a, kia ngập trời sóng lửa. Trong nháy mắt thôn vệ phòng ốc xung quanh hàng rào, đống cỏ khô, nhiệt độ cao sư không khí cũng bắt đầu vặn mèo, nóng rực sóng khí đập vào mặt, làm cho không người nào có thể hô hấp. Nhà Trần Hữu Điển trong viện, giờ phút này mới bộc phát ra tuyệt vọng kêu khóc, cứu mạng a, hỏa, hỏa đến đây, thiên sát, khai môn, mở cửa nhanh ra ngoài. Lưu Thúy giờ phút này sớm đã hết rồi lúc trước phách lối, bị hù mặt không còn chút máu, sủi lơ trên mặt đất. Trần Hữu Điển cùng Trần Uy vừa lôi vừa kéo, cũng kéo không nhúc nhích nàng. Mẹ, nhanh đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Mắt thấy ngọn lửa đã liếm lên mái hiên, nhà cổ đỉnh trong nháy mắt giấy lên lửa lớn hừng hực, khói đặc quần quần mà vào. Dương của ta đồ cưới. Lưu Thúy đột nhiên nhớ ra cái gì, tránh ra khỏi Trần Uy thủ, lại muốn hướng trong phòng sông, không muốn sống nữa. Trần Hữu Điển có được kiên cường một lần, một cái tát phiến tại Lưu Thúy trên mặt, quắc, đồ vật quan trọng hay là mệnh quan trọng. Một tát này đem Lưu Thúy đánh thức, nàng cũng không lo được cái gì đổ cưới cái dương, ngay cả cút bỏ đi theo trượng phu nhi tử ra bên ngoài chạy. Một nhà ba người chật vật không chịu nổi chạy trốn tới ngoài trăm thước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà của bọn hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ầm vang sụp đổ, tóe lên đầy trời hỏa tinh. Lưu Thúy đặt mông ngồi dưới đất, vô đùi gào khóc, nhà của ta, gia sản của ta a, tất cả đều hết rồi a. Lúc chạm vào tối, thế lửa dần dần bị khống chế. Trần Khánh kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào phơi gạo bãi lúc, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Lâm Uyển cùng Trần Thủ An ngồi ở làm nền tốt chiếu rơm bên trên, A Man mang theo 7 con cẩu bảo vệ ở một bên, mọi chuyện đều tốt. Trần Khánh nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh về phía trước. A Man gật đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia buông lòng thân sắc. Không có chuyện. Lâm Uyển lôi kéo Trần Khánh thủ, ôn nhu nói, may mắn mà có A Man, dọc theo con đường này đô hộ lấy ta, thủy đều là nàng trước giờ chuẩn bị tốt. Trần Khánh nhìn A Man bị khói bụi làm hoa khuôn mặt đỏ, trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Cái này nhìn như giã tính thiếu nữ, một sáng nhận định phải bảo vệ người, rồi sẽ nỗ lực 12 phần trung thành. Dưới ánh trăng, A Man vẫn như cũ canh giữ ở Lâm Uyển bên cạnh, chỉ là mí mắt bắt đầu đánh nhau. Lâm Uyển ôn nhu vô vô bên người không bị, nghỉ một lát đi, hỏa đã lui. A Man lúc này mới sát bên Lâm Uyển ngồi xuống, chỉ chốc lát sau liền dựa vào tại nàng đầu vai ngủ thiếp đi.